Chương 386, Lâm Phàm nghĩ lại chương 386, Lâm Phàm nghĩ lại chẳng qua này cũng là chuyện tốt, thực lực của các nàng càng mạnh càng tốt, tốt nhất có thể đạt tới phá toái hư không cảnh giới, đến lúc đó nàng nhóm cũng sẽ không cần rơi vào trạng thái ngủ say rồi, trực tiếp cùng chính mình cùng nhau phi thăng là được. Chẳng qua lục địa thần tiên cảnh giới đến phá toái hư không cảnh giới cũng là một đạo đại khảm, Lâm Phàm đoán chừng nàng nhóm rất khó tại chính mình phá toái trước đó thành công đột phá. Sau đó Lâm Phàm về tới gian phòng của mình, bắt đầu viết lên nhật ký. Vẫn bận lục đến bây giờ, đảo mắt lại qua giờ xỉu, 1h 3h, cuối cùng có thời gian viết nhật ký rồi. Hôm qua thật đúng là bận rộn một ngày à, đầu tiên là đến rồi Thiên Đường giáo, mang theo Ân Tố Tố gặp nàng cha Ân Thiên Chính cùng nhi tử Trương Vô Kỵ. Thân nhân trùng phùng tự nhiên là vui đến phát khóc. Kỳ thực cũng là ta cân nhắc không chu toàn rồi, trước đó tiện Trương Vô Kỵ đến Thiên Đường giáo lúc, nên mang theo Ân Tố Tố hồi đi xem một chút, rốt cuộc lúc kia Ân Tố Tố đã lưu lạc hải ngoại rất nhiều năm, cha con hai khẳng định rất là tưởng niệm. Chẳng qua lúc kia vội vàng đi gặp ở kinh thành vô tình, ngược lại là có chút phân thân thiếu phương pháp, lúc này mới sắp đặt Mạc Đại Tiên Sinh tiễn Trương Vô Kỵ đi Thiên Đường giáo. Lần này mặc dù mang theo Ân Tố Tố trở về Thiên Đường giáo, nhưng cha con trùng phùng, này một mặt lại là vĩnh biệt, về sau cũng không có cơ hội còn gặp lại, rủi ro này chỉ có thể ta đến con rồi. Chẳng qua tốt xấu vì ta tồn tại, Ân Tố Tố không bị Thiếu Lâm Nga Mi và Ngũ Đại phái ép tự sát, người còn sống sót, dù sao cũng so thì ra là kết cục tốt hơn nhiều. Mà Trương Vô Kỵ cũng có thể cùng ngoài hắn công cùng cứu cứu bên cạnh tiếp nhận bồi dưỡng, không cần lại phiêu bạt giang hồ, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Như thế lời nói thật, chỉ cần người sống là được, tại không ở bên người kỳ thực không hề có trọng yếu như vậy, rốt cuộc xuất gia tòng phu, gả ra ngoài nữ nhi có rất ít hầu ở phụ mẫu bên cạnh. Các nữ hiệp đồng ý gật đầu, thân ở cái này ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu niên đại, phụ mẫu chỉ cần con cái bình an là được, có thấy hay không mặt cũng không trọng yếu. Chỉ là tại Thiên Đương giáo năng lực gặp phải Đại Kỳ Ti cùng nữ nhi của nàng Tiểu Chiêu ngược lại là ta không ngờ rằng sự việc. Với lại Đại Kỳ Ti dự định đi theo ta, tìm kiếm của ta che chở đến ứng phó Ba Tư Minh giáo truy sát, này chẳng phải là niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết Đại Kỳ Ti năm đó cũng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa còn có một loại dị vực phong tình, tại ta đông đảo trong nữ nhân cũng chỉ có Hương Hương công chúa Khách Ti lệ giống như nàng là vực mọi người. Có lẽ nàng nhóm có thể trở thành chị em tốt. Về phần Tiểu Chiêu, nhìn ngược lại là ngoan ngoan đang yêu, chẳng qua tuổi của nàng đoán chừng đây Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược còn muốn nhỏ 1-2 tuổi, nhìn qua chính là cái tiểu lọ ly. Với lại đáng tiếc Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược hai nữ niên kỷ quá nhỏ, bằng không ta nhất định phải đi Nga Mi Sơn cùng Nhữ Dương Vương phủ một chuyến đem các nàng mang đi. Ngươi không tới, làm sao biết ta không muốn đi theo ngươi? Tuổi con nhỏ làm sao vậy, cái kia hiểu ta đều hiểu. Lúc này Nhữ Dương Vương phủ hậu trạch, dù là bóng đêm dày đặc, vẫn còn có một thân ảnh tại bên cửa sổ dưới ánh trăng tra xét nhật ký phó bản, nhìn đến đây nhịn không được tự lẩm bẩm lên. Rời khỏi Thiên Đương giáo, tạm biệt Ân Thiên Chính cùng Trương Vô Kỵ, chúng ta lại đổi tới Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung. Lần này tới là định đem Di Hoa Cung đóng gói mang đi, về phần Di Hoa Cung đệ tử có bằng lòng hay không theo ta rời khỏi, ta còn là cho nàng nhóm lựa chọn cơ hội. Yêu Nguyệt mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không có kiên trì, hay là nghe đi theo ta. Người trong cuộc đời này gặp phải vô số lần lựa chọn, mà lần này lựa chọn đối với Di Hoa Cung các đệ tử mà nói là quyết định mệnh bất lúc, bất quá ta không hề có nhiều nói, chỉ là để các nàng tuân theo bản tâm, làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác. Vượt qua ý của ta bên ngoài, gần hàng trăm đệ tử còn có 72 vị vui lòng cùng chúng ta rời khỏi, ta còn tưởng rằng tối thiểu sẽ có một nửa không đồng ý đấy. Còn lại đệ tử vĩnh viễn sẽ không biết mình bỏ qua cái gì, kỳ thực như vậy thì rất tốt, vô tri cho nên vui vẻ, biết đến nhiều, ngược lại tăng thêm vô số phiền não. Tâm mắt quá cạn, cho nên phúc duyên nông cạn, nếu là ta đối mặt cơ hội này, dù chỉ là làm thị nữ, ta cũng sẽ tùy ngươi rời khỏi. Các nữ hiệp kỳ thực vẫn rất hâm mộ vui lòng đi theo Lâm Phàm rời đi 72 chuyển chỗ hoa cùng nữ đệ tử, nàng nhóm thu được cơ hội, đồng thời thì nắm chắc cơ hội, đây là vô cùng đáng quý. Về phần rời khỏi Di Hoa Cung gần 30 vị đệ tử, cũng không thể nói các nàng ngu, chỉ có thể nói này chính là các nàng mệnh, cơ hội đưa đến trước mặt đều có thể bỏ đi không để ý tới, đáng đời nàng nhóm ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cuối đời. Tượng rời đi Tử Lan Hiên giống nhau rời đi Di Hoa Cung, ta lại dẫn Vân La đến rồi Đại Minh Hoàng Cung, còn gặp được Hoàng đế Chu Chính Đức dạy chiếu. Chẳng qua nhìn tới Chu Vô Thị cái họa lớn trong lòng này bị Chu sát cho Chu Hậu Chiếu mang đến vô tận động lực, cũng gần chưa rồi còn đang ở khai triều xe đấy. Cũng thế, rốt cuộc Chu Vô Thị cho Chu Hậu Chiếu áp lực quá lớn. Chu Vô Thị là Hộ Long Sơn trang chủ nhân, có Đại Minh hoàn thiện nhất tổ chức tình báo, cũng nhờ vào đó khống chế rồi thập đại tướng quân, dạ tâm mừng mừng, võ công lại cao, còn nắm trong tay thiên hạ đệ nhất trang, lôi kéo kỳ nhân dị sĩ, Chu Hậu Chiếu đoán chừng mỗi ngày buổi tối cũng lo lắng ngủ không ngon giấc, sợ ngày đó chính mình hoàng thúc liền đem chính mình đuổi xuống hoàng vị rồi. Trước đó Chu Vô Thị còn đang ở lúc Chu Hậu Chiếu thỉnh thoảng còn phải giả bộ một chút ngu ngốc háo sắc vô đạo hôn quân, Chu Vô Thị vừa chết, hắn lập tức trở nên chăm lo quản lý lên. Chẳng qua thì bởi vì như thế, chúng ta cũng liền không có quấy rầy Chu Hậu Chiếu khai triều hội, trực tiếp về phía sau cùng tìm Thái Hậu. Cũng không biết bọn hắn là quên rồi hay là trong lòng đã hiểu lại cố ý không có để, dù sao ta là nên ngang vào hậu cung, ta đây nếu tại Chu Hậu Chiếu trong hậu cung làm loạn, có tính không là tổng võ bản đồng chắc. Bất quá ta ngược lại sẽ không làm như thế không có phẩm sự việc, rốt cuộc này tổng võ thế giới mỹ nhân, ta không dám nói được 90 thành 9, tối thiểu cũng nhận được 9 thành đi. Chu Hậu Chiếu này trong hậu cung phi tử, có người nào năng lực theo kịp nữ nhân của ta? Đều là một đám nhan sắc tầm thường, Đại Minh hoàng đế lại như thế nào, hoàng đế nữ nhân tại ta chỗ này hay là không có chỗ xếp hạng. Vân La cùng Thái Hậu hai người gặp nhau tự nhiên cũng là nhịn không được lã chã rơi lệ, rốt cuộc Vân La ly cung về sau thì tin tức hoàn toàn không có rồi, Thái Hậu vô cùng lo lắng nàng. Kỳ thực đâu, Vân La Ly cung sau đó không lâu liền theo ta, ngược lại là không chịu khổ, cũng coi là nơi đây vui, không nghĩ thủ. Thiên hạ mỹ nhân sao mà nhiều, ngươi làm sao có khả năng được trong đó chính thành, chỉ sợ chỉ là có danh tiếng mỹ nhân mới có thể vào mắt của ngươi a. Các nữ hiệp Lâm Phàm khẩu khí hơi lớn, nữ nhân của hắn còn chưa đủ hàng trăm, lúc này mới cái nào đến đâu đấy. Bồi tiếp thái hậu ăn một bữa cơm, chúng ta liền rời đi Đại Minh hoàng cung, sau đó lại đến Đại Tống thần hầu phủ, nhìn thấy Chư Cát Chính Ngã cùng Thiết Thủ bọn hắn, vô tình có chút cảm xúc, có lẽ là bởi vì quá khứ đều đi qua rồi, mọi thứ đều không trở về được lúc trước đi. Chuyện năm đó vô tình nói là buông xuống, nhưng phóng nói dễ hơn làm, có một số việc liền như là khắc vào thực chất bên trong giống nhau khó mà tiêu tan, chỉ có thể nói tiết đồng thời dị, cảnh còn người mất, cho nên ta cũng không có lưu lại, nhường vô tình cùng bọn hắn gặp một lần, lẫn nhau hiểu rõ đối phương rất tốt, như vậy là đủ rồi. Chương 387, bắt lấy một cái thế giới hao lông dê. Chương 387, bắt lấy một cái thế giới hao lông dê. Quốc thủ ra hận sao có thể nói là phóng liền để xuống trong lòng có khúc mắc rất bình thường. Các nữ hiệp thì vô cùng có thể hiểu được vô tình tâm trạng, đổi nàng nhóm nói không chừng còn làm không được vô tình như thế. Rời khỏi thần hồi phủ, lại tới đại tùy lý phủ, này nếu trước kia còn dựa vào cưỡi ngựa xuất hành lúc, quả thực không thể tin được một ngày năng lực chạy nhiều địa phương như vậy. Từ Lý Tú Ninh đi theo ta rời khỏi, cũng là rất lâu không có trở về, chẳng qua năng lực tại lý phủ gặp phải Thiên Đao Tông Khuyết hai vị con gái cũng là ta không ngờ rằng. Với lại nàng nhóm lại là vì Lý Tú Ninh Đoạn Tí Trọng Sinh sự việc tới, muốn hay nàng nhóm phụ thân Tống Khuyết xin thuốc. Lý Tú Ninh còn tự tác chủ trương cầm Đoạn Chi Trọng Sinh đan yêu cầu Tống Ngọc Hoa cùng Tống Ngọc Trí cho ta làm thiết thất, không ngờ rằng hai nữ trực tiếp đồng ý, nhưng ta là không muốn cầm loại sự tình này áp chế người khác, ta không hy vọng nữ nhân của ta là bởi vì áp chế mà đi theo ta, cho nên cự tuyệt. Chỉ là không ngờ rằng hai nữ nói dù là ta không cho đan dược nàng nhóm thì vui lòng đi theo ta, đây coi như là biểu bạch ta. Có đẹp không thu, đây chẳng phải là thiên lý nan dung. Cho nên ta cũng vậy thuận lý thành chương nhận Tống gia hai tỷ muội. Người ta tỷ muội chính là hướng về phía ngươi đi hận không thể lấy lại đâu. Đương nhiên là ngươi không cho đan dược nàng nhóm thì vui lòng đi theo ngươi. Các nữ hiệp giọng nói có chút chua chua này Tống gia hai tỷ muội ngược lại là vận khí tốt, trực tiếp thì cùng Lâm Phàm đụng phải, vậy khẳng định phải đem nắm cơ hội. Trước đây thu một đôi hoa tỷ muội là thật cao hứng sự việc, nhưng tiền có Lý Kiến Thành không có mắt khiêu khích ta, sau có Lý Thế Dân tính toán, nhu trí, khôn ngoan sử dụng ta, tâm trạng lập tức sẽ không tốt. Vì tiểu trưng đại giới, ta quyết định tiệt hồ trường tôn vô cấu, đây chính là tương lai Lý Thế Dân hoàng hậu. Có thiên cổ hiển sau nói một cách hoa mỹ, chỉ tiếc sớm thì hương tiêu ngọc vẫn, thưởng thọ 30 có 6, chẳng qua chỉ cần đi theo ta, sống lâu, nhìn mãi đều là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Mà trường tôn vô cấu mặc dù tuổi tác còn nhỏ, cũng đã rất là quả quyết rồi, làm ta đột nhiên tới cửa cầu hôn, tại nàng cứu cứu cao sĩ Liêm còn do dự lúc, nàng chỉ là đơn giản hỏi ta mấy câu liền quyết định theo ta đi, có thể thấy được nàng khác hẳn với thường nhân, không hổ là tương lai năng lực mẫu nghi thiên hạ danh lưu thiên cổ nữ nhân. Chẳng qua lần này trường tôn vô cấu bị ta thiệt hồ, cũng không biết Lý Thế Dân còn có thể hay không đạt tới thì ra là thành tựu, rốt cuộc Lý Thế Dân thành công thì có một bộ phận công lao trên người trường tôn vô cấu. Nhưng mà kia liên quan ta cái dám, Lý Thế Dân dám sử dụng ta, đó chính là hắn đáng đợi, trường tôn vô cấu lưu cho hắn quá lãng phí, nhường hắn tự mình tìm đường chết đi thôi. Ta thiệt hồ rồi trường tôn vô cấu, Lý Thế Dân trong lòng ngất ức, chẳng qua Lý Uyên thái độ đối với ta ngược lại là rất tốt, dù sao cũng là muốn đoạt người trong thiên hạ, đoán chừng trong mắt hắn nữ nhân căn bản không quan trọng đi, đừng nói trường tôn vô cấu còn chưa gả cho Lý Thế Dân, dù là gả cho Lý Thế Dân, hắn cũng sẽ khuyên Lý Thế Dân bỏ cuộc. Mặc dù ta chưa từng cho Lý gia chỗ tốt gì, nhưng lần này coi như là trực tiếp giúp Lý gia đoạt được thiên hạ cung cấp thiên đại trợ lực. Tống gia hai tỷ muội đem ta cho Đoạn Chi Trọng Sinh đan giao cho Lý Thế Dân, nhường hắn thay chuyển giao, lần này tiến đan, Lý gia có thể thừa cơ cùng lĩnh Nam Tống gia đáp lên quan hệ. Lại thêm Lý Tú Ninh là nữ nhân của ta, Tống Ngọc Trí cùng Tống Ngọc Hoa cũng thành rồi nữ nhân của ta, Tống Lý Lượng gia quan hệ liền càng thêm thân mật, có rồi Thiên Đao Tống Khuyết cùng lĩnh Nam Tống gia giúp đỡ, kia Lý gia đoạt được thiên hạ thì không có vấn đề gì rồi. Cũng không biết Tống võ thế giới có phải Lý Thế Dân còn có thể đi đến sát huynh tù cha con đường, đoán chừng hay là biết ta. Bất quá ta là nhìn xem không đến ngày đó rồi, ngày mai đi trước Tô Châu Thành, người xa quê rời nhà quá lâu, cũng là lúc về thăm nhà một chút. Hôm nay thì viết đến nơi đây đi, ngày mai tiếp lấy thăm người thân hành trình. Viết xong nhật ký Lâm Phàm thì bắt đầu xem xét dậy rồi hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay có 3 loại nhật ký tưởng lệ. Kiện thứ nhất ban thưởng là thị huyết châu, ta môn hút máu pháp bảo. Mặc dù ta không coi trọng chính tà phân chia, nhưng mức cách quá thấp à, ngươi để cho ta cầm như thế cái đồ chơi đi chiến đấu quá làm khó ta rồi. Kiện thứ hai là nhiếp hồn, phần thưởng này là có ý gì? Để cho mình tạo thành vệ hồn đồng. Trước đó cho mình thái cực huyền thanh đạo cùng đại phạn ban được, hiện tại cho thị huyết châu cùng nhiếp hồn, đây là dự định để mình làm Trương Tiểu Phàm nhị hảo. Lâm Phàm có thể sẽ không trở thành cái gì nhị hảo Trương Tiểu Phàm, lúc này đem thị huyết châu cùng nhiếp hồn áp đáy hòm, vĩnh viễn không có ý định dùng. Thứ ba món ban thưởng là Trảm Long kiếm quyết, được, bắt lấy một cái thế giới hao lông dê, Lâm Phàm phục rồi. Chẳng qua này còn có chút dùng. Xem hết ban thưởng, Lâm Phàm liền ôm Lý Thương Hải ngủ thật say rồi. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng từ vị hùng đạt được thoát thai hoán cốt hoàn, có thể tái tạo căn cốt, hoàn thiện dung mạo, có thể dáng người tướng mạo hướng tới hoàn mỹ. Từ vị hùng, thứ tiêu thu dưỡng cái đó con gái. Người đời truyền cho nàng tư sắc bình thường, tài trí hơn người, nhưng mà Lâm Phàm tất nhiên nhận lấy nàng, nói rõ đồn đãi có sai, nàng khẳng định dung mạo thượng giai, chẳng qua trước đó tư sắc khẳng định không phải nàng cường hạng, nhưng lần này lại trở thành cường hạng. Hâm mộ lời nói không muốn nhiều lời, nói nhiều rồi đều là nước mắt, các nữ hiệp chỉ có thể nhắm mắt lại đi ngủ, không nghĩ nhiều nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm xem xét Lý Thương Hải chúng nữ đều không tại rồi, ngược lại là có hai cái tiểu lọ lì tại cửa ra vào nhìn quanh, rõ ràng là Tiểu Chiêu cùng Khúc Phi Yên hai nữ. Hai người các ngươi tiểu nha đầu làm gì chứ, lén lén lút lút. Lâm Phàm có chút buồn cười đối hai nữ nói, ta cũng không là tiểu nha đầu, sang năm ta thì cập kê rồi, có thể thành thân rồi, Tiểu Chiêu mới là tiểu nha đầu. Khúc Phi Yên không phục hướng phía Lâm Phàm ủi rồi xuống mũi, mở miệng phản bác lên. Về phần Tiểu Chiêu thì là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Khúc Phi Yên, một bộ ta lấy ngươi làm chị em tốt, nhưng ngươi làm ta là tiểu thí hải bộ dáng. Thân mẫu để cho chúng ta đến gọi đại ca ca ăn điểm tâm. Tiểu Chiêu suy nghĩ một chút vẫn là không có tranh luận, bên trong thế giới nhỏ này đúng là nàng nhỏ nhất. Nàng sao không tự mình đến? Lâm Phàm mặc quần áo tử tế rời giường đến hai tiểu lọ lì bên cạnh hỏi. Thân mẫu chưa nói. Tiểu Chiêu vẻ mặt mê man nhìn Lâm Phàm, nàng làm sao biết thân mẫu vì sao không đích thân đến được? Các ngươi đi trước đi, ta rửa mặt hết liền đến. Lâm Phàm sờ lên hai cái tiểu nha đầu, sau đó rửa mặt đi. Hai nữ nghe vậy thì hồi đại sảnh đi. Đợi đến Lâm Phàm đi vào đại sảnh lúc, chúng nữ đã đang chờ hắn rồi. Hiện trong tiểu thế giới nữ nhân tăng thêm Tử Lan Hiên cùng Di Hoa cung thị nữ, đã vượt qua 150 người, số người này thật đúng là ngày càng lớn mạnh. Ăn cơm đi. Lâm Phàm cũng không có thao thao bất tuyệt ý nghĩa, ăn điểm tâm còn rong dài cái gì. Hôm nay Lục Hà, Bích Quân, Hàn Y Đi, Lạc Hà, Thiên Lạc cùng Nhược Y đi theo ta ra ngoài. Lâm Phàm lời này vừa nói ra, chúng nữ cũng coi là đã hiểu hắn hôm nay định đi nơi đâu rồi, trừ ra hồi Tô Châu thành một chuyến, hắn còn dự định đi Tuyết Nguyệt thành cùng Thẩm Gia Trang. Được rồi. Chúng nữ lập tức gật đầu, rốt cuộc nàng nhóm thì ra đây thật lâu rồi đấy. Chương 388, hồi Lâm phủ chương 388, hồi Lâm phủ sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ ra tiểu thế giới, triệu hồi ra hai con tiên hạc, hướng phía Tô Châu thành phương hướng mà đi. Thiếu gia, chúng ta là về nhà sao? Lục Hà ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh ước mơ mà hỏi. Đúng vậy a, về nhà. Lâm Phàm thì hơi xúc động, chính mình xuyên qua tới về sau trong nhà không có đợi mấy ngày thì rời khỏi nhà, mấy ngày này khắp thiên hạ chạy lung tung, cho tới bây giờ không có trở về nhìn qua đấy. Lâm Phàm, ngươi không có ý định nhường bọn tỷ muội xem xét nhà của ngươi sao? Lúc này Lý Hàn Ý Lìa lại gần khẽ hỏi. Nhà của ta cũng tốt, ngươi vào trong báo tin nàng nhóm một chút. Kỳ thực Tô Châu thành cái nhà này cũng không tính là Lâm Phàm chân chính ra, nhà của hắn không tại đây Tống Võ Đại Lục, nhưng nơi đó đã trở về không được, nhà của Tô Châu thành thì miễn cưỡng coi như là nhà của hắn đi. Thiếu gia, ta nhìn thấy Tô Châu thành rồi, ngươi mau nhìn, đó là chúng ta Lâm phủ. Tiên Hạc bay ước chừng một canh giờ, Lục Hà đột nhiên chỉ vào phía dưới thành trì nơi nào đó trạch viện la to lên. Hạc Nhi, đi xuống đi. Lâm Phàm tự nhiên thì nhìn thấy, thế là phân phó tiên hạc hàng xuống dưới. Mau nhìn trên trời. Phía dưới Tô Châu thành bách tính cảm giác trên đầu bị bóng tối bao trùm, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện có người thừa hạc mà đến, lập tức nhường đường ra, tiên hạc rơi trên đường lớn, đưa tới vô số người chú mục. Đó là Lâm gia thiếu gia Lâm Phàm, Hát Phong trại chính là hắn tiêu diệt. Đột nhiên có người nhận ra lưng hạc trên Lâm Phàm, vội vàng lớn tiếng hô lên. Cái gì Hát Phong trại, nghe đều không có nghe qua, hắn nhưng là Thiên Cơ công tử, ra đường tới đến chém giết vô số cao thủ, thậm chí càng khai thiên môn, đạp thiên giới. Ngươi nói những kia sâu kiến quả thực là đang vũ nhục hắn. Lâm Phàm không có phản ứng những người này, vì Phúc Bá đã dẫn người ra đón. Thiếu gia, thật là ngươi quay về. Phúc Bá một đường chạy đi vào Lâm Phàm bên cạnh, lao trong mắt chứa nước mắt, thần tình kích động. Đúng vậy a, Phúc Bá, thân thể của ngươi khá tốt sao? Lâm Phàm cầm Phúc Bá tay cười lấy hỏi. Tốt, ta rất tốt, chúng ta về nhà trước đi thiếu gia. Ừm. Phúc Bá vội vàng cho Lâm Phàm dẫn đường, Lâm Phàm thu hồi tiên hạc, sau đó một đoàn người đi vào Lâm phủ. Tiên Hạc hư không tiêu thất nhường vây xem bách tính kém chút kinh điệu cái cằm, bọn hắn khi nào gặp qua tiểu này thần tiên thủ đoạn. Thiếu gia, đây là mấy ngày qua Lâm gia bố trang kinh doanh tình hình, Lâm gia chúng ta. Vào Lâm phủ, Phúc Bá không kịp chờ đợi cấp cho Lâm Phàm giới thiệu Lâm gia tình hình gần đây, muốn cho thấy chính mình mấy ngày này nhưng không có nhàn rỗi. Không cần giới thiệu, thực lực của ta đã đạt đến giới này cực hạn, không lâu về sau muốn phá toái rời khỏi giới này rồi, Phúc Bá, ta quyết định đem Lâm gia cơ nghiệp tất cả đều tặng cho ngươi. Lâm Phàm khoát tay ra hiệu Phúc Bá không cần nói, dù sao hắn sắp rời khỏi giới này, Lâm gia tài sản với hắn mà nói thì không có ý nghĩa gì rồi. Cái gì? Thiếu gia phải rời khỏi thế giới này? Cho dù như vậy, ta thì không thể muốn Lâm gia cơ nghiệp, ta là Lâm phụ bằng gia, vĩnh viễn cũng là, nô tài tại sao có thể ngấp nghé chủ gia tài sản? Phúc Bá đầu tiên là giật mình kinh ngạc, nhưng phản ứng về sau hay là cự tuyệt, hắn có thể giúp nhìn quản lý Lâm gia sản nghiệp, nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận Lâm gia sản nghiệp. Phúc Bá, ngươi thì thu cất đi, dù sao ta sắp rời khỏi giới này, sản nghiệp này giữ lại cũng vô ích. Lâm Phàm không ngờ rằng Phúc Bá vẫn rất cổ hủ, Lâm phủ thì chính mình như thế một người thừa kế, chờ mình rời khỏi thế giới này về sau, hắn không tiếp nhận ai tiếp nhận. Ta sẽ luôn luôn giúp thiếu gia quản lý tốt Lâm gia sản nghiệp, ta chết đi có con ta, còn ta chết rồi có cháu của ta, mặc kệ mấy đời chuyển xuống, Lâm Phúc một nhà thế hệ đều sẽ thay thiếu gia bảo vệ cẩn thận Lâm phủ, ta tin tưởng thiếu gia một ngày nào đó sẽ lại hồi Lâm phủ. Phúc Bá nét mặt kiên định nói với Lâm Phàm. Được rồi, ta tới giúp ngươi tăng lên một ít thực lực, hy vọng Phúc Bá ngươi có thể đợi được ta trở về ngày đó. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó bắt đầu cho Phúc Bá quán định, vẫn luôn đem hắn tăng lên tới đại tông sư đỉnh phong cảnh giới mới dừng lại. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới cần cảm ngộ, đơn thuần công lực tăng lên đã vô dụng, chẳng qua đại tông sư đỉnh phong thì đủ rồi. Đúng rồi Phúc Bá, Bao Tô Công Bao Tô Bà hai người đâu? Lâm Phàm giúp Phúc Bá tăng lên hết công lực tò mò hỏi. Hai người bọn họ nên tại hậu viện luyện tập gia đình đâu, cần ta đi gọi bọn hắn sao? Phúc Bá thì không ngờ rằng chính mình thì có một ngày năng lực có như thế thực lực cao cường, mặc dù hắn đúng thực lực họa không phân biệt được, nhưng vẫn là biết mình chỉ sợ đã đây Lâm ra hai cái khách khanh công lực cao hơn. Không cần, đây là cửu âm chân kinh, Phúc Bá xin chào sinh nghiên cứu đi, chỉ có cảnh giới không thể được, võ công cũng phải đuổi theo. Nói xong Lâm Phàm lại lấy ra một phần cửu âm chân kinh giao cho Phúc Bá. Đa tạ thiếu gia. Phúc Bá cung kính nhận lấy cửu âm chân kinh. Sau đó Lâm Phàm vung tay lên, nữ nhân của hắn liền đem Lâm phủ đại sảnh cũng đứng đầy. Phúc Bá liếc mắt qua, phát hiện lít nha lít nhít tối thiểu có hơn 10 cái. Thiếu gia, đây là. Phúc Bá trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Trước đây Lâm Phàm quay về, phía sau còn đi theo mấy cái cô nương, hắn chỉ coi là thiếu gia phiêu bạt giang hồ gặp phải hồng nhan chi kỷ, trong lòng còn âm thầm vui vẻ đâu, cảm thấy lần này Lâm gia có thể khai chi tán diệp rồi. Thế nhưng đột nhiên trong đại sảnh lại nhiều như vậy nữ nhân, Phúc Bá cao hứng không nổi rồi, bởi vì hắn bắt đầu lo lắng thiếu gia nhà mình cơ thể có thể ăn được hay không được yêu, thiếu gia nếu thèm muốn hưởng thụ, đem thân thể cho chơi hỏng rồi, vậy coi như xong rồi à. Tướng công, nơi này chính là nhà của ngươi sao? Lâm Triều Anh nàng nhóm trước giờ đạt được Lý Hàn Y Liễu báo tin, cho nên đã sớm đổi về váy dài tại tiểu thế giới chờ đợi Lâm Phàm triệu hoán. Vừa ra tới không cần Lâm Phàm giới thiệu, chúng nữ liền biết đây là Lâm phủ rồi. Không sai, là cái này nhà của ta, ta mang bọn ngươi dạo quanh một lượt đi. Lâm Phàm mang theo một đống lớn oanh yến yến bắt đầu đi dạo dậy rồi Lâm phủ, khi bọn hắn đi vào hậu viện, Bao Tô công Bao Tô bà cũng sợ ngây người. Lâm Phàm ngươi quay về rồi, mà sau này đều là hồng nhan chi kỷ của ngươi. Không sai, này cũng là nữ nhân của ta. Ngươi là ra ngoài sông sáo giang hồ rồi, vẫn là đi tìm nữ nhân. Mâu thuẫn sao? Sông sáo giang hồ thì không ảnh hưởng ta tìm vợ a. Cơ thể chịu nổi. Đến thêm 100 cái thì hoàn toàn không là vấn đề a. Bội phục. Bao Tô công cùng Bao Tô bà liếc nhau, lập tức đồng thời đúng Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Ta sắp phá toái rời khỏi giới này rồi, về sau các ngươi cần phải thay ta hảo hảo thủ hộ Lâm gia. Nói xong Lâm Phàm giúp Bao Tô công Bao Tô bà thì tăng lên tới đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Ngươi muốn rời đi, còn nhớ thương Lâm gia điểm ấy sản nghiệp. Này dường như đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới a. Ta muốn đem Lâm gia sản nghiệp đưa cho Phúc Bá, nhưng hắn không tiếp thụ, không nên chờ ta trở lại, mặc dù ta cũng không biết về sau vẫn sẽ hay không quay về, nhưng tóm lại là niệm tưởng, hai người các ngươi thì lưu tại này dưỡng lão, thay ta coi chừng Lâm gia đi. Tốt, chỉ cần chúng ta vợ chồng còn sống sót, kia Lâm gia tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bao Tô công cùng Bao Tô bà thì không có do dự, trực tiếp đáp ứng. Chương 389, rời khỏi Lâm gia chương 389, rời khỏi Lâm gia vậy liền vất vả các ngươi. Không khổ cực, ngươi kêu gọi chúng ta không phải liền là để cho chúng ta tới làm việc này sao? Bao Tô bà lắc đầu sau vừa cười vừa nói. Tướng công, để cho chúng ta tế bái một chút công công bà đi. Hoàng Dung lúc này đột nhiên đề nghị lên. Cũng tốt, các ngươi đi theo ta. Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào từ đường, nơi này không chỉ có cha mẹ của hắn bài vị, liệt tổ liệt tông bài vị thì đều ở nơi này. Lâm Phàm trước cho phụ mẫu cùng tổ tông linh vị dân hương, sau đó nói cho phụ mẫu chính mình mang con dâu đến xem bọn hắn rồi, chẳng qua con dâu hơi nhiều, cho nên để bọn hắn không nên quá kinh ngạc. Tiếp xuống thì đến phiên con dâu nhóm tế bái, vì nhân số quá nhiều, chỉ có thể điểm mấy đám thay phiên vào trong giật đầu. Với lại hương cũng không thể đều lên, bằng không hương cũng không bỏ xuống được, chỉ có thể do Hoàng Dung là đại biểu lên ba nén hương. Tướng công, ta nghĩ công công bà nếu là trên trời có linh, hiểu rõ ngươi đem Lâm gia phát dương quang đại, thì khẳng định sẽ rất vui mừng. Tế bái hết ra tới chúng nữ phát hiện Lâm Phàm có chút trầm mặc, cho là hắn xúc cảnh sinh tình, thế là sôi nổi mở miệng khuyên giải lên. Ta không sao, tế bái xong rồi. Vậy chúng ta cũng nên đi. Lâm Phàm lấy lại tinh thần, sau đó chuẩn bị rời khỏi Lâm gia. Thiếu gia, lúc này đi sao, không ăn bữa cơm lại đi. Phúc Bá vội vàng chạy đến, nhìn thấy Lâm Phàm muốn đi gấp, liền vội vàng hỏi. Không được, Phúc Bá, Lâm phủ giao cho ngươi ta vô cùng an tâm, mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần này Lâm phủ còn họ Lâm là được rồi. Lâm Phàm ngữ trọng tâm trường đối Phúc Bá nói. Lâm Phàm họ Lâm, Lâm Phúc thì họ Lâm, Lâm Phàm hiểu rõ Phúc Bá nhất định có thể thủ vững bản tâm, nghiêm túc quản lý Lâm gia sản nghiệp, sẽ không xảy ra lòng mơ ước. Nhưng hắn hậu bối tử tôn coi như không nhất định, chẳng qua cái này cũng không quan trọng, chỉ cần nơi này còn là họ Lâm, Lâm Phàm thì cũng không sao. Thiếu gia, ta hiểu được. Phúc Bá nghe rõ chưa vậy Lâm Phàm lời nói bên trong tâm ý, thế là kiên định gật đầu. Được rồi, Phúc Bá bảo trọng, chúng ta thì rời đi trước. Lâm Phàm trước tiên đem chúng nữ đưa vào rồi tiểu thế giới, sau đó triệu hồi ra thiên hạ, mang theo Thẩm Bích Quân cùng Lý Hàn Y chúng nữ rời đi Lâm phủ. Thiếu gia, bảo trọng a. Phúc Bá ở phía dưới lớn tiếng cùng Lâm Phàm cáo biệt, Lâm Phàm thì hướng hắn vây vây tay, sau đó thiên hạ chở hắn biến mất tại rồi chân trời. Lâm đại ca, chúng ta về sau còn có thể hồi thế giới này sao? Thẩm Bích Quân tiến đến Lâm Phàm trong ngực ngửa đầu nhìn hắn hỏi. Chờ ta có thực lực đánh vỡ thế giới bình chướng, khi đó còn không phải nghĩ trở về thì trở về sao? Lâm Phàm cười lấy sờ lên đầu của nàng an ủi. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng Lâm đại ca rất nhanh liền có thực lực có thể trở về. Thẩm Bích Quân nghe vậy yên tâm lại, Lâm Phàm thực lực là nàng vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề, nàng chỉ là lo lắng Lâm Phàm không có ý định quay về rồi mà thôi. Đúng, ta có lòng tin như vậy a, bất quá ta thì có lòng tin. Lâm Phàm cười một tiếng, chính mình thế nhưng bật học thực lực còn không phải tùy tiện nhắc tới thằng nha. Hai người các ngươi thật đúng là một đây một có tự tin đâu. Lý Hàn Y ở bên cạnh có chút im lặng nhìn hai người, từ xưa đến nay đã có thật nhiều người phá toái hư không rời khỏi giới này rồi, nhưng còn không ai có thể quay về. Không biết là bị bên ngoài thế gian phồn hoa mê mắt, hay là thực lực chưa đủ đánh vỡ thế giới bình chướng, lại hoặc là đã chết tại thế giới khác cũng có nói. Hàn Y Liễu, ngươi đây là ánh mắt gì, không tin vi phu. Lâm Phàm đem Lý Hàn Y Liễu kéo đến, thì ôm vào rồi trong ngực. Không có, ta làm sao dám hoài nghi uy chấn thiên hạ thiên cơ công tử đâu. Lý Hàn Y không hề có dây dưa, mà là lặng lặng rúc vào Lâm Phàm trong ngực nhìn phía dưới phong cảnh. Hàn Y, ngươi đúng cuộc sống bây giờ thỏa mãn sao? Lâm Phàm thay Lý Hàn Y trải bước tốt bên thai xốp xít sợi tóc sau khẽ hỏi. Vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Lý Hàn Y như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Phàm một cái. Chỉ là muốn hiểu rõ hơn các ngươi một chút. Lâm Phàm không hề có giải thích ý nghĩa, chỉ là tìm cái cơ qua loa quá khứ. Đối với cuộc sống hài lòng hay không, vậy phải xem truy cầu là cái gì. Nếu truy cầu oanh oanh liệt liệt, căng thẳng kích thích, kia cuộc sống bây giờ hơi có vẻ bình thản. Nếu chỉ nghĩ giúp chồng dạy con, tình trạng ý thiếp, như vậy hiện tại không đã là tha thiết ước mơ sinh sống sao? Lý Hàn Y trầm ngâm một hồi, lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Kia Hàn Y thì ngươi đây, ngươi thích loại nào đời sống? Lâm Phàm có chút không vừa ý, thế là truy vấn. Ta yêu thích. Có cuộc sống của ngươi, đều đã theo ngươi rồi, ngươi còn hỏi chuyện này để làm gì? Đi theo ngươi, bất luận đời sống là căng thẳng kích thích hay là bình bình đạm đạm, ta cũng cảm thấy là hạnh phúc. Dù là ngươi bây giờ bỏ cuộc phá toái rời khỏi giới này, lựa chọn mang bọn ta đợi trong tiểu thế giới trải qua năm cày nữ dệt đời sống, ta nghĩ thì rất đẹp. Lý Hàn Y liền nâng lấy Lâm Phàm gương mặt thâm tình nói. A, Hàn Y tỷ tỷ thật ghê tởm, đem ta lời muốn nói đều nói. Tư Không Thiên Lạc có chút bất mãn hờn dỗi lên. Tốt tốt tốt, để ngươi Lâm đại ca hảo hảo thương yêu thương ngươi. Lý Hàn Y liền nghe vậy cười một tiếng, sau đó đem Lâm Phàm ôm ấp được lại, đem Tư Không Thiên Lạc đưa vào rồi Lâm Phàm trong ngực. Thiên Lạc, không nghĩ cha ngươi sao? Nghĩ à, bất quá ta cha đã rất lớn rồi, ta nghĩ hắn hẳn là có thể chiếu cố tốt chính mình. Ha ha ha, nếu hắn nghe thấy lời này, ta nghĩ hắn khẳng định sẽ rất thương tâm, nói không chừng Đường Đường Tuyết Nguyệt Thương Tiên sẽ tựa trẻ con giống nhau khóc sướt mướt đấy. Lâm Phàm không nhịn được cười, Tư Không Tiên Lạc thật đúng là cha nàng con gái tốt. Lâm đại ca, xuất giá tòng phu, ta theo ngươi, cũng đã là người của Lâm gia rồi, dựa theo tập tục ta nên gọi là Lâm Tư Không Thị. Ồ, hình như không dễ nghe, Hàn Y tỷ tỷ Lâm Lý Thị, Bách Quân tỷ tỷ Lâm Họ Thẩm cùng Lạc Hà tỷ tỷ Lâm Doãn Thị êm thai một chút. Tư Không Tiên Lạc vẻ mặt hàm hàm nói, Tiểu Thiên rơi, có phải hay không quên ta đi? Ta gọi Lâm Diệp Thị. Diệp Nhược Y có chút bất mãn méo méo Tư Không Thiên Lạc gương mặt. Thế nhưng, hình như thì tên của người ta không dễ nghe a. Tư Không Thiên Lạc vẻ mặt khổ tướng, nàng vì sao họ Tư không đâu? Người nhà đầu ngốc này, bên trong tiểu thế giới nữ nhân họ kép tên cũng không phải chỉ có người, còn có Trường Tôn Vô Cấu, Đoan Mục Dung, Liêu Sinh Tỉ Muội, Nam Cung Phó Sạn, Thượng Quan Yến. Có nhiều lắm đâu. Ngươi chỉ cần đã hiểu chính mình là Lâm Phạm nữ nhân là được rồi, tại sao phải người khác gọi ngươi là gì Lâm Tư không thì đâu? Nói xong Lý Hàn Y liền bất đắc dĩ gõ một cái Tư Không Thiên Lạc đầu. Hàn Y liền tỉ tỉ, ngươi nói rất có lý. Lâm đại ca, chúng ta đi trước Tuyết Nguyệt Thành hay là đi trước Thẩm Gia Trang a? Đến. Lâm Phàm chỉ vào phía dưới sơn trang nói. Thẩm Gia Trang, Lâm đại ca, là Thẩm Gia Trang. Thẩm Bích Quân kích động hô lớn. Ừm. Thẩm Gia Trang răng đèn kết hoa, không phải là hiểu rõ ta muốn trở về rồi, cho nên đặc biệt chào mừng ta. Đợi đến tiên hạc hạ xuống đám mây, Thẩm Bích Quân lúc này mới phát hiện Thẩm Gia Trang một phái vui mừng náo nhiệt cảnh tượng. Chương 390, Thẩm Gia Trang việc vui. Chương 390, Thẩm Gia Trang việc vui. Tiểu tỷ, là tiểu thư quay về. Ngay tại tiên hạc rơi vào Thẩm Gia Trang cửa lúc, cuối cùng có người phát hiện Thẩm Bích Quân, phát hiện nàng người chính là Thẩm Bích Quân tiếp thân thị nữ Vô Sương. Vô Sương, các ngươi không phải tại chào mừng ta? Thẩm Bích Quân hơi kinh ngạc đối với nhà của Thẩm Gia Trang đinh hỏi. Không phải, tiểu tỷ, nhưng thật ra là phu nhân phải xuất giá rồi, gả người là Tiêu Giao Hầu, hôm nay chính là ngày đại hỷ. Nghe vậy ngay cả Lâm Phàm đều có chút mắt trợn tròn, thẩm phu nhân gả cho Tiêu Giao Hầu. Thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc ca mẹ ta xuất giá, ta lại không biết. Thẩm Bích Quân có chút khó có thể tin, nhìn không được tự lẩm bẩm lên. Tiểu tỷ, ngươi sau khi đi ra ngoài thì tin tức hoàn toàn không có. Phu nhân nghĩ thông suốt biết ngươi thì không có cách nào à, chẳng qua nàng nói ngươi đi theo tiên cơ công tử, nàng vô cùng yên tâm, cho nên cũng liền năng lực chú ý chính mình sự tình rồi. Vô Sương lôi kéo Thẩm Bích Quân tay giải thích. Kia Tiêu Thập Nhất Lang cũng ở nơi đây. Lâm Phàm đột nhiên tò mò hỏi tới Vô Sương. Đúng vậy cô gia, Tiêu Thập Nhất Lang đã cùng Tiêu Giao Hầu phụ tử tương xứng, hôm nay cha hắn đón dâu, hắn tự nhiên cũng là ở. Vô Sương gật đầu, hôm nay là Tiêu Giao Hầu quan trọng thời gian, Tiêu Thập Nhất Lang sao có thể không ở đây, hiện tại tiểu tỷ quay về, vậy thì càng tốt hơn. Vô Sương, ngươi cùng Liên Thành Bích thế nào? Tiểu tỷ, ngươi. Thẩm Bích Quân đột nhiên hỏi nhường Vô Sương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng không ngờ rằng mình tâm tư lại bị tiểu tỷ phát hiện. Không cần lo lắng, ta cùng Liên Thành Bích hôn ước đã sớm giải trừ, ngươi nếu có thể đi theo hắn cũng không tệ. Vô Sương, chúng ta tình như tỉ muội, ta hy vọng ngươi năng lực hạnh phúc. Đa tạ tiểu thư, nhưng ta chỉ là một thị nữ, không dám yêu cầu xa vời năng lực gả cho Liên công tử. Thẩm Bích Quân nghe vậy ánh mắt phức tạp nhìn Vô Sương, nàng tình nguyện Vô Sương thích là Lâm Phàm, như vậy nàng còn có thể khuyên Lâm Phàm nhận lấy Vô Sương, có thể không Sương thích là Liên Thành Bích, nàng thì không có biện pháp. Liên Thành Bích thân làm Vô Cấu Sơn Trang trang chủ, xác thực rất không có khả năng cưới Vô Sương cái này nhà hoàn là thê. Tiểu tỷ cô ra, mau vào đi thôi, phu nhân nhìn thấy các ngươi quay về khẳng định sẽ rất vui vẻ. Vô Sương nhìn thấy Thẩm Bích Quân trầm mặc, cũng biết nàng đang lo lắng cho mình, cho nên vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện. Lâm Phàm vung tay một cái, Phong Tứ Nương đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tướng công, tìm người ta làm gì, một hồi không thấy liền muốn rồi sao? Người ta vừa mới chuẩn bị thay quần áo đâu. Phong Tứ Nương sắn trên Lâm Phàm cánh tay, cười nói tự nhiên nói. Tiêu Thập Nhất Lang cùng Tiêu Giao Hầu nhận nhau rồi. Hôm nay là cha hắn cùng Bích Quân thân mẫu ngày đại hỷ, Tiêu Thập Nhất Lang thì tại, cho nên để ngươi cùng hắn nhìn một chút, cũng đúng thế thật một lần cuối rồi, về sau thì không có cơ hội lạc. Lâm Phàm sờ lên Phong Tứ Nương gương mặt, tên tiểu yêu tinh này nói chuyện cũng không nhìn một chút trường hợp. Nguyên lai là như vậy, vậy ta ngược lại là muốn cùng giá hỏa này nhìn một chút, về sau nhưng là không còn cơ hội thấy vậy. Phong Tứ Nương gật đầu, nàng cùng Tiêu Thập Nhất Lang tình như tỷ đệ, xác thực muốn gặp một mặt, cáo biệt một chút. Đi thôi Lâm đại ca, chúng ta vào xem. Thẩm Bích Quân đến nắm Lâm Phàm tay, chuẩn bị cùng hắn đi vào chung. Chờ một chút, Vô Xương ngươi để người đi giúp ta mua 100 con dê. Lâm Phàm đột nhiên nhớ ra chính mình đáp ứng A Thanh sự việc, thuận tay còn ném đi qua 100 lượng vàng, hẳn là đủ rồi a. A, cô ra, mua nhiều như vậy con dê làm gì? Vô Xương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút không có nhận ở này 10 cân vàng. Đây là ta đáp ứng người khác chuyện, sắp xếp người đi mua đi, chưa đủ lại nói. Lâm Phàm khoát khoát tay, sau đó mang theo Thẩm Bích Quân Phong Tứ Nương bọn hắn đi vào Thẩm gia trang. Ta còn có việc phải bận rộn, bốn người các ngươi nghe thấy được a? Giúp cô ra đi mua 100 con dê, muốn cho tốt, không muốn qua loa cho xong. Đúng. Hôm nay Thẩm Phi Vân đại hôn, Vô Xương bận bịu tối bụi, chỉ có thể đem việc này an bài xong xuôi, cửa bốn vị gia đình lập tức ra ngoài tìm dê rồi. Phong Tứ Nương, lại là ngươi, ta thế nhưng rất lâu không nhìn thấy ngươi. Tiêu Thập Nhất Lang lúc này đang không có việc gì khắp nơi đi dạo, hắn là giang hồ lãng tử, nhường hắn giúp đỡ quá khó khăn, hắn không giúp trở ngại là được. Nhìn thấy Phong Tứ Nương, Tiêu Thập Nhất Lang có chút kinh hỉ, rốt cuộc hắn nhưng là coi Phong Tứ Nương là tỷ tỷ đối đãi. Không chết được, lần này ngươi vui vẻ, lại có cha ruột, lập tức lại có mẹ kế, lần này coi như là phụ mẫu song toàn rồi, tương lai đời sống chẳng phải là vui thích. Lúc này kéo Lâm Phàm cánh tay Phong Tứ Nương thì trêu chọc dậy rồi Tiêu Thập Nhất Lang. Tứ Nương ngươi nói đùa rồi, ta đây coi là cái gì, còn không phải một người cô đơn, cái nào so ra mà bượn ngươi cùng Thiên Cơ công tử thần tiên quyến lữ làm bạn cả đời tới tiêu sái tự tại. Nghe Phong Tứ Nương lời nói, Tiêu Thập Nhất Lang bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Tiêu Thập Nhất Lang, mẹ ta ở đâu? Tại gian phòng của nàng sao? Lúc này Thẩm Bích Quân đột nhiên hỏi. Đúng vậy, nàng. Tiêu Thập Nhất Lang lời còn chưa nói hết, Thẩm Bích Quân thì vội vàng rời đi. Lần này thảm rồi, Thẩm Bích Quân sẽ không đại náo cha ta hôn lễ a. Tiêu Thập Nhất Lang nhìn vội vội vàng vàng Thẩm Bích Quân có chút lo lắng nói. Ngươi yên tâm, Bích Quân thông tình đạt lý, đoán chừng chỉ là muốn tìm nàng nương nói chút ít thì thầm thôi. Lâm Phàm cười một tiếng, Thẩm Phi Vân đột nhiên xuất giá xác thực vô cùng khiến người ngoài ý, nhưng Thẩm Bích Quân còn không đến mức bởi vậy quấy rối hôn lễ. Như vậy là được, kỳ thực ta cũng đi trên giang hồ đi tìm các ngươi, nhưng các ngươi thật sự là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta không có tìm được, cũng liền báo tin không đến các ngươi. Tiêu Thập Nhất Lang thở phào nhẹ nhõm, không phải bọn hắn không muốn báo tin Thẩm Bích Quân, thật sự là tìm không thấy nàng a mẹ. Bích Quân. Thẩm Bích Quân đi vào Thẩm Phi Vân phòng, lúc này Thẩm Phi Vân đang trang điểm, mẫu nữ gặp nhau, hai người tất cả đều kích động muôn phần. Bích Quân, ngươi cuối cùng quay về rồi, nương còn tưởng rằng ngươi không dự được đâu, ngươi là nghe nói nương đại hôn thông tin cố ý gấp trở về sao? Thẩm Phi Vân lôi kéo Thẩm Bích Quân tay ngồi ở trên giường. Không phải, ta vừa nãy nghe nói nương đại hôn thông tin thì sợ ngây người, hôm nay Lâm đại ca mang ta hồi Thẩm gia trang thăm hỏi nương, nương ngươi thật đúng là mang đến cho ta rồi một kinh hỉ lớn. Nương cũng nghĩ thông biết ngươi, nhưng mà tìm không thấy tung tích của ngươi a. Thẩm Phi Vân nghe vậy nở nụ cười khổ, Thiên Cơ công tử thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nàng đi đâu tìm đi? Nương, vậy ngươi vì sao chờ không nổi thành hôn a? Vì nương mang thai, cho nên chỉ có thể nhanh lên thành hôn rồi, hiện tại nương cũng không muốn lớn bụng thành hôn. Thẩm Phi Vân vuốt ve bụng của mình, trên mặt tản ra bản năng người mẹ quan uy. Nương, ngươi cho kinh hỉ thật đúng là từng cơn sóng liên tiếp. Chẳng qua như vậy cũng tốt, chờ ta rời đi về sau nương ngươi có người cùng, còn có hài tử hầu hạ dưới gối, vậy ta cũng có thể yên tâm. Thẩm Bích Quân mắt trợn tròn hồi lâu mới tính tiếp nhận mẹ nàng mang thai hiện thực, sau đó hơi xúc động nói: "Rời khỏi. Bích Quân ngươi muốn đi đâu?" Thẩm Phi Vân một cái giật mình, vừa nãy con gái nói cái gì? Rời khỏi. Sao nghe tới có loại sinh ly tử biệt cảm giác, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Chương 391, rời khỏi Thẩm gia trang chương 391, rời khỏi Thẩm gia trang Lâm đại ca sắp phá toái hư không rời khỏi thế giới này rồi, đến lúc đó hắn sẽ mang ta cùng rời đi, ta lần này cũng là quay về cùng nương thấy một lần cuối. Thẩm Bích Quân cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Thẩm Phi Vân, hiện tại Thẩm Phi Vân có bầu, còn sắp lấy chồng, không cần nàng lo lắng. Cái gì? Bích Quân, không tới không được sao? Các ngươi phá toái hư không về sau, chúng ta thì cách xa nhau lượng giới rồi, vậy chúng ta mẫu nữ thì sẽ không còn được gặp lại. Nương, ngươi thì sắp lấy chồng, ngươi hẳn phải biết tình yêu là mù quáng tròn nên ta sẽ không cùng Lâm đại ca tách ra, hắn muốn phá toái rời khỏi thế giới này, ta tự nhiên cũng phải đi theo. Thẩm Bích Quân lắc đầu, nàng khẳng định là sẽ cùng theo Lâm Phàm rời đi, cái này không có thương lượng. Thật đúng là con gái không phải do mẹ, được rồi, nương cũng có thể hiểu ngươi, vậy ngươi nhưng phải chiếu cố tốt chính mình. Ta hiểu rồi, nương ngươi cũng vậy. Phu nhân, Tiêu Giao Hầu đón dâu đội ngũ đến rồi. Ngay tại hai mẹ con lưu luyến chia tay lúc, người làm trong nhà đột nhiên đi vào bẩm báo. Nương, Bích Quân cho ngươi phủ thêm khăn cô dâu đi. Thẩm Bích Quân cười lấy cho Thẩm Phi Vân đắp lên rồi khăn cô dâu, sau đó tiễn nàng đi ra ngoài. Bích Quân, đây là bất lao tuyển nước suối, tác dụng cùng sử dụng cách thức ngươi cũng hiểu rõ, thì là mẹ ngươi tân hôn hạ lễ đi. Lâm Phàm lấy ra một đại bình sứ, bên trong đầy bất lao tuyển thủy, sau đó hắn đem bình sứ giao cho Thẩm Bích Quân. Đà tạ Lâm đại ca. Thẩm Bích Quân hai mắt tỏa sáng, sau đó tại Thẩm Phi Vân bên thai trên nhẹ giọng giới thiệu. Đa tạ Thiên Cơ công tử. Nghe nói này bất lao tuyển thủy công hiệu, Thẩm Phi Vân thì rất là tâm di chuyển, không khỏi lên tiếng cảm tạ lên. Không cần khách khí, nói đến ta cũng phải bảo ngươi một tiếng mẹ vợ, đây là con rể cho mẹ vợ tân hôn hạ lễ. Phi Vân, ta tới đón ngươi. Đúng lúc này, Tiêu Giao Hầu thì mặc hỷ phục đi đến. Bích Quân, ngươi quay về rồi, thật sự là thật tốt quá. Nhìn thấy Thẩm Phi Vân bên cạnh Thẩm Bích Quân, Tiêu Dao Hầu thì rất là kinh hỉ. "Tiêu Dao Hầu, ta thế nhưng nghe nói giống như đón dâu đều là hoàng hôn mới đến nhận, ngươi sao sớm như vậy liền đến?" Lâm Phàm cười không ngớt hỏi tới Tiêu Dao Hầu. "Thiên Cơ công tử, ta năng lực cùng Phi Vân tiêu tan hiểm khích lúc trước hay là nhiều lắm thua lỗ ngươi, thật sự là cảm kích khôn cùng. Về phần đón dâu quý củ, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, không cần để ý những thứ này lễ nghi phiền phức, ta Tiêu Dao Hầu cả đời làm việc nhưng từ chưa từng gò bó theo khuôn phép." "Xác thực, chẳng qua ngươi cái này sư phó kết hôn, ta ngược lại thật ra quên nhường nén bận việc ra." Nói xong Lâm Phàm bung tay một cái, Lâm Hàm Vận thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Sư phó, nguyên lai là ngươi a, không ngờ rằng ngươi lại có tên của mình, ngược lại là ta cái này làm sư phó sơ sẩy, luôn luôn quên rồi cho ngươi đặt tên, để ngươi luôn luôn làm trong miệng người khác tiểu công tử." Tiêu Dao Hầu trông thấy tiểu công tử cũng là hơi xúc động. "Sư phó có thể đem ta nuôi dưỡng lớn lên, lại cho thay ta tìm tốt kết cục, đây đã là ân tứ lớn lao, nén bận cảm kích không cùng." Nói xong Lâm Hàm Vận nét mặt nghiêm túc cho Tiêu Dao Hầu thi lễ một cái. "Được rồi, các ngươi không cần tạ ơn tới tạ ơn lui, coi như lẫn nhau triệt tiêu đi. Tiêu Dao Hầu, ngươi không phải tới đón thân sao? Nắm chặt thời gian đi." Lâm Phàm ngắt lời rồi bọn hắn không có chút ý nghĩa nào cảm tạ. "Nói cũng đúng, Phi Vân, đi theo ta đi." Tiêu Dao Hầu theo Thẩm Bích Quân trong tay nhận lấy Thẩm Phi Vân tay, sau đó mang theo nàng rời đi Thẩm gia trang. Lâm Phàm thấy Thẩm Bích Quân vẻ mặt không bỏ, thế là mang nàng đi theo đón dâu đội ngũ, không ngờ rằng Tiêu Dao Hầu thế mà ngay tại Thẩm gia trang phụ cận mua một tòa biệt viện, cho nên rất nhanh liền đến hắn phụ thượng. Luôn luôn nhìn thấy Thẩm Phi Vân cùng Tiêu Dao Hầu bái đường thành thân, Thẩm Bích Quân mới xem như an tâm. "Cô gia, dê đã lấy lòng rồi, ngay tại Thẩm gia trang cửa." Mọi người ở đây tại uống rượu mừng lúc, Vô Xương chạy tới báo tin Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu, lập tức thi triển Lôi Kinh Thương Long biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Thẩm gia trang cửa. Lần này A Thanh Nha đầu này đoán chừng muốn vui vẻ. Lâm Phàm vung tay lên đem này 100 dê đầu đàn thu vào rồi tiểu thế giới, sau đó lại trở về Tiêu Dao Hầu phụ thượng uống rượu mừng. "Hoa, thật nhiều dê." Bên trong tiểu thế giới A Thanh chính ngậm một cọng cỏ nằm trên thảo nguyên phơi nắng, đột nhiên trên thảo nguyên nhiều hơn rất nhiều dê, này có thể lựa không được lục địa thần tiên nàng, nàng lập tức nhảy dựng lên. "Một con dê, hai con dê, ba con dê, 100 con dê." "Vừa bạn, Lâm Phàm quả nhiên nói lời giữ lời, ha ha ha, ta muốn thả dê đi á." A Thanh cơ trong tay chút tốt, đem bảy cừu đổi tới nàng đã sớm xem trọng một bãi cỏ, nơi này thảo càng thêm phì nhiêu, hơn nữa còn có vũng nước, thích hợp nhất chăn dê rồi. "Nương, ngươi có rồi kết cục." Bích Quân cũng yên lòng, "ta cùng Lâm đại ca muốn rời đi." Đã ăn xong rượu mừng, Thẩm Bích Quân đi vào Thẩm Phi Vân bên cạnh cùng với nàng tạm biệt. "Bích Quân, hảo hảo bảo trọng, nếu là có cơ sẽ trở lại lời nói, nhất định phải quay về nhìn xem nương." Thẩm Phi Vân vẻ mặt không thôi nói với Thẩm Bích Quân. "Được rồi, nương ngươi cũng muốn bảo trọng. Đợi đến Lâm đại ca có năng lực mở ra thế giới bình chướng, ta sẽ trở lại." Thẩm Bích Quân cũng không biết Lâm Phàm khi nào có thể làm đến, nhưng nàng hay là nói ra an ủi Thẩm Phi Vân. "Có cơ hội, chúng ta sẽ trở lại." Nhìn Thẩm Phi Vân vẻ mặt chờ đợi nhìn chính mình, Lâm Phàm cũng không để ý cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Thẩm Phi Vân cùng Tiêu Dao Hầu đem Lâm Phàm đưa đến bên ngoài phủ, Lâm Phàm vẫy tay một cái, tiên hạc xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó hắn liền mang theo Thẩm Bích Quân cùng chúng nữ thừa hạc rời khỏi nơi này. "Bích Quân sẽ trở lại, ngươi nói đúng không?" Nhìn tiên hạc biến mất tại Vân Hải, Thẩm Phi Vân dựa vào tại Tiêu Dao Hầu trong ngực tự lẩm bẩm lên. "Tất nhiên, nàng khẳng định sẽ trở lại, ta tin tưởng Lâm Phàm có thể làm đến." Tiêu Dao Hầu nhẹ giọng an ủi Thẩm Phi Vân. Lúc này Lương Hạc trên Thẩm Bích Quân thì dựa vào trong ngực Lâm Phàm, mặt mũi tràn đầy không bỏ. "Như thế không nỡ, bằng không nhường tướng công cho ngươi đưa trở về a." Nhìn thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng, Doãn Lạc Hà cố ý trêu chọc lên Thẩm Bích Quân tới. "Mới không cần, ta nhìn xem nhường Lâm đại ca đem Lạc Hà tỷ tỷ lưu tại Tuyết Nguyệt thành tương đối tốt, nghe nói Lạc Hà tỷ tỷ có một đệ tử muốn làm sông sư nghịch đồ đâu." Thẩm Bích Quân bị trêu chọc cũng không cam chịu yếu thế, lập tức đâm dậy rồi Doãn Lạc Hà chân đau. "Ngươi chớ nói nhảm a, kia hải tử chẳng qua là quá trẻ tuổi, không phân rõ cái gì là tình thầy cho cái gì là tình yêu, hắn biết cái gì đâu." Doãn Lạc Hà lắc đầu, nàng cũng không cho rằng Lạc Minh Hiên là thực sự thích chính mình. "Vậy cũng không nhất định, rốt cuộc Lạc Hà tiên tử ai không thích đâu." Thẩm Bích Quân cười lấy trêu chọc lên. "Ngươi cái tiểu ni tử, thật đúng là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn." Doãn Lạc Hà trước đây chỉ là muốn nhường Thẩm Bích Quân không còn tâm trạng sa sút, không ngờ rằng nàng ngược lại trêu chọc dậy rồi chính mình. "Các ngươi a, ai cũng không cho phép rời khỏi ta, đều là ta Lâm Phàm nữ nhân, ta ai cũng sẽ không rơi xuống. Ta tại tổng võ các ngươi ngay tại tổng võ, ta đi tiên võ liền đem các ngươi mang đến tiên võ, chúng ta nhưng là muốn đời đời kiếp kiếp cùng nhau." Nói xong Lâm Phàm đem Doãn Lạc Hà cùng Thẩm Bích Quân cũng ôm vào rồi trong ngực. Chương 392, thành hôn. Chương 392, thành hôn. Tiên hạc dương cánh đám mây, Lâm Phàm cùng Lý Hàn Y Y nàng nhóm viên lặng thưởng thức đám mây ở dưới tốt đẹp non sông, bất chi bất giác liền tới đến rồi Tuyết Nguyệt thành. Trông thấy này đang tiến cát, chuyện cũ từng màn, phản phất giống như hôm qua, chẳng qua Tư Không Trường Phong rất có hiệu suất a. Nhanh như vậy liền đem đăng thiên các đã sửa xong, để cho ta lại có chút ngứa tay đấy. "Lâm đại ca, ngươi cũng đừng dày vò cha ta rồi, cái kia chút ít kim khố sắp bị ngươi cùng Hàn Y Lý tỷ tỷ cha đã hết, hai người các ngươi phá hoại một lần chính là 80 vạn lượng, hai lần chính là 1.600.000 lượng, thật sự cho rằng tiền là gió lớn thổi tới a?" Tư Không Thiên Lạc nhịn không được vì nàng cha cầu tình lên, "Đây không phải đăng thiên các, này đều là tiền a." "Ha ha, hay là Thiên Lạc đau lòng cha, nói không sai, Lý Hàn Y cùng Lâm Phàm hai người chỉ biết là phá hoại, hoàn toàn mặc kệ chủ kiến, thực sự là ích kỷ quỷ." Tư Không Trường Phong đột nhiên xuất hiện tại đăng tiên các đỉnh, nghe được Tư Không Thiên Lạc thay chính mình nói chuyện, hắn cảm giác sâu sắc vui mừng. "Chúng ta là ích kỷ quỷ. Ngươi nếu nói như vậy, vậy ta 40 mét đại đao coi như thu lại không được a. Lâm Phạm vẻ mặt nghiền ngẫm nói với Tư Không Trường Phong. Đừng, đăng thiên các sao các ngươi rồi, tại sao phải vì nó, không biết nó là chúng ta Tuyết Nguyệt Thành ký hiệu sao? Đùa giỡn, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Lâm Phạm cười một tiếng, lập tức chắp tay đúng Tư Không Trường Phong thi lễ một cái.
Cái gì?
Lâm Phạm, ta giết ngươi. Tư Không Trường Phong nghe xong thì bối rối, phản ứng về sau muốn cùng Lâm Phạm liều mạng, nhà mình cải thì ở đây là bị heo ủi. Mặc dù Tư Không Thiên Lạc cùng Lâm Phạm lúc rời đi, Tư Không Trường Phong thì có dự cảm, nhà mình quê nữ đây là bé thỏ trắng đầu nhập lao sói xám trong lồng ngực rồi, nhưng các ngươi tốt xấu trước thành hôn à, sao không thanh không bạch liền ở cùng nhau rồi?
Cha, ngươi làm gì?
Lâm đại ca thế nhưng ta tướng công, ngươi nếu giết hắn, dự định nhường con gái thủ tiết ta. Tư Không Thiên Lạc lập tức chắn Lâm Phạm trước mặt, biểu lộ thái độ của mình.
Thế nhưng các ngươi còn chưa bãi đường thành thân a?
Tư Không Trường Phong có chút không cam lòng nói. Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, làm gì để ý những thứ này lễ nghi phiền phức. Cha ngươi ta cũng vậy giang hồ nhi nữ, nhưng năm đó cũng là cùng ngươi nương thành hôn về sau mới có ngươi.
A, chúng ta đây không phải còn chưa hài tử sao?
Có rồi lại xử lý hôn lễ cũng được. Tư Không Thiên Lạc hôm nay vừa chứng kiến Thẩm Phi Vân gả cho Tiêu Giao Hầu, Thẩm Phi Vân chính là phụng tử thành hôn a, như vậy chính mình cũng được.
Ngươi, tức chết ta rồi.
Đừng tức giận rồi cha, Lâm đại ca sắp phá toái rời đi, đến lúc đó ta cũng muốn cùng hắn rời khỏi thế giới này, ngươi về sau nghị khí thì khí không được nữa.
Tư Không Thiên Lạc vội vàng thẻ lưỡi, sau đó chạy đến Tư Không Trường Phong sau lưng giúp hắn thuật khí.
Cái gì?
Ngươi nói thật chứ?
Này con có giả.
Vậy mọi người hôm nay liền thành hôn đi, cha hiểu rõ ngăn không được ngươi, nhưng cha muốn đích thân đem ngươi tay giao tại của phu quân ngươi trong tay, các ngươi không thành hôn, cha thì không yên lòng.
Tư Không Trường Phong trầm mặc thật lâu đột nhiên nói.
Thế nhưng cha, Lâm đại ca.
Có thể, hôm nay ta thì cùng Thiên Lạc thành hôn.
Tư Không Thiên Lạc vừa định nói Lâm Phạm có nhiều nữ nhân như vậy, nàng không phải là đến sớm nhất cũng không phải được sủng ái nhất có tài đức gì cùng Lâm Phạm dẫn đầu thành hôn đâu, chẳng qua Lâm Phạm ngắt lời nàng, chính mình muốn dẫn đi Tư Không Thiên Lạc, tối thiểu cũng có thể nhường Tư Không Trường Phong cái này lao phụ thân yên tâm mới là.
"Tốt, Lâm Phạm, ta cái này đi sắp đặt, Hàn Y đi cùng Lạc Hà thì cùng nhau đi, các ngươi đều là ta Tuyết Nguyệt thành người, hôm nay liền một đạo đem hôn sự làm."
Tư Không Trường Phong vui mừng cười, lập tức nhìn thoáng qua sắc mặt khác thường Lý Hàn Y đi cùng Doãn Lạc Hà, liền đem nàng nhóm cũng coi là rồi.
"Tam thành chủ, Nhược Y Lìa dù sao cũng là Tuyết Nguyệt thành khách nhân a, một chuyện không nhọc hai chủ, tiện thể cũng thay ta chuẩn bị một phần giá Y Lìa đi."
Diệp Nhược Y Lìa cũng là không ngừng hâm mộ, không khỏi mở miệng nói với Tư Không Trường Phong.
"Lâm đại ca."
Thẩm Bích Quân nghe vậy đều có chút ngao ngoe muốn động liếc nhìn Lâm Phạm một cái.
"Không cần phải gấp gáp, tối nay chính chúng ta tại tiểu thế giới xử lý một hồi hôn lễ, các ngươi tất cả mọi người cùng nhau, Tuyết Nguyệt thành quá nhỏ, có thể chứa không xuống chúng nữ nhân của ta."
Lâm Phạm do dự một chút rồi nói ra.
"Nếu để cho chính mình tất cả nữ nhân đều chạy đến tham gia hôn lễ, kia Tuyết Nguyệt thành vẫn đúng là chứa không nổi. Tại chính mình tiểu thế giới tổ chức không tốt hơn, dù sao nàng nhóm kỳ thực cũng không cần người nào tới chứng kiến, chỉ cần một nghi thức là được rồi."
Ừm.
Thẩm Bích Quân nghĩ cũng phải, Tuyết Nguyệt Thành có thể không thể dung nạp 7-80 cái tân nương tham gia hôn lễ chỗ.
Sau đó Lâm Phạm nhường Thẩm Bích Quân vào trong báo tin chúng nữa đi, tốt xấu cũng phải để nàng nhóm có chuẩn bị tâm lý.
Cùng lúc đó Thiên Cơ công tử đại hôn thông tin thì rất nhanh tại Tuyết Nguyệt Thành truyền ra.
Huống chi hắn hay là đồng thời cưới Diệp Nhược Y Liễu, Doãn Lạc Hà, Tư Không Thiên Lạc cùng Lý Hàn Y Liễu tứ nữ, cho nên một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tuyết Nguyệt Thành bên trong người thảo luận sôi nổi lên.
Diệp Nhược Y Lý Tư Không Thiên Lạc còn là tiểu nha đầu phi tử, nhưng Doãn Lạc Hà thế nhưng Lạc Hà tiên tử, Lý Hàn Y Lý càng là hơn Tuyết Nguyệt kiếm tiền, hai người nói một cách hoa mỹ đã sớm chuyển khắp thiên hạ, Thiên Cơ công tử lại có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc, đây cũng quá để người hâm mộ rồi.
Tư Không Trường Phong tìm tới trong thành tất cả thợ may, để các nàng cùng nhau là tứ nữ lượng thân chế tác giá ý, những người khác thì là răng đèn kết hoa, bắt đầu chuẩn bị dậy rồi hôn lễ sự việc, trong lúc nhất thời cả tòa Tuyết Nguyệt Thành cũng náo nhiệt lên. Chỉ có Lạc Minh Hiên cô đơn ngồi ở đầu tường uống rượu giải sầu, náo nhiệt cũng là của người khác, hắn chỉ cảm thấy ầm ĩ tứ nữ bị Tuyết Nguyệt Thành thị nữ mang đến rửa mặt trang điểm, Lâm Phàm thì là đi trước đi dạo một chút Tuyết Nguyệt Thành bát đại trù đoàn trang, sau đó về tới tiểu thế giới.
"Phàm ca ca, ngươi thật dự định tối nay cưới chúng ta sao?"
Hoàng Dung mang theo chúng nữ đi tới Lâm Phàm trước mặt, thần tình kích động mà hỏi.
"Đương nhiên, nếu không ngươi một giờ,
chờ ta tại cha mẹ ngươi trước mặt cùng ngươi thành hôn."
Lâm Phàm sờ lên Hoàng Dung đầu sau cười lấy hỏi.
"Mới không cần, tất cả mọi người là hôm nay, ta cũng muốn bảo hôm nay, không thể là hậu."
Hoàng Dung lắc đầu liên tục, trừ ra Lục Hà cái này thiếp thân thị nữ, nàng thế nhưng trước hết nhất đi theo Lâm Phạm nữ nhân, sao có thể lạc hậu người nàng, dù là cùng cái khác chúng nữ quan hệ cho dù tốt cũng không được.
"Thế nhưng tướng công, Gia Y Lìa làm sao bây giờ?"
Tân Mộng Giao có chút bận tâm hỏi, nàng nhóm thế nhưng có 70-80 người, Gia Y Lìa chỉ sợ không kịp làm ra a.
"Này đơn giản."
Lâm Phạm búng tay một cái, trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện vô số thất màu đỏ tơ lụa, dùng để làm Gia Y Lìa không thể thích hợp hơn.
Sau đó Lâm Phạm tâm niệm khẽ động, tơ lụa tự động triển khai quấn quanh ở chúng nữ trên người, cũng căn cứ chúng nữ hình thể không ngừng cắt may vá lên, rất nhanh chúng nữ đều mặc lên đỏ tươi giá y y tướng công, đây là làm sao làm được?
Chúng nữ nhìn trên người mình giá y y vừa mừng vừa sợ mà hỏi.
"Trong tiểu thế giới mọi thứ đều theo ta tâm ý, chỉ cần ta nghĩ cho các ngươi cắt may giá y y tự nhiên sẽ dựa theo tâm ý của ta cắt may vá ra đây, vải vóc là ta tại Tuyết Nguyệt thành bố trang mang tới, giá y y kiểu dáng cũng là ta kết hợp các đại chủ đoạn trang phục chính mình thiết kế, các ngươi cảm thấy còn thỏa mãn sao?"
Chương 393, giá y y chương 393, giá y y thỏa mãn, rất hài lòng.
Chúng nữ yêu thích không buông tay vuốt ve trên người mình giá y, tất cả đều vui vẻ ra mặt lên. Ta không hài lòng, vì sao chúng ta không có? Mặc dù ở đây đại bộ phận nữ nhân đều có rồi giá y, nhưng lại còn có số ít mấy người không có, không có người tự nhiên bất mãn. Khúc Phi Yên không có, Tiểu Chiêu không có, Lý Thu Thủy không có, Linh Tuyết Liên không có, Linh Trung Tắc cũng không có, mở miệng chính là Khúc Phi Yên, nàng cảm thấy mình bị kỳ thị rồi. Khúc Phi Yên cùng Tiểu Chiêu tuổi tác quá nhỏ không cần nhiều lời, Lý Thu Thủy, Đinh Tuyết Liên cùng Đinh Trung Tắc không phải Lâm Phàm nữ nhân, cho nên Lâm Phàm cũng liền không cho các nàng chế tác giá y kỳ thực đại kỳ ti Tống Ngọc Trí nàng nhóm thì còn không phải Lâm Phàm nữ nhân, nhưng các nàng đã xác định đi theo Lâm Phàm rồi, cho nên Lâm Phàm cũng thay nàng nhóm làm ra giá y, Đinh Tuyết Liên cũng không có cái gì tỏ vẻ. Nhạc Linh San lôi kéo Đinh Trung Tắc đi bên cạnh nói thì thầm, Lý Thanh, La Vương Ngữ Yên, Lý Thương Hải cùng Lý Thanh Lộ thì là đem Lâm Phàm kéo đến đi một bên khác. Hoàng Dung An ủi bất mãn Khúc Phi Yên, về phần Tiểu Chiêu thì là tò mò đánh giá mặc màu đỏ giá y đại kỳ ti. Tiểu Chiêu, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nương, ngươi là muốn gả cho Lâm đại ca rồi sao? Không sai, ngươi không hy vọng nương gả cho ngươi Lâm đại ca sao? Tiểu Chiêu không biết, chẳng qua Tiểu Chiêu có thể gả cho Lâm đại ca sao? Ngươi a, còn quá nhỏ, qua mấy năm lo lắng nữa chuyện này đi. Đại kỳ ti có chút buồn cười, hiện tại hải tử rốt cục làm sao vậy, mới một chút xíu đại liền muốn lập gia đình, Khúc Phi Yên còn chưa tính, sao Tiểu Chiêu thì như vậy? Các ngươi kéo ta đến làm gì? Lâm Phàm có chút khó hiểu nhìn trước mắt cả một nhà, nàng nhóm cũng không phải là muốn cho Lý Thu Thủy biện hộ cho a. Dù sao tối nay nhiều người như vậy cũng cùng nhau, cũng không kém tỷ tỷ của ta một kiện giá y à. Lý Thương Hải trước tiên mở miệng hỏi. Chính là, hẳn là ngươi Thiên Cơ công tử còn kém điểm ấy vài vóc sao? Lý Thanh La cũng nhịn không được trận nhìn Lâm Phàm một chút. Không phải, ta. Không phải cái gì không phải, chúng ta người một nhà muốn bao quanh Viên Viên, nhiều người như vậy ngươi cũng thu, sao hết lần này tới lần khác để là một, ngươi để người khác thấy thế nào nàng, ngươi nhường nàng làm sao tự xử? Lý Thương Hải ngắt lời rồi Lâm Phàm lời nói, nét mặt chăm chú hỏi. Đúng vậy a tướng công, ngươi thì nể tình mặt mũi của chúng ta bên trên, chuyện đã qua liền đi qua đi. Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh Lộ một trái một phải kéo lại Lâm Phàm hai cánh tay khẩn cầu lên. Ngừng. Sau đó Lâm Phàm vung tay lên, màu đỏ tơ lụa bắt đầu quấn quanh lên Lý Thu Thủy, rất nhanh liền tạo thành một kiện giá y y hử, ai mà thèm. Lý Thu Thủy cởi trên người màu đỏ giá y y, sau đó mang theo giá y y rời khỏi nơi này. Chính nàng không muốn xuyên, này cũng không nên trách ta. Lâm Phàm vung tay, hắn đã bị Lý Thương Hải nàng nhóm thuyết phục, nhưng mà Lý Thu Thủy chính mình không muốn, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Lâm Phàm, cho ta thì chế tác một kiện giá y y đi. Ninh Trung Tắc lúc này bị Nhạc Linh San đẩy đi vào Lâm Phàm bên cạnh, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nhăn nhó nói một câu, âm thanh nhỏ khó thể nghe, nhưng Lâm Phàm vẫn là nghe được. Lâm Phàm kinh ngạc liếc nhìn Nhạc Linh San một cái, vừa vặn trông thấy nàng dương dương đắc ý, vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, nhìn tới nàng là cảm thấy thuyết phục Ninh Trung Tắc công lao của mình rất lớn. Lâm Phàm nhịn không được cười một tiếng, sau đó tâm niệm khẽ động, tơ lụa quấn quanh lấy Ninh Trung Tắc tu bổ may vá lên, rất nhanh Ninh Trung Tắc trên người liền xuất hiện một kiện thiếp thân màu đỏ giá y y, đây là ta lần thứ hai mặc vào này màu đỏ giá y y, nhưng rốt cuộc không có lần sau. Hy vọng ta lần này lựa chọn là chính xác vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận. Linh Trung Tắc chỉnh lý một chút trên người giá y y, sau đó nỉ nó nói. Cũng không biết nàng lời này nói là cho Lâm Phàm nghe hay là nói cho chính mình nghe. Ngươi tất nhiên lựa chọn mặc vào giá y y, ta đương nhiên sẽ không để ngươi hối hận. Chẳng qua Lâm Phàm coi như là nói cho hắn nghe thế là lôi kéo Linh Trung Tắc tay hướng nàng bảo đảm lên. Ngươi khác kéo ta, Linh San còn ở đây. Linh Trung Tắc đội vàng tránh thoát Lâm Phàm tay, sau đó lôi kéo Nhạc Linh San chạy ra. Ta đi ra ngoài trước, các ngươi chờ lấy vi phu đi vào cưới các ngươi đi. Lâm Phàm đem làm tốt khăn đội đầu của cô dâu giao cho Hoàng Dung, sau đó mang theo cho Lý Hàn Y Y nàng nhóm bốn người làm giá y y chuẩn bị đi ra. Mặc dù Tư Không Trường Phong đã sắp đặt thợ may cho các nàng đo thân mà làm rồi, nhưng Lâm Phàm cảm thấy nàng nhóm khẳng định thích hơn chính mình chuẩn bị. Lâm Phàm, ngươi có thể hay không cho ta dê phụ lên hồng kết, như vậy vui mừng một chút. A Thanh đã chạy tới đối Lâm Phàm đề xuất lên. Tốt. Lâm Phàm vung tay lên, 100 dê đầu đàn trên cổ cũng quấn quanh rồi một hồng kết, còn lại tơ lụa thì không có lãng phí, bị hắn lấy ra tô điểm cung địa rồi. Hắn lần này móc dâu Tuyết Nguyệt Thành chủ đoạn trang tồn kho tất cả màu đỏ tơ lụa, đợi đến Tuyết Nguyệt Thành lại có người thành hôn, đoán chừng cũng chỉ có thể đi địa phương khác mua hồng bố rồi. Về phần Lý Hàn Y thì hôn lễ của các nàng chi phí, tự nhiên do thành chủ phủ khố bỏ vốn. Lâm Phàm, ngươi đi đâu? Chẳng mấy chốc sẽ đám cưới, ngươi làm sao còn như thế nhàn nhã? Lâm Phàm mới ra không gian không bao lâu liền bị Tư Không Trường Phong tìm tới. Đây không phải có nhạc phụ ngươi giúp đỡ lo liệu nhà, ta thì không thêm tiền, cái này cho ngươi làm sính lễ. Lâm Phàm lấy ra một quyển bí tịch đưa cho Tư Không Trường Phong. Cái quái gì thế có thể so sánh được nhà ta thiết lạc? Tư Không Trường Phong lơ đến tiếp nhận đi liếc nhìn một cái. Chiến thần đồ lục, vô thượng tiên kinh. Tư Không Trường Phong có chút không dám tin vào hai mắt của mình, xem xét trong tay bí tịch, lại nhìn một chút Lâm Phàm. Không sai, có thể ngươi có thể mượn nhờ nó đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Chiến thần đồ kho đúng Lâm Phàm mà nói không có tác dụng gì, thì đưa cho Tư Không Trường Phong đi. Lâm Phàm cho Tư Không Trường Phong giảng giải một ít tấn cấp lục địa thần tiên kinh nghiệm, hy vọng có thể đối với hắn có chỗ giúp đỡ. Tiếp xuống tới chính là một lão phụ thân kể ra nuôi quê nữ không dễ lòng chua xót thời khắc, kể khổ đồng thời vẫn không quên nhắc nhở Lâm Phàm phải chiếu cố tốt nhà mình quê nữ. Tam thành chủ, giờ lành sắp đến rồi, mau để cho Thiên Cơ công tử chuẩn bị đi mang theo tân nương bái đường thành tân đi. Qua một canh giờ, có người làm trong nhà vội vàng chạy tới nhắc nhở hai người. Lâm Phàm cuối cùng giải thoát rồi, hắn lập tức gật đầu, trên người tiên y thì theo tâm ý của hắn biến hóa thành tân lang lễ phục, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hàn Y Điệp, các ngươi giá y để chuẩn bị xong sao? Muốn hay không xuyên ta thay các ngươi chuẩn bị giá y để? Nói xong Lâm Phạm lấy ra chính mình chuẩn bị giá y để, vậy liền xuyên ngươi chuẩn bị giá y để đi, vừa vặn thời gian quá đuổi, thợ may làm giá y để ta không hài lòng lắm đâu. Lý Hàn Y cười lấy nhận lấy giá y để, Lâm Phạm tự tay chuẩn bị giá y để ý nghĩa phi phạm, thợ may làm sao có thể đây? Ngươi còn không đi ra, chúng ta muốn đổi giá y để. Doãn Lạc Hà chú ý tới Lâm Phạm sử tại nguyên chỗ bất động, nhịn không được hờn dỗi lên. Ta cũng muốn đi. Chúng ta thế nhưng sắp thành thân a, lại nói, ta cái gì chưa từng thấy a. Kia không giống nhau, thành thân là một kiện vô cùng trang nghiêm thần thánh sự việc, lần này tất cả giản lược thì cũng thôi đi, nhưng tối thiểu được có nghi thức cảm giác, không thể tượng bình thường đùa giỡn. Tứ nữ lúc này chăm miệng một lời nói. Chương 394, khác loại động phòng sân bãi chương 394, khác loại động phòng sân bãi Lâm Phạm gật đầu, lập tức đi ra ngoài phòng. Lần này đón dâu quá trình trực tiếp thì miễn đi, trực tiếp tại đây Tuyết Nguyệt thành bãi đường thành thân, coi như là có chút tuổi thân hàn ý liễu các nàng. Chẳng qua trong tiểu thế giới hôn lễ càng thêm đơn giản, ngay cả nhân chứng đều không có, chỉ có Lâm Phàm cùng chúng nữ nhân của hắn. À, cũng không đúng, Di Hoa cung cùng Tử Lan Hiên bọn thị nữ cũng có thể coi như là nhân chứng. Rất nhanh giờ lành đến rồi, chưa từng có thành qua thân Lâm Phàm tại người tiếp tân chỉ dẫn hạ giống như để tuyến như con rối hoàn thành hôn lễ quá trình. Tuyết Nguyệt thành mọi người thấy tận mắt đại tướng quân con gái Diệp Lực Y Liễu, Lạc Hà tiên tử Doãn Lạc Hà, Tam thành chủ Thiên Kim Tư Không Thiên Lạc cùng nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Liễu bốn người cùng tiên cơ công tử đại hôn chẳng cảnh, cũng cảm thấy cùng có vinh yên. Về sau ra ngoài sông sáo giang hồ cũng coi là có rồi khoác lác tư bản. Tư Không Trường Phong trịnh trọng nắm tay của nữ nhi đi vào Lâm Phàm bên cạnh, sau đó đem tay của nữ nhi đặt ở Lâm Phàm trong tay. Lâm Phàm, hôm nay Thiên Lạc Hàn Y Lý Lạc Hà cùng Nhược Y Lý nàng nhóm cùng nhau gả cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn cô phụ nàng nhóm, cũng có thể vĩnh viễn bảo vệ tốt nàng nhóm. Được rồi, nhạc phụ đại nhân, ta cam đoan với ngươi. Hôn lễ quá trình kết thúc, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Sau đó Lâm Phàm cùng bốn vị tân nương cùng nhau chiêu đãi dậy rồi tân khách. Vì thời gian nội vàng, trừ ra Tuyết Nguyệt thành người của thế lực khác căn bản không kịp chạy đến, cho nên tân khách cũng không tính là nhiều. Hàn huyên một hồi, Lâm Phàm liền đem chiêu đãi tân khách này chuyện phiền toái giao cho Tư Không Trường Phong, sau đó mang theo tứ nữ về tới tiểu thế giới. Lâm đại ca, ngươi quay về. Hoàng Dung tỷ tỷ nói, nàng nhóm trong phòng chờ ngươi, ngươi sau khi trở về muốn ngươi đi nàng nhóm trong phòng từng bước đem các nàng lĩnh xuất đến đâu. Khúc Phi Yên cũng không biết bị Hoàng Dung rót cái gì thuốc mê, không chỉ hiện tại không hề để tâm giá ý không có phần của nàng, còn tràn đầy phấn khởi thay Hoàng Dung truyền dạy rồi lời nói. Được rồi, ta cái này đi đón tân nương tử của ta nhóm. Lâm Phàm đi vào cung điện, sau đó một gian phòng đem chúng nữ tiếp ra đây. Rất nhanh trong đại điện thì đứng đầy che kín khăn đội đầu của cô dâu tân nương tử, hồng lắc lắc một mảnh, ngay cả Lý Hàn Y tứ nữ thì chạy vào đi tham gia náo nhiệt, nói là muốn cùng bọn tỷ bội đi ra gả. Sau đó Đinh Tuyết Liên là trưởng bối, Khúc Phi Yên cùng Tiểu Chiêu là hoa đồng, Tử Lan Hiên cùng Di Hoa cung thị nữ là tân khách cùng nhân chứng, chứng kiến trận này mặc dù đơn giản nhưng lại vô cùng hùng vĩ hôn lễ. Hơn 10 vị tân nương đồng thời xuất giá cảnh tượng nàng nhóm chưa từng thấy biết qua đây. Tốt, kết thúc buổi lễ, Lâm Phàm, hôm nay những thứ này bất luận là cô nương hay là nữ nhân, tóm lại nàng nhóm đã gả cho ngươi, vậy ngươi nhất định phải đối xử như nhau đối với các nàng tốt mới được. Đinh Tuyết Liên là trưởng bối, cuối cùng vẫn không quên dặn dò Lâm Phàm một câu. Nhạc Mẫu yên tâm, bất luận là Yến Nhi hay là những người khác, tất nhiên nàng nhóm gả cho ta, kia chính là ta thế tử, ta khẳng định hảo hảo thương yêu yêu che chở nàng nhóm. Tốt, tốt hài tử, vào động phòng đi, chỉ là nhiều như vậy tân nương, cũng không biết ngươi vào cái nào động phòng, các ngươi người trẻ tuổi chính mình dày vào đi, ta nghỉ ngơi đi. Đinh Tuyết Liên nhìn trước mắt một mảng lớn tân nương tử cũng không biết làm thế nào mới tốt, dứt khoát chạy phòng tránh thanh tịnh đi. Cái này dễ thôi. Lâm Phàm vung tay lên hắn cùng chúng nữ cũng biến mất không thấy gì nữa, một giây sau bọn hắn đi tới địt nảy lẹn Hải Dương quán. Sau đó Lâm Phàm lấy xuống chúng nữ trên đầu khăn đội đầu của cô dâu, chúng nữ lúc này mới phát hiện nàng nhóm giống như đặt mình vào đáy biển, xung quanh đều là rực rỡ màu sắc loài cá cùng các loại chưa từng thấy kỳ dị sinh vật. Phàm ca ca, nơi này là nơi nào a? Chúng ta sao từ trước đến giờ chưa từng thấy? Một thân đỏ chót giá y thì Hoàng Dung kéo lại Lâm Phàm cánh tay tò mò hỏi. Nơi này là Hải Dương quán, cũng là địt nảy lẹn một bộ phận, các ngươi bình thường đều bị khu vui chơi giải trí công trình mê hoa mắt, không có tới qua nơi này à? Nơi này có đẹp hay không? Đẹp, quá đẹp, rực rỡ màu sắc, lộng lẫy, chỉ bất quá hôm nay là chúng ta đại hôn chi dạng, ngươi dẫn chúng ta những thứ này tân nương tới nơi này nhìn xem cảnh đẹp sao? Dĩ nhiên không phải, phòng quá nhỏ không chứa được tất cả chúng ta, chỗ này đủ lớn, chẳng cảnh thì đủ đẹp, lấy ra làm đêm động phòng hoa chúc nơi trốn, há không đẹp quá thay? A, Phàm ca ca có ý tứ là trời làm chăn đất làm giường. Không sai, Dung Nhi, hiện tại phu quân đến sủng hạnh ngươi lạc. Nói xong Lâm Phàm liền lấn người mà lên áp đảo Hoàng Dung, bắt đầu rồi hoang đường đêm động phòng hoa chúc. Đêm nay Lâm Phàm quả thực đây hôn quân còn hôn quân, thì những kia ngày bình thường thanh sắc quyền mã, tiểu chi nhục Lâm ngu ngốc đế hoàng, lại có người nào có thể so sánh được Lâm Phàm? Tiểu Chiêu, ngươi nói Lâm đại ca mang theo mẹ ngươi nàng nhóm đi đâu? Lúc này trong đại điện Khúc Phi Yên lôi kéo Tiểu Chiêu hỏi. Tiểu Chiêu không biết ta, Tiểu Chiêu đi ngủ đây. Tiểu Chiêu lắc đầu, mau trốn về phòng của mình đi. Tiểu Nha đầu giả ngu, hỏi tới này cũng không biết, kia cũng không biết, ta nhìn xem ngươi biết tất cả mọi chuyện. Khúc Phi Yên nhìn Tiểu Chiêu chạy trốn bóng lưng nhịn không được tự lẩm bẩm lên. Tiểu tỷ, ngươi cũng nên nghỉ ngơi nha. Thải Điệp cùng Hồng Du đi đến Khúc Phi Yên bên cạnh nhắc nhở dậy rồi nàng. Phi Phi hiểu rõ rồi, các tỷ tỷ thì nghỉ ngơi đi. Khúc Phi Yên gật đầu, sau đó hướng gian phòng của mình đi đến. Đợi đến Lâm Phàm kết thúc hắn đêm động phòng hoa trúc, thời gian đã đến giờ dần, 3h 5h. Hắn nằm trên mặt đất nhìn phía trên trong suốt thủy tinh trong phát sáng sứa thở dài một cái, sau đó bắt đầu viết lên nhật ký.
Hô, cuối cùng kết thúc, có thời gian viết nhật ký, hôm nay coi như là tương đối trễ, chẳng qua không có cách, rốt cuộc đêm động phòng hoa trúc, cần nhiều tìm chút thời giờ cũng là bình thường.
Đêm động phòng hoa trúc, Lâm Phàm khi nào thành hôn? Sao không hề có một chút tin tức nào?
Những kia còn chưa cùng Lâm Phàm thấy qua các nữ hiệp nhìn thấy những lời này hơi kinh ngạc, mặc dù Lâm Phàm nữ nhân đông đảo, nhưng hắn hình như chưa bao giờ cưới bất kỳ một cái nào nữ nhân a. Hôm nay đầu tiên là về tới Lâm gia, gặp được trung thành tuyệt đối quản gia Phúc Bá, mặc dù ta không ở nhà, nhưng mà Phúc Bá vẫn như cũ đem Lâm gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, Lâm gia làm ăn thì phát triển không ngừng. Cho nên ta nghĩ tất nhiên ta không lâu về sau liền muốn rời khỏi giới này, dù sao Lâm gia sản nghiệp thì mang không đi, với lại Lâm gia sản nghiệp với ta mà nói thì không đáng giá nhắc tới, không bằng dứt khoát đưa cho Phúc Bá được rồi. Đáng tiếc Phúc Bá không chịu tiếp nhận, chỉ vui lòng tiếp tục thay ta quản lý Lâm gia sản nghiệp, việc này cũng liền coi như thôi. Mặc dù Phúc Bá trung thành tuyệt đối, nhưng hắn hậu nhân chưa hẳn như thế, chỉ sợ về sau hay là sẽ đối với Lâm gia sản nghiệp phát lên lòng mơ ước, chẳng qua thì sao cũng được, rốt cuộc trước đây ta liền định đưa cho hắn. Ngươi ngược lại là hào phóng, thật đúng là con trai bán ra liền không đau lòng, chẳng qua đối với Thiên Cơ công tử mà nói, từng chút một sản nghiệp thì xác thực dâu dịa, rốt cuộc chỉ cần ngươi vui lòng, dù là thiên hạ này ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Các nữ hiệp bất đắc dĩ lắc đầu, đáng giá Lâm Phàm để ở trong lòng thứ gì đó thật sự là quá ít, trong mắt của hắn đoán chừng chỉ có mỹ nhân. Muốn Giang Sơn vẫn là phải mỹ nhân, đúng Lâm Phàm mà nói hình như căn bản cũng không phải là một đáng giá tự hỏi vấn đề. Chương 395, Lâm Phàm phát hiện chương 395, Lâm Phàm phát hiện mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là rời đi Lâm gia, tiếp tục của ta hành trình. Rời khỏi Lâm gia trạm tiếp theo chính là Thẩm gia trang, khi chúng ta đã đến Thẩm gia trang lúc, Thẩm gia trang chính một phái răng đèn kết hoa, khí khí dương dương cảnh tượng, nguyên lai hôm nay là Thẩm Phi Vân cùng Tiêu Giao Hầu ngày vui, đây là ta cũng không nghĩ tới. Tiêu Giao Hầu lão tiểu tử này có thể a, nhanh như vậy thì cấu kết lại tình nhân cũ rồi, với lại cái này muốn thành hôn rồi. Thật đúng là ra tay quái chuẩn hung ác. Bích Quân còn cho là mình về nhà lần này sẽ cho Thẩm Phi Vân một niềm vui bất ngờ, không ngờ rằng là Thẩm Phi Vân trước cho nàng một niềm vui bất ngờ. Bích Quân đoán chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ hôm nay lại là mẹ nàng ngày đại hôn. Nếu không phải hôm nay ta vừa vặn mang Bích Quân quay về, mẹ nàng thành thân nàng còn không biết đấy. Chẳng qua như vậy cũng tốt, vừa vặn Bích Quân muốn theo ta rời khỏi giới này, nàng trước đây vẫn chưa yên tâm mẹ nàng một người, nhưng bây giờ mẹ nàng có rồi Tiêu Giao Hầu cái này trượng phu yêu thương, trong bụng lại có hài tử, nàng cũng coi là năng lực yên tâm, đây là tất cả đều vui vẻ cục diện này. Sau đó ta mang theo Bích Quân tham gia hết Thẩm Phi Vân hôn lễ mới rời khỏi Thẩm gia trang, đi đến Tuyết Nguyệt Thành. Không ngờ rằng Tuyết Nguyệt Thành đăng tiên các lại đã trùng kiến tốt, Tuyết Nguyệt Thành kiến trúc sư thật đúng là không đơn giản. Trước đó Hàn Y Liệp bổ ra một lần đăng tiên các, kết quả đăng tiên các rất nhanh liền trùng kiến tốt, lần trước ta hủy đăng tiên các lại nhanh như vậy thì trùng kiến tốt, nhìn tới tống võ thế giới có kiến trúc nhân tài a chẳng qua nhìn trước mắt trùng kiến tốt đăng tiên các, ta lại không hiểu có loại lại cho nó một đao xúc động, khá tốt Thiên Lạc yêu thương nàng cha tư không trưởng phòng cho nên ngăn trở ta, rốt cuộc này đăng tiên các kiến tạo tốn hao đều là chẳng bằng bạc. Ta nghĩ cũng phải, Tư Không Trường Phong bảo bối nhất con gái đều đã theo ta, cuối cùng ta không thể đem hắn thứ hai bảo bối Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên các làm hỏng đi. Để cho ta có chút ngoài ý muốn là Tư Không Trường Phong nghe nói Thiên Lạc muốn cùng ta phá toái rời khỏi giới này lại đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, đó chính là ở ngay trước mặt hắn cưới Thiên Lạc. Chẳng qua đối mặt một lão phụ thân thần cầu, ta không thể cự tuyệt, rốt cuộc muốn dẫn trông hắn con gái rời khỏi thế giới này, dù sao cũng phải nhường hắn cái này lão phụ thân yên tâm đi. Cho nên ta đáp ứng cưới Thiên Lạc, mà Nhược Y Liễu là Tuyết Nguyệt Thành khách nhân, Lạc Hà là Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão, Hàn Y Liễu là Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ. Hôn lễ vừa bạn cùng nhau làm, ta đồng thời cưới tứ nữ. Chẳng qua tất nhiên muốn cưới Hàn Y Liền nàng nhóm, tiểu thế giới kia chúng nữ ta cũng không thể quên rồi, dù sao cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, thế là ta thay tiểu thế giới các nữ nhân thì chuẩn bị giá y ta trước tiên ở Tuyết Nguyệt Thành tại nhạc phụ Tư Không Trường Phong chứng kiến hạ đã cưới Thiên Lạc Lạc Hà Nhược Y cùng Hàn Y Liền, sau đó về đến tiểu thế giới lại tại nhạc mẫu Đinh Tuyết Liên chứng kiến hạ cùng ta còn lại các nữ nhân hoàn thành hôn lễ. Chẳng qua Nhạc Linh San thuyết phục Ninh Trung Tắc, nhường nàng thì vui lòng gả cho ta, đây là ta không ngờ rằng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần Lý Thu Thủy, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực rõ ràng nói không có thèm giá y y của ta, nhưng ở thành hôn lúc, hay là thành thành thật thật mặc vào giá y y đắp lên khăn đội đầu của cô dâu, trong phòng ngồi đợi ta mang nàng ra ngoài bãi đường thành thân. Đây là ta tại đêm động phòng hoa trúc, vì một đối 84 vị tân nương tử lúc mới phát hiện. 84 vị, Lâm Phàm ngươi thật là giỏi, ngươi tu luyện Long Thần Công vẫn đúng là đủ phù hợp ngươi, rốt cuộc Long tính bản dâm lại nhục thể cường đại, thì giống như ngươi. Với lại ngươi nói Lý Thu Thủy miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực ta xem là chính ngươi mới đúng chứ. Trước đó còn ghét bỏ người khác thủy tính dương hoa, bây giờ lại thu nhập hậu cung. Ngươi là thu thập dục lại bạo phát ta. Lý Thương Hải, Lý Thanh Lộ, Lý Thanh La, Vương Ngự Yên, còn thiếu một Lý Thu Thủy thì tập hợp đủ rồi, cho nên ngươi cuối cùng vẫn là nhịn không được. Nhìn đến đây các nữ hiệp nhịn không được châm biếm lên, nàng nhóm biết chắc là Lâm Phàm kia cưỡng bách thu thập dục vọng lại quấy phá rồi. Với lại ta lại phát hiện một kiện chuyện trọng yếu, ta đâu còn có Đại Na Di phủ à, Đại Na Di phủ của ta không phải tại Hàn Quốc Tân Trịnh sự việc giao cho Hồng Liên rồi sao? Cho nên ta nhất định phải nhanh kết thúc thăm người thân sự tình, bằng không chờ 3 ngày sau thiên hạ cao thủ tề tụ võ đế thành, kết quả duy chỉ có ít ta cái này nhân vật chính. Vậy coi như mất mặt ném đến khắp thiên hạ đi. Lâm Phàm, ngươi ngu ngốc, đần chết ngươi được, ngươi còn Thiên Cơ công tử đâu, ngươi nếu 3 ngày sau mới phát hiện vấn đề này, vậy thì càng tốt mình lại, đến lúc đó khắp thiên hạ lục địa thần tiên đuổi tới võ đế thành lại bị ngươi cho leo cây, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ.
Các nữ hiệp che miệng cười trộm lên, Lâm Phàm cũng quá không đáng tin cậy, đại na di phủ đưa ra ngoài cũng không nhớ rõ, còn đang ở khắp thiên hạ thành thời tự tại lắc lư đấy. Đại na di phủ ở ta nơi này đâu, nhìn tới ta là thủ không đến Hàn Quốc hủy diệt ngày đó, Lâm Phàm ngươi thì thật là gấp gáp như vậy rời khỏi làm gì? Ở xa Hàn Quốc Tân Trịnh Hoàng cung sen hồng sờ lên trong ngực đại na di phủ cảm khái. Với lại từ Minh Châu phu nhân cùng Hồ Mỹ nhân biến mất, nàng phụ vương bất lực cuồng nộ rồi một quãng thời gian, sau đó thì trở nên càng phát ra hoang dâm vô đạo. Hiện tại Hàn Quốc nhường Hồng Liên không nhìn thấy một tia hy vọng, nàng đã có thể đoán được Hàn Quốc diệt vong ngày đó. Chẳng qua cũng không sao, mặc dù nữ nhân của ta rất nhiều, nhưng kỳ thật đại đa số đều không có thân nhân tại thế rồi. Với lại tượng đoàn chính thuần lăng thoái tư nhạc bất quần loại người này thì không cần nhìn, nhìn như vậy đến chỉ có Hiên Viên Thanh Phong cùng Từ Vị Hùng Từ Chi Hổ Tam Nữ cần trở về nhìn một chút. Về phần Khương Nghê, chờ ta mở hết thiên môn về sau trực tiếp đi Tây Sở tiếp nàng đi. Ngày mai đi trước Huy Sơn Hiên Viên Thế Gia, lại đi Bắc Lương nhìn một chút Từ Kiều, tiện thể xem xét có thể hay không bắt cóc Hồng Thự. Dù sao Từ Phượng Niên đã thả ra bãi cỏ xanh điệu cái này tử sĩ tự do, như vậy đem Hồng Thự nhường lại hẳn là cũng không tính là gì đại sự à? Chỉ tiếc Hạn Giáp Hô Diên Quan Âm cùng Lạp Giáp Phản Tiểu Sài ở xa Bắc Mãng, chỉ sợ ta là vô duyên được gặp. Không một chút nào đáng tiếc, ta đã tại Võ Đế Thành rồi, để cho ta nhìn thấy ngươi, ta thì cắn chết cái tên vương bắt đảng ngươi. Tại trong nhật ký như thế bố trí ta, ta mất mặt ném đến khắp thiên hạ. Hô Diên Quan Âm cùng Phản Tiểu Sài nhìn đến đây nhịn không được cắn răng nghiến lợi lên, cái gì Hạn Giáp Lạp Giáp, nói bậy nói bạn. Hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi, tranh thủ ngày mai dò xét xong thân, sau đó là có thể trở về Võ Đế Thành khai thiên môn. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm nhận lấy hôm nay nhật ký thường lệ, phát hiện hôm nay chỉ có một dạng ban thưởng, lại là Đông Phương Lưu Quan Cầm. Cũng không tệ lắm, chẳng qua cầm đàn này đến thi triển có phải Thiên Long Bát Âm có chút không hài hòa, có thể hay không phản vệ. Lâm Phàm thì không nghĩ nhiều, tìm một đôi thẳng tắp cao phong làm gối đầu, sau đó ngủ thật say rồi. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký thường lệ. Chúc mừng Khương Nghê đạt được hoàn mỹ phục sinh cơ hội một lần, có thể phục sinh bất luận cái gì đã qua đời người, nhường hắn quay về phương hoa chính mẫu lúc. Khương Nghê, hôm nay thì nhắc tới nàng một lần, liền để nàng được ban thưởng, vận khí thật là tốt. Các nữ hiệp thường ngày hâm mộ, chẳng qua đã thành thói quen không quân nàng nhóm đã năng lực rất nhanh bình phục tâm tình. Nếu không còn có thể làm sao đâu, cùng nhật ký phó bản giảng đạo lý sao? Chương 396, Thương sư vấn tội Diệp Khiếu Ưng. Chương 396, Thương sư vấn tội Diệp Khiếu Ưng. Tướng công, ngươi tỉnh, ngươi ép ngực ta bực bực. Sáng sớm hôm sau Lâm Phàm bị Lý Thanh La lay tỉnh rồi, Lâm Phàm đè ép Lý Thanh La ngực một đêm, ép nàng đều khoái không thở được. Thật có lỗi a Thanh La, ngươi chỗ nào gối lên rất thư thái. Lâm Phàm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện Hoàng Dung nàng nhóm đều đã rời giường, hiện tại chính vẻ mặt tò mò thưởng thức Hải Dương quán bên trong các loại kỳ dị sinh vật đấy. Được rồi, chúng ta hồi cung điện rửa mặt một chút an điểm tâm đi. Lâm Phàm vỗ tay một cái trường hấp dẫn chúng nữ chú ý còn muốn tắm rửa, trên người sền sệt. Chúng nữ chăm miệng một lời nói, vậy trước tiên tắm rửa đi. Lâm Phàm vung tay lên, mang theo chúng nữ đi vào cung điện Hậu Sơn dưới thác nước, nàng nhóm tất cả đều có nội lực thâm hậu hộ thể, ngay cả Hậu Sơn đỉnh núi Hàn Đàm đều có thể ngâm trong bồn tắm, này bình thường nước suối đối với các nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chúng nữ thì không ra mồm, sôi nổi thoát y phục nhảy xuống, còn chơi đùa dùm em. Lâm Phàm thì là ngồi ở bên bờ trên đá lớn nhiều hứng thú thưởng thức bắt đầu so sánh, xem xét người đó eo tương đối mảnh, người đó ngực tương đối thẳng tắp, người đó làn da tương đối bóng loáng. Đột nhiên hắn nghĩ tới chính mình như vậy có điểm giống Chư Bát Giới nhìn lén Chi Chu Tinh tắm rửa, a tướng công đừng xem, ngươi cũng xuống tắm một cái. Lâm Triều Anh đối bên bờ sững sờ Lâm Phàm hô, vi phu đến rồi. Lâm Phàm một chạy lấy đà, trên không trung xoay tròn 1080 độ sau vào thủy đàm, sau đó nhìn thấy ánh sáng màu lam 8K HD không che hình tượng, mỗi một tấm cũng có thể so với thế giới đẹp nhất hình tượng, trong đó mùi vị không thể làm ngoại nhân nói vậy. Nương, các ngươi tối hôm qua đi đâu? Đợi đến Lâm Phàm mang theo chúng nữ về đến đại sảnh, Tiểu Chiêu lập tức đã chạy tới ôm vào rồi Đại Kỳ Ti đuổi hỏi. Tối hôm qua nương có chuyện phải làm, Tiểu Chiêu có ngoan hay không? Tiểu Chiêu có thể ngoan, nương đi rồi về sau ta thì trở về phòng đi ngủ đây. Ừ, làm không tệ. Đại Kỳ Ti cùng Tiểu Chiêu chuyển động cùng nhau lên, hai mẹ con quan hệ thân mật vô gian. Nhưng nguyên tắc trong vì tránh né ba tư minh giáo truy sát Đại Kỳ Ti bất đắc dĩ hóa thân kim hoa bà, Tiểu Chiêu cũng chỉ có thể đưa đến minh giáo đi làm thị nữ, hy vọng nàng năng lực gián điệp cầm tới càn khôn đại Nazi, tình cảm của hai người đây hiện tại có thể lạnh nhạt quá nhiều rồi. Thải Điệp Hồng Du, điểm tâm đã làm xong sao? Lâm Phàm quay đầu đối Tử Lan Hiên thị nữ hỏi. Công tử, Hoa Nguyệt Nô bảo hôm nay điểm tâm do nàng nhóm phụ trách. Đúng vậy công tử, chúng ta đã làm tốt đồ ăn sáng rồi, hiện tại lên bàn sao? Hoa Nguyệt Nô đi tới hỏi tới Lâm Phàm, nhìn thấy Lâm Phàm gật đầu lập tức mang theo chúng nữ bắt đầu bưng thức ăn lên bàn. Mọi người hẳn là cũng đói bụng, nhanh ăn đi. Lâm Phàm nhìn thấy chúng nữ bất động đũa, chỉ là đồng loạt nhìn chính mình, cũng là nhịn không được vừa cười vừa nói. Chúng nữ lúc này mới di chuyển dậy rồi đũa, khá tốt Lâm Phàm đem Di Hoa cung rời đi bảo, tăng lên 72 cái thị nữ, bằng không thì Tử Lan Hiên 18 cái thị nữ muốn làm hơn 80 người cơm, đoán chừng phải mệt chết. Thì may mắn Hoàng Dung đem nhà bếp cải tạo, có thể đồng thời dung nạp mấy chục người tổ chức bữa ăn tập thể, bằng không người lại nhiều lò chưa đủ cũng là vô dụng. Chẳng qua Lâm Phàm hay là chuẩn bị buổi tối dạy các nàng sử dụng hiện đại hóa đồ làm bếp rồi, nồi cơm điện, bếp ga, nồi áp suất cũng có thể an bài bên trên, như vậy về sau thì dễ dàng hơn. Thanh Phong, Vị Hùng, Chi Hổ, ba người các ngươi theo ta ra ngoài, hôm nay mang bọn ngươi về thăm nhà một chút. Được rồi. Cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm đối Từ Vị Hùng, Từ Chi Hổ cùng Hiên Viên Thanh Phong nói một câu, tam nữ gật đầu đi thay quần áo. Về phần Lý Hàn Y Nhi, nàng nhóm tứ nữ không cần Lâm Phàm phân phó đã đổi xong trang phục, rốt cuộc nàng nhóm còn chưa rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành đấy. Sau đó Lâm Phàm mang theo nàng bảy cái nữ nhân ra tiểu thế giới, về đến Tuyết Nguyệt Thành. Lâm Phàm, các ngươi hôm qua lại vụ trộm trượt, lưu ta một người ứng phó tân khách. Lâm Phàm bọn hắn lộ diện không bao lâu, Tư Không Trường Phong thì giận đùng đùng chạy tới nói: Ai nha, cha, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Lại nói, đêm qua thế nhưng con gái đêm động phòng hoa trúc, sao có thể đem thời gian lãng phí ở cùng tân khách xã giao trên đâu? Tư Không Thiên Lạc lập tức kéo Tư Không Trường Phong tay làm nũng lên. Ngươi a ngươi, một thành thân tuổi trò cũng không biết gậy đi nơi nào, ta coi như là nuôi không ngươi rồi. Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không lưu được. A cha, người xem ngài nói, ta không kết hôn lúc tuổi trò liền đã lừa gạt đến Lâm đại ca bên ấy đi à, cũng không phải thành thân về sau mới lừa. Tư Không Thiên Lạc không thèm để ý chút nào nói: Ngươi a ngươi, được rồi, ngươi có rồi kết cục, cha cũng có thể yên tâm, không qua đại tướng quân Diệp Khiếu ưng đến rồi, đang chờ thấy Lâm Phàm cùng Diệp Nhược Y đi đâu, các ngươi đi gặp phòng khách tìm hắn đi. Nói xong Tư Không Trường Phong cười trên nỗi đau của người khác liếc nhìn Lâm Phàm một cái, bảo ngươi khắp nơi gây tình nợ, lần này người khác lao cha tìm tới cửa a. Cha ta đến rồi. Vậy ta đi xem. Diệp Nhược Y thì thần sắc khẽ động, sau đó chờ không nổi hướng hội khách sảnh chạy tới. Đã như vậy, ta cũng đi xem một chút đi. Lâm Phàm sờ lên cái mũi, lừa gạt đi rồi Diệp Nhược Y, còn cùng với nàng thành thân rồi, kết quả ngay cả cha nàng đều không có gặp qua, bây giờ tới cửa đến hương sư vấn tội rồi, thật đúng là có chút ít lúng túng đấy. Chẳng qua lại lúng túng, việc này cũng phải đối mặt, đây là một người nam nhân cái kia có đảm nhận. Lâm Phàm nói xong cũng đi theo Diệp Nhược Y hướng hội khách sảnh mà đi, một bước phóng ra, thì rơi vào rồi chạy ra thật xa Diệp Nhược Y sau lưng. Cha. Diệp Nhược Y đi vào hội khách sảnh, nhìn thấy một bộ cẩm bào thần sắc uy nghiêm trung niên nam nhân chính đoan ngồi trên đế, thế là lớn tiếng kêu gọi lên: Nhược Y, ngươi đã đến. Thử. Diệp Khiếu ưng nhìn thấy Diệp Nhược Y vui vẻ ra mặt tiến lên đón. Nhưng khi hắn phát hiện đi theo sau Diệp Nhược Y công tử ca, mặc dù cũng không nhận ra, nhưng không cần nghĩ cũng biết đó là bắt cóc nữ nhi của hắn Thiên Cơ công tử Lâm Phàm rồi. Lúc này hết rồi sắc mặt tốt, còn nhịn không được hừ lạnh lên: Làm sao vậy? Cha, đây là con gái Như Ý Lang Quân, ngươi bày sắc mặt làm gì a? Diệp Nhược Y lìa đầu tiên là có chút khó hiểu vì sao phụ thân thái độ đại biến, làm theo hắn ánh mắt phát hiện cùng sau chính mình mặt Lâm Phàm, mới chợt hiểu ra, tiếp theo bất mãn hờn dỗi lên: Ngươi Như Ý Lang Quân, ngươi ngược lại là Như Ý, ta sao như vậy không hài lòng đâu, ta để ngươi tại Tuyết Nguyệt Thành dưỡng bệnh, ngươi đi theo hắn chạy không nói, còn đang ở tối hôm qua cùng hắn đám cưới, thậm chí ngay cả báo tin cũng không cho ta biết cái này lao phụ thân, ta hôm nay nếu là không đến, đây chẳng phải là không có ta chuyện gì? Diệp Khiếu ưng bất mãn chừng Lâm Phàm một chút, Lâm Phàm bất đắc dĩ tiếu tiếu: Sẽ không, cha hôm nay không tới chúng ta thì chuẩn bị đi bái kiến cha, với lại bệnh của ta đã bị tướng công chữa khỏi à, ta hiện tại khỏe mạnh ghê gớm. Thật sao? Vậy là ngươi vì ân cứu mạng gả cho hắn. Hồ đồ ai nhược ý, chúng ta đại khái có thể dùng những vật khác đền bù hắn, không cần dựng vào chính mình à. Diệp Khiếu ưng nghe nói con gái cơ thể bình phục không khỏi vui vẻ ra mặt, Diệp Nhược Y tiên thiên tâm mạch bất toàn không có thuốc chữa, tùy thời đều có thể hương tiêu ngọc vẫn, hắn phát động tất cả lực lượng thì tìm không thấy cứu chữa phương pháp, không ngờ rằng đã khỏi hẳn rồi. Chương 397, tất cả xong chương 397, tất cả xong chẳng qua vừa nghĩ tới Diệp Nhược Y có thể vì ân cứu mạng gả cho Lâm Phàm, Diệp Khiếu ưng tâm tình lại không tốt rồi, thế là sắc mặt lại trầm xuống. Cha, ta là thật tâm thích tướng công mới vui lòng đi theo hắn, hắn chữa trị của ta lúc cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Diệp Nhược Y nhịn không được là Lâm Phàm giải thích lên. Đúng vậy a, hắn yêu cầu gì đều không có để, lại đem tâm của ngươi cho trộm đi. Diệp Khiếu ưng nhịn không được mặt đen lên nói. Cái này không có cách, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Diệp Nhược Y nghe vậy hạnh phúc nở nụ cười. Duyên phận đến rồi cản thì ngăn không được, nàng chỉ là tại Tuyết Nguyệt Thành dưỡng bệnh thì gặp Lâm Phàm, Lâm Phàm còn cần trong lòng của mình huyết thay nàng chữa bệnh, này không phải liền là ông trời chú định duyên phận sao? Nhìn tới ngươi bây giờ rất hạnh phúc, kia cha cũng yên lòng. Diệp Khiếu ưng còn muốn nói thêm gì nữa, ngược lại là nhìn thấy Diệp Nhược Y vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, cái khác hắn một câu thì không nói ra miệng. Rốt cuộc hắn gấp gáp như vậy còn không phải là vì con gái nghĩ tới hạnh phúc sao? Hiện tại tất nhiên con gái đều đã như thế hạnh phúc, vậy mình là phụ thân làm sao nhẫn tâm phá hoại con gái hạnh phúc đâu? Đúng vậy à, Nhược Y hiện tại thật rất hạnh phúc, chẳng qua cha, tướng công sắp phá toái rời khỏi thế giới này rồi, con gái đến lúc đó sẽ theo hắn cùng rời đi, về sau con gái liền không thể chăm sóc cha rồi, mong rằng cha chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Cái gì? Nhanh như vậy muốn phá toái hư không rồi, với lại hắn còn muốn mang ngươi cùng rời đi. Cũng được, chẳng qua ngươi phải chiếu cố tốt chính mình, đừng để cha lo lắng. Lâm Phàm, hôm nay ta đem Nhược Y để giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, sau này bất luận khi nào chỗ nào ngươi đều phải bảo vệ cẩn thận nàng. Nhạc phụ, ta cam đoan với ngươi về sau sẽ chiếu cố tốt Nhược Y, tuyệt đối sẽ không nhường nàng bị tủi thân, càng sẽ không nhường nàng gặp được nguy hiểm. Lâm Phàm vẻ mặt trịnh trọng hướng Diệp Khiếu ưng bảo đảm lên. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Nghe Lâm Phàm bảo đảm, Diệp Khiếu ưng vẻ mặt vui mừng gật đầu. Hiện nay Bắc Ly Vương triều gió nổi mây phun sóng ngầm phun trào, một cơn báo táp to lớn còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Cái này một điêu đưa cho nhạc phụ, bên trong ẩn chứa của ta một đạo kiếm ý, một khi bóp nát cho dù là lục địa thần tiên cũng có thể giết, liền để cho nhạc phụ xem như phòng thân bật đi. Lâm Phàm nghĩ đến hiện tại Bắc Ly Vương triều mấy cái hoàng tử cũng ở sau lưng làm mưa làm gió, Diệp Khiếu ưng là đại tướng quân đến lúc đó tránh không được liên lụy trong đó, thế là lưu lại chính mình một đạo kiếm ý cho hắn. Này quá quý giá đi, lục địa thần tiên cũng có thể giết, thật sự là dọa đến Diệp Khiếu ưng rồi, chính mình cái này con rể vẫn đúng là không tầm thường đấy. Cha, ngươi thì thu cất đi, chuyện này đối với tướng công mà nói không đáng giá nhắc tới, chẳng qua là hắn tiện tay vì đó, ngươi nhận lấy được ý thì cũng có thể an tâm một ít. Diệp Lực Y thì hiểu rõ đây là Lâm Phàm tiện tay chế tác một điều, mặc dù đúng Lâm Phàm mà nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng đối nàng cha mà nói thế nhưng bảo mệnh vật, cho nên thì khuyên đủ dưới tay hắn. Vậy được rồi, vậy ta thì nhận. Diệp Khiêu Ưng thì không kiên trì, tình cảnh của hắn xác thực tương đối nguy hiểm, có cái này một điều tốt xấu có đầu đường lui. Lâm đại ca, chúng ta tới. Lúc này Tư Không Thiên Lạc nàng nhóm đã cùng Tư Không Trường Phong cáo biệt xong, sau đó trở lại hội khách sảnh. Nếu đã vậy, Nhược Ý đi, ngươi lại cùng cha ngươi cáo biệt một cái đi, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc nàng nhóm xong việc, Lâm Phàm cũng không muốn chậm trễ thời gian, đưa ra sân bãi cho Diệp Nhược Ý đi cùng Diệp Khiếu Ưng nói vài lời nói từ biệt lời nói, sau đó bọn hắn là có thể rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành rồi. Sư phó, làm Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi đến hội khách sảnh phía ngoài lúc, Lạc Minh Hiên đi tới. Tiểu tử ngươi, sao trở thành một tiểu quỷ? Với lại tiểu lượng của ngươi rối tinh rối mù, hay là không muốn trả rượu? Doãn Lạc Hà nhìn một thân tiểu khí chính là Lạc Minh Hiên nhíu mày. Sư phó ngươi thành hôn rồi? Lạc Minh Hiên nét mặt cô đơn nói. Đúng vậy à, tên tiểu tử thối nhà ngươi, sư phó hôn lễ cũng không tới thăm ra, thực sự là không hiểu quý củ. Doãn Lạc Hà thì không do dự, trực tiếp thừa nhận. Kia rõ Hiên chúc sư phó hạnh phúc căng khang. Ừ, sư phó ít ngày nữa muốn cùng tướng công phá toái rời khỏi thế giới này rồi, về sau chính ngươi chiếu cố tốt chính mình, về sau không cho phép say rượu rồi, không có như vậy câu chuyện thật cũng đừng có khoe khoang. Doãn Lạc Hà dặn dò Lạc Minh Hiên một câu, không đành lòng nhìn thấy hắn tiếp tục đổi phế xuống dưới. Rời khỏi thế giới này. Rõ Hiên xin nghe sư mệnh. Lạc Minh Hiên liễu dĩu rồi một câu, sau đó đáp ứng. Đi rồi. Vừa vặn lúc này Diệp Được Y đi theo hội khách sảnh đi ra, thế là Lâm Phàm vùng tay lên tiên hạc xuất hiện, sau đó hắn mang theo chúng nữ thừa hạc rời đi. Tư Không Trường Phong, chiếu cố tốt Tuyết Nguyệt Thành. Lý Hàn Y tại lưng hạc trên lớn tiếng dặn dò Tư Không Trường Phong. Yên tâm, có ta ở đây, Tuyết Nguyệt Thành bình yên vô sự. Lý Hàn Y thay ta chiếu cố tốt Tiên Lạc. Tư Không Trường Phong gật đầu, sau đó cũng không quên căn dặn dạy rồi Lý Hàn Y ta hiểu rồi. Lý Hàn Y thì đáp lại một tiếng, sau đó tiên hạc liền biến mất ở rồi đám mây. Hàn Y tỷ tỷ, ngươi trừ ra kiếm đạo cái gì cũng không biết, sao chiếu cố tốt ta à? Tư Không Tiên Lạc lúc này trêu chọc dậy rồi Lý Hàn Y gặp được nguy hiểm ta trước một kiếm chặt ngươi, chí ít kiếm của ta rất nhanh, có thể để ngươi thiếu bị chút ít khổ, đây coi là không tính là chăm sóc ngươi. Lý Hàn Y nghe vậy cười lạnh nói, không cần, ta có tướng công bảo hộ, sẽ không gặp phải nguy hiểm, cho nên không cần ngươi đặc biệt chăm sóc. Tư Không Tiên Lạc lắc đầu liên tục, tức giận Hàn Y tỷ tỷ thật là đáng sợ. Tướng công, không ngờ rằng cha ta lại đột nhiên đến, thật đúng là cho ta một niềm vui bất ngờ đâu. Diệp Nhược Y lìa lại gần Lâm Phàm vừa cười vừa nói, cho ngươi một cái ngạc nhiên, cho ta kinh hãi, này tấm hương sư vấn tội bộ dáng thế nhưng để cho ta có chút thấp hỏng. Lâm Phàm mái trèo Nhược Y ôm vào trong ngực bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Ngươi đường đường thiên cơ công tử, phiêu bạt giang hồ gây thù hằn vô số, còn có thể sợ kiểu này tiểu cảnh tượng. Doãn Lạc Hà nghe vậy có chút buồn cười hỏi, này không giống nhau, dù là địch nhân mạnh hơn ta thì như thường mặt không đổi sắc, nhưng mà bắt cóc nữ nhi của người ta ta đối lý à, đối lý tất nhiên hiểu ý hư. Lâm Phàm cười một tiếng, người cha vợ này cũng không phải địch nhân, nhường hắn sao thản nhiên chỗ chi. Vậy nhưng thực sự là khó được đâu, đáng tiếc ta Doãn Lạc Hà một người cô đơn, ngược lại là không có cha mẹ đến làm khó dễ ngươi. Ngươi cái này tiểu nương bỉ, vì sao muốn làm khó vi phu, nói, không nói vậy liền đại hình hầu hạ. Lâm Phàm trực tiếp một phát bắt được Doãn Lạc Hà tay đem nàng kéo vào trong ngực, sau đó cùng nàng cái chán đụng cái chán, cái mũi treo lên cái mũi hỏi. Ta nào có muốn làm khó ngươi, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút dáng vẻ quất bách thôi, vừa rồi tại bên ngoài nói chuyện với Tư Không Trường Phong, không nhìn thấy mặt ngươi đúng Diệp Khiếu Ưng bộ dáng, cảm thấy có chút đáng tiếc. Ồ. Doãn Lạc Hà lời còn chưa nói hết liền bị Lâm Phàm ngăn chặn đôi môi, ngậm chặt rồi cái lưỡi đinh hương. Chậc chậc chậc, xem xét chúng ta Lạc Hà tiết tử, ngay cả môi đều bị hôn sưng lên, nụ hôn này thật đúng là hôn dài đằng đẵng đâu. Tư Không Thiên Lạc chúng nữ ở một bên ồn ào, trêu đến Doãn Lạc Hà hung hăng trợn nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó ngượng ngùng trốn vào trong ngực của hắn. Chương 398, lại đến Huy Sơn Đại Tuyết Bình. Chương 398, lại đến Huy Sơn Đại Tuyết Bình. Ai bảo ngươi muốn xem chuyện cười của ta đâu, lần này chuyện cười của ta không nhìn được, ngược lại bị những người khác chê cười à. Lâm Phàm nhìn trong ngực chứa rùa đen rút đầu Doãn Lạc Hà có chút muốn cười. Đúng a Lạc Hà tỷ tỷ, với lại tướng công đối mặt cha ta thì không có rụt rè a, ngươi muốn nhìn chuyện cười của hắn nhất định là suy nghĩ nhiều. Lúc này Diệp Lực Y thì đứng ra bổ đao, mọi người nhịn không được cười lên ha ha. Chẳng qua bất luận mọi người sao cười, Doãn Lạc Hà cũng không hề bị lay động, chôn trong ngực Lâm Phàm không ra ngoài. Tiên hạc hướng phía Huy Sơn bay đi, Lâm Phàm cùng Doãn Lạc Hà ôm nhau đứng ở lưng hạc bên trên, nhìn qua vẫn đúng là tượng một đôi thần tiên quý nữ. Hơn một canh giờ sau Huy Sơn thấy ở xa xa, trước đây ngồi Hiên Viên Thanh Phong cũng nhịn không được đứng lên. Làm sao vậy Thanh Phong, về nhà không phải nên vui vẻ mới đúng chứ? Sao ngươi giống như có tâm sự dáng vẻ? Không có à, ta chỉ là có chút cảm khái, lúc trước nếu không phải tìm thấy tướng công ra tay, vậy ta kết cục lại sẽ là như thế nào? Hiên Viên Thanh Phong nhìn qua phía dưới Đại Tuyết Bình thần sắc có chút phức tạp. Kết cục à, tự nhiên là phụ thân ngươi mạnh vào lục địa thần tiên cảnh giới, lôi kéo Hiên Viên đại bản đồng quy vô tận, sau đó do ngươi chấp trưởng Huy Sơn Hiên Viên thế gia. Lâm Phàm đem Hiên Viên Thanh Phong ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói nguyên bản kết cục. Ta trước kia chưa bao giờ hiểu rõ cha ta có mạnh như vậy, tại đây Hiên Viên thế gia, bao gồm ta ở bên trong, không ai để mắt cha ta, ai có thể nghĩ tới đọc sách đều có thể đọc lên môn đạo đến đâu. Dù là cho tới bây giờ, Hiên Viên Thanh Phong hay là có chút không rõ ràng cho lắm cha nàng vì sao mạnh như vậy, nhưng xưa nay không ra tay, ngược lại làm cho tất cả mọi người cũng cho là hắn là vô dụng thư sinh. Thư Trung Tự Hữu Hoàng Kim Úc, Thư Trung Tự Hữu Nhan Như Ngọc, Đại Đạo 3000, ai nói đọc sách thực sự không phải mạnh lên con đường đâu. Chẳng qua cha ngươi trước hết nhất khát vọng sát thực không phải tập võ, mà là tu thân thể giá trị quốc bình thiên hạ, nhưng khi hắn phát hiện tại đây cái vũ lực là trên thế giới, nếu là không có vũ lực chèo chống mộng tưởng chẳng qua là vừa chạm vào tức phá bọn biển thôi, huống hồ một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Hiên Viên Đại Bàn đem chủ ý đánh tới rồi ngươi cái này tặng tôn nữ trên người, nói rõ Hiên Viên thế gia đã vô dụng đến căn bên trong, cha ngươi cũng chỉ có thể đứng ra chuẩn bị cùng Hiên Viên Đại Bàn đồng quy vu tận. Lâm Phàm kỳ thực cũng cảm thấy Hiên Viên kính thành cổ hủ, nhưng tốt xấu là chính mình cha vợ, hay là không châm biếm hắn rồi, thay hắn nói hai câu lời hữu ích đi. Với lại tới tìm ta không tốt sao? Ta giết đúng ngươi mưu đồ bất chính Hiên Viên Đại Bàn, cha ngươi cùng mẹ ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước, ngươi thì tìm thấy ta cái này như ý Lang Quân, đây là tất cả đều vui vẻ cục diện này, phải không? Nhưng ta tốt Lang Quân, nữ nhân của ngươi đều có thể đứng đầy này Đại Tuyết Bình. Tiên Hạc lúc này rơi vào rồi Đại Tuyết Bình bên trên, Hiên Viên Thanh Phong chỉ vào dưới chân rộng lớn nền tảng nói, mặc dù là phu nữ nhân đông đảo, cũng chưa từng vắng vẻ ngươi à? Ngươi thì nói có phải không mỗi đêm đều bị ngươi thỏa mãn à? Lâm Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt Hiên Viên Thanh Phong eo nhỏ nhắn khiêu khích dậy rồi nàng. Hừ, phải chết, giữa ban ngày nói lời này, ngươi thật không đứng đắn. Hiên Viên Thanh Phong đánh rất Lâm Phàm tắc quái bàn tay lớn, tay kia sợ nàng tâm hốt hoảng, sau đó oán trách trợn nhìn Lâm Phàm một chút. Ngươi ngày thứ nhất biết nhau tướng công sao? Hắn từ trước đến giờ không đứng đắn. Còn lại chúng nữ nhịn không được châm biếm lên. Thanh Phong, ngươi quay về. Ngay tại Hiên Viên Thanh Phong chuẩn bị nói cái gì lúc, Hiên Viên Kính Thành mang theo phu nhân đã tới. Cha, mẹ. Hiên Viên Thanh Phong nhìn thấy người tới cũng không lo được cùng Lâm Phàm cãi nhau rồi, vội vàng chạy tới. Trở về. Quay về là được. Hiên Viên Kính Thành nhìn thấy con gái rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng mà lời nói đến rồi bên miệng cũng liền chỉ còn một câu như vậy rồi. Thanh Phong, gần đây được chứ? Hiên Viên phu nhân lôi kéo Hiên Viên Thanh Phong tay quan tâm mà hỏi. Kể từ cùng Hiên Viên Kính Thành tiêu tan hiểm khích lúc trước, Hiên Viên phu nhân thì không còn là một bộ khổ đại cựu thâm nét mặt, nàng lúc này nhìn thấy con gái quay về nhịn không được bật cười. Thanh Phong rất tốt, cha mẹ cũng còn tốt sao? Chúng ta tại đây Huy Sơn lại có cái gì không tốt, thậm chí nghe nói chúng ta Hiên Viên gia con rể là Thiên Cơ công tử, cho nên mấy ngày này đến rồi rất nhiều cao thủ muốn gia nhập Hiên Viên thế gia làm khách khanh đâu. Hiên Viên Kính Thành ở một bên bổ sung nói. Vậy mọi người cũng phải cẩn thận đảo khách thành chủ, tu hú chiếm tổ chim khách. Hiên Viên Thanh Phong nghe vậy chân mày to có hơi nhíu lên, nhịn không được căn dặn lên. Sao? Còn có người dám coi như không thấy Thiên Cơ công tử bị danh, chơi vừa ra nô đại khi chủ. Coi như thế, cha ngươi sách này cũng không phải trắng đọc, thực lực của ta cũng không đầy Hiên Viên đại bằng kém. Hiên Viên Kính Thành thực lực đến từ tự thân, tại hắn liều mạng lúc, thậm chí năng lực nhất thời bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên hắn cũng không sợ những kia khách khanh đảo khách thành chủ. Tướng công đã cách phá toái hư không cảnh giới không xa, đến lúc đó hắn sẽ mang theo con gái cùng rời đi giới này, lần này hắn cố ý mang ta quay về, chính là với các ngươi cáo biệt. Hiên Viên Thanh Phong thì không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem chính mình sắp đi theo Lâm Phàm rời đi sự việc nói ra. Nhanh như vậy muốn phá toái? Ta cho là hắn tối thiểu còn phải mấy năm mới có thể phá toái hư không đâu, với lại chưa bao giờ có người phá toái lúc dẫn người rời đi, sẽ có hay không có bất ngờ. Nhạc phụ Nhạc Mẫu yên tâm, ta tất nhiên chuẩn bị mang theo Thanh Phong nàng nhóm rời khỏi, đương nhiên sẽ không để các nàng gặp được nguy hiểm, này không có ý thức thiên đạo còn không ngăn cản được ta dẫn người rời khỏi. Lâm Phàm lúc này đi tới cùng Hiên Viên Kính Thành bọn hắn giải thích một chút. Những kia phá toái hư không người rời đi, thực lực chỉ đủ ở trong vết nứt không gian bảo vệ tự thân, cho nên bọn hắn không có cách nào dẫn người đi. Với lại cho dù dẫn người đến rồi thế giới khác, thiên đạo có ý thức hay là sẽ đem chưa đủ tư cách phá giới người xóa đi. Nhưng Lâm Phàm khác nhau, hắn không chỉ có tiểu thế giới dẫn người, còn có hệ thống có thể giúp chúng nữ ngủ say giả chết lừa qua thiên đạo, nếu không phải hệ thống giúp đỡ không chịu đến giúp đấy, bằng vào hệ thống vĩ lực, kỳ thực chúng nữ ngay cả giả chết cũng không cần. Chẳng qua năng lực mang theo chúng nữ rời khỏi, Lâm Phàm đã đủ hài lòng. Cho nên đây là mẹ con chúng ta một lần cuối. Hiên Viên phu nhân có chút thất lạc mà hỏi. Đúng thế. Mặc dù tàn khốc, nhưng Lâm Phàm vẫn gật đầu. Vậy ta cho các ngươi làm ngừng bánh chèo a. Hiên Viên phu nhân nghĩ tại con gái trước khi đi làm bữa cơm cho nàng ăn. Có thể nàng lại không am hiểu chủ nghệ, bánh chèo là nàng duy nhất năng lực đem ra được đồ ăn rồi. Được, rất lâu không ăn được nương làm bánh chèo. Hiên Viên Thanh Phong quay đầu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, nhìn thấy Lâm Phàm gật đầu, lập tức nhảy cơn nói, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Hiên Viên phu nhân lập tức vội vàng đi chuẩn bị, Hiên Viên Thanh Phong thì theo ở phía sau giúp đỡ đi. Nhạc phụ, ngươi có phải hiện tại cảm giác cảnh giới có gông cùng xiềng xích, nhìn không thấy con đường phía trước? Lâm Phàm cùng Hiên Viên Kính Thành đứng trên Đại Tuyết Bình ngắm nhìn phương xa phong cảnh lúc, Lâm Phàm đột nhiên hỏi, sắp thực có loại cảm giác này, giải thích thế nào? Hiên Viên Kính Thành thì hơi nghi hoặc một chút, hắn tự cảm thấy mình cảnh giới đã đến, bước vào lục địa thần tiên cảnh giới không khó lắm, nhưng lại chậm chạp không thể đặt chân. Chương 399, Bán Tiên Nguyệt chết chương 399, Bán Tiên Nguyệt chết chương phủ giao một người chiếm cứ tám thành nho ra khí vận, có thể thiên hạ nho sinh lại khó thành thánh, nhưng mà hắn cử động lần này lại không phải là thèm muốn trường sinh, dựa vào khí vận kéo dài tính mạng, mà là vì thiên hạ người trấn thủ nhân gian. Chẳng qua sau 3 ngày ta khai thiên môn đạp thiên giới, đến lúc đó chương phủ giao tất nhiên sẽ đến, chờ ta thanh trừ thiên giới uy hiếp. Trương phủ giao tâm sự thì vì tâm tính của hắn tất nhiên sẽ đem 800 năm thư sinh ý khí, tận tán nhân gian, đến lúc đó nhạc phụ đại nhân có thể nắm lấy cơ hội đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới. Lâm Phàm ngắm nhìn võ đế thành phương hướng, nhắc nhở dậy rồi Hiên Viên Kính Thành. tiên sinh khả kính, nhìn tới của ta bố cục hay là nhỏ, cái này là chân chính người đọc sách, chân chính đại hiền giả sao? Hiên Viên Kính Thành cũng không có bởi vì có cơ hội bước vào lục địa thần tiên cảnh giới mà vui vẻ, mà là cảm khái dậy rồi Trường Phủ Giao đại nghĩa. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao nắm lấy thời cơ, thừa dịp 800 năm tư sinh ý khí tản ra một nháy mắt đột phá lục địa thần tiên, bằng không về sau lại muốn nhiều sinh khó khăn. Lâm Phàm đúng cái gì đại hiền giả không có gì thái độ, hắn chỉ coi trọng thực lực, Trường Phủ Giao chấn thủ nhân gian 800 năm, lẽ nào là hắn không nghĩ giết tới thiên giới sao? Không phải không muốn, thứ không thể vậy. Chỉ có quét ngang tất cả vô địch thủ, mới có thể tùy tâm sở dục không cố kỵ. Hiên Tế nói đúng lắm, ta sẽ nắm lấy cơ hội. Hiên Viên Kính Thành chỉ là cổ hủ, cũng không phải ngốc, tất nhiên Lâm Phàm như vậy dặn dò, vậy hắn thì sẽ không cô phụ Lâm Phàm nhắc nhở. Sau đó cha vợ hai người nói chuyện một ít không quan hệ sự tình cần yếu, mãi cho đến Hiên Viên Thanh Phong đến để bọn hắn ăn sủi cảo, hai người bọn họ mới kết thúc nói chuyện phiếm. Nếm thử, làm không tốt, với lại cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của các ngươi. Hiên Viên Thanh Phong mẹ nàng bưng lấy mấy buồn bánh chèo đặt ở Lâm Phàm mấy người trước mặt trên bàn, trên mặt còn có chút tiếc nuối, bởi vì này chút ít bánh chèo ra cũng phá, lộ ra bánh chèo nhân bánh. Cái nào là Thanh Phong làm bánh chèo, ta nghĩ nếm thử. Lâm Phàm nhìn trước mặt mấy buồn bánh chèo có chút hiếu kỳ hỏi: "Này, cho ngươi ăn." Hiên Viên Thanh Phong mặt đen lên đem một chậu bộ mặt hoàn toàn thay đổi bánh chèo bưng đến rồi Lâm Phàm trước mặt, Lâm Phàm trong lúc nhất thời không phân rõ trước mắt này là bánh chèo hay là sinh sắc lại có lẽ là bánh bao. "Đến, Thanh Phong, đây là mẹ ngươi một phen tâm ý cùng chính ngươi một phen bất vả, sao có thể không ngồi xuống hảo hảo thưởng thức đâu, cùng ta cùng nhau ăn đi." Lâm Phàm lôi kéo Hiên Viên Thanh Phong ngồi ở chân của mình bên trên, sau đó chính miệng đút nàng ăn lấy bánh chèo, nếu không phải Hiên Viên Thanh Phong ăn lúc vẻ mặt sát khí trợn mắt nhìn Lâm Phàm, bọn hắn hay là rất giống một đôi ân ái vợ chồng. Chẳng qua dù là Hiên Viên Thanh Phong lại thế nào trợn mắt nhìn Lâm Phàm cũng không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ vẻ mặt cương triều nhìn nàng, đút nàng ăn lấy bánh chèo, nhất là Hiên Viên Thanh Phong làm bánh chèo, cơ bản đều bị Lâm Phàm nhét vào trong miệng của nàng rồi. Đối mặt gió tắt đi, cuối cùng không thể nhịn được nữa, Hiên Viên Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng bắt lấy rồi Lâm Phàm cái cằm, sau đó đem bánh chèo dùng sức hướng trong miệng hắn nhét. Hiện tại người trẻ tuổi ân ái lên cũng như thế dã tính sao? Làm cái gì vậy? Hiên Viên Kính Thành cùng Hiên Viên phu nhân tỏ vẻ thưởng thức không tới Lâm Phàm cùng Hiên Viên Thanh Phong tương ái tương sát, không tự chủ được ngồi hơi xa một chút. "Thanh Phong, đem ngươi trong mồm bánh chèo thì đút cho tướng công." Đột nhiên không biết ai nhắc nhở một tiếng Hiên Viên Thanh Phong, Hiên Viên Thanh Phong có chút tâm di chuyển, nhưng mà nàng vừa mới chuẩn bị biến thành hành động lại bị Lâm Phàm vô tình trấn áp. Chưa ăn qua bánh chèo hướng chính mình trong miệng sẽ dịn Phàm còn có thể nhẫn, đến qua bánh chèo lại hướng chính mình trong miệng nôn kia Lâm Phàm liền không thể nhịn. "Các ngươi a, trà đạp rồi của ta một phen tâm ý." Hiên Viên phu nhân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua nhìn thấy nữ nhi nữ tế quan hệ thân mật như vậy, bọn hắn là phụ mẫu hay là vô cùng vui mừng. Lâm Phàm cùng Hiên Viên Thanh Phong liếc nhau, lập tức thì không có lại hồ đồ, thành thành thật thật ăn xong rồi bánh chèo. "Cha mẹ, vậy chúng ta liền rời đi rồi, các ngươi cần phải hào hào bảo trọng a." Đã ăn xong bánh chèo, Hiên Viên Thanh Phong cùng phụ mẫu cáo biệt, sau đó cùng Lâm Phàm bọn hắn thừa hạc rời đi Hiên Viên thế gia. "Tướng công, kế tiếp là đi Bắc Lương sao?" Từ Bị Hùng tiến đến Lâm Phàm bên cạnh tò mò hỏi. "Không, trước hết giết hai người." Lâm Phàm ngắm nhìn phương xa, dù là nói muốn giết người, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. "Hai người, là ai a?" "Một cái là ta đáp ứng Tư Mã Trưởng Phong cùng Lộng Nguyệt công tử muốn giết kẻ thù bán thiên nguyệt, một cái là ta đáp ứng Nam Cung Phó Xạ muốn giết Tạ Quan Ứng." Lâm Phàm lấy ra tìm người la bàn bắt đầu tìm hai người vị trí, Tạ Quan Ứng không ra hắn tính toán tại Ly Dương Vương Triều thủ đô kinh thành, mà bán thiên nguyệt thì có chút kỳ quái, hắn vậy mà tại đi đường, chỗ cần đến chính là Tứ Phương Thành. "Hạc Nhi, đi trước Tứ Phương Thành." Bán Thiên Nguyệt đây là phát hiện Âu Dương Phi Ưng chết rồi, cảm nhận được uy hiếp, cho nên dự định không được phía sau màn hát thủ, trực tiếp ra đây giết lung tung sao? "Thật có ý tứ. Tướng công, đây là vật gì, cùng la bàn rất giống a?" Lý Hàn Y Lìa nhiều hứng thú nhìn Lâm Phàm trong tay tìm người la bàn. "Tìm người la bàn, dùng để tìm người thuận tiện." Lâm Phàm cười lấy trả lời một câu, sau đó liền đem la bàn đưa cho Lý Hàn Y Lìa, tất nhiên nàng có hứng thú vậy liền để nàng nghiên cứu một chút đi. "Sắc thực thần kỳ, ta vừa nãy nghĩ lôi vô kiệt, sau đó trên la bàn thì xuất hiện phương vị của hắn." Lý Hàn Y có chút ngạc nhiên nuốt nuốt la bàn, Doãn Lạc Hà nàng nhóm thì hứng thú, sôi nổi thí nghiệm. "Ngươi là ai? Vì sao ngăn lại con đường của ta?" Ngay tại Bán Thiên Nguyệt đi vào Tứ Phương Thành cổng thành lúc, Lâm Phàm một đoàn người đáp lấy tiên hạc từ trên trời giáng xuống ngăn cản hắn. "Hoàng phủ Nhân Hòa, Tư Mã Trường Phong, Lộng Nguyệt công tử, cửu nhân của các ngươi tìm tới cửa." Lâm Phàm cũng không đáp lời hắn, mà là vận chuyển chân nguyên hướng về phía thành chủ phủ phương hướng hô một câu, rất nhanh Tư Mã Trường Phong cùng Lộng Nguyệt công tử liền mang theo Hoàng phủ Nhân Hòa đến đây, Lâm Phàm thì đem thượng quan Yến Têu gọi ra. "Là cái này cùng ngày thông đồng Âu Dương Phi Ưng sát hại phụ thân các ngươi Bán Thiên Nguyệt, Yến Nhi, ngươi bây giờ cùng hắn cùng một cảnh giới rồi, chính các ngươi thử một chút có thể hay không tự tay báo thù đi." Thượng quan Yến trải qua mấy ngày nay cùng Lâm Phàm hợp thể song hưu, lại thêm chuyển tu tố nữ kinh, bây giờ đã đạt đến thiên nhân hợp nhất trung kỳ, theo cảnh giới đã không thể so với Bán Thiên Nguyệt kém. "Trộm chó nhận lấy cái chết." Thượng quan Yến, Tư Mã Trưởng Phong cùng Lộng Nguyệt công tử ba người cùng nhau hướng phía Bán Thiên Nguyệt đánh tới. Chẳng qua Tư Mã Trưởng Phong cùng Lộng Nguyệt công tử chỉ có thể coi là người qua đường, thật sự chủ lực là Thượng quan Yến, tay nàng cầm Phượng Huyết kiếm càng đánh càng dũng, thế công ép Bán Thiên Nguyệt thở không nổi. Bán Thiên Nguyệt mệt mỏi ứng đối Thượng quan Yến Phượng Huyết kiếm, tự thân khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, mà Lộng Nguyệt công tử làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, thừa cơ bắn ra âm dương phiến bên trong ám khí trên còn có tầm kịch độc. Bán Thiên Nguyệt dính trưởng về sau lập tức cảm giác được không đúng, toàn lực sử dụng ra một trường bức lui rồi Thượng quan Yến, sau đó quay người muốn trốn, nhưng lại bị Long Hồn Đao cho bổ quay về.
Chết.
Lộng Nguyệt công tử càng là hơn, trực tiếp đem Âm Dương Phiến cắm vào Bán Thiên Nguyệt Thận.
T.
Lâm Phàm thấy thế nhịn không được hít một hơi lãnh khí, cảm giác eo của mình tự mơ hồ làm đau.
Chương 400, Tạ Quan ứng chương 400, Tạ Quan ứng ách.
Bán Thiên Nguyệt cũng là như bị sét đánh, miễn cưỡng một trường bước lui rồi Lộng Nguyệt công tử, sau đó rút ra đấm máu Âm Dương Phiến, phần eo lập tức máu chảy ồ ạt, thân thể thì lung lay sắp đổ lên. Thừa Quan Yến không hề làm mất cơ hội, trong tay Phượng Huyết kiếm phát ra một tiếng vỡ gãy, sau đó chém xuống rồi Bán Thiên Nguyệt đầu lâu. Đầu lâu trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng đứng tại Lộng Nguyệt công tử bên chân, bị hắn đá một cái bay ra ngoài. "Ta đáp ứng chuyện của các ngươi làm được, còn nhớ phụ trợ tốt Hoàng phủ Nhân Hòa." Lâm Phàm mang theo chúng nữ ngồi lên tiên hạc, vẫn không quên dặn dò Tư Mã Trưởng Phong hai huynh đệ một câu.
"Thiên Cơ công tử yên tâm, hai huynh đệ chúng ta nói lời giữ lời."
Tư Mã Trưởng Phong cùng Lộng Nguyệt công tử hướng phía Lâm Phàm thi lễ một cái bày ra cảm tạ, sau đó nghiêm túc bảo đảm lên. Lâm Phàm gật đầu thừa hạc mà đi, hắn còn vội vàng đi giết Tạ Quan ứng, không có rảnh hàn huyên.
"Tướng công, trước tiễn chúng ta hồi tiểu thế giới đi, chúng ta muốn trở về đi dạo Hái Cầm Hải rồi. Sau đó ngươi đem Nam Cung Phó Sạ kêu đi ra, giết cựu nhân của nàng, nên nhường nàng tận mắt chứng kiến mới được."
Lý Hàn Y Lìa đối Lâm Phàm nói.
Lâm Phàm gật đầu, đem Lý Hàn Y Lìa, Diệp Nhược Y, Lý Tư Không, Thiên Lạc Doãn Lạc Hà cùng Thượng Quan Yến cùng Hiên Biên Thanh Phong cũng đưa về rồi tiểu thế giới.
"Làm gì dùng bộ này nghi ngờ nét mặt xem ta?"
Nhìn thấy Bạch Hồ Nhi mặt ra đây về sau dùng mê man ánh mắt nhìn chính mình, Lâm Phàm nhịn không được cười một tiếng.
"Tướng công để cho ta ra đây làm gì?
Ta chuẩn bị thượng kinh thành giết Tạ Quan ứng, việc này đến làm cho ngươi tận mắt chứng kiến mới được."
Lâm Phàm lôi kéo Nam Cung Phó Sạ tay ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng giải thích.
"Thật sao?
Có thể hay không để cho ta tự tay giết hắn?"
Nam Cung Phó Sạ nghe vậy kích động lên, nàng hận nhất người chính là Tạ Quan ứng người phụ thân này, chỉ là vì tranh đoạt khí vận liền giết chết rồi mẹ của mình, thật sự là không bằng cầm thú.
"Có thể, mặc dù cảnh giới của ngươi còn kém một chút, chẳng qua đến lúc đó ta sẽ đem hắn áp chế đến cùng ngươi cùng một cảnh giới."
Lâm Phàm gật đầu, chuyện nào có đáng gì, Tạ Quan ứng, sâu kiến mà thôi, nguyên tắc trong tính kế cả đời, còn không phải bị Đặng Thái A một kiếm đóng đinh, ở trước mặt mình thì càng không tính cái gì.
Năng lực giết chết hắn, chắc hẳn mẹ ta trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi.
Nam Cung Phó Sạ dựa vào trên người Lâm Phàm tự lẩm bẩm lên.
"Mẹ ngươi nếu hiểu rõ ngươi tìm ta đàn ông ưu tú như vậy, thì nhất định sẽ mừng thay cho ngươi."
Lâm Phàm nhìn thấy Nam Cung Phó Sạ tâm trạng có chút xa xút, thế là cố ý tự luyến lên.
"Phốc phốc, ngươi thật là biết hướng trên mặt mình tiếp vàng, mà đâu?"
Nam Cung Phó Sạ quả nhiên bị hắn chọc cười, thậm chí còn cảm thấy Lâm Phàm ra mặt quá dày.
"Trên thế giới này còn có so với ta nam nhân ưu tú sao?"
"Không có, cho nên ta nói lời nói thật, cái gì hướng trên mặt mình tiếp vàng, ta cũng không thừa nhận a."
"Tốt tốt tốt, ngươi ưu tú nhất, chính là có 102 kỳ nam tử."
Nam Cung Phó Sạ thì không tranh luận, mà là dỗ hải tử dường như lóng dậy rồi Lâm Phàm.
"Lời nói này coi như thành thật, ngươi đem lui người thẳng, để cho ta nằm một hồi."
Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, sau đó gối lên Nam Cung Phó Sạ đuổi ngủ tiếp đi.
Gia hỏa này, mỗi lần đi ngủ đều biết tìm thoải mái mà phương, buổi sáng hôm nay còn gối lên Lý Thanh La đâu.
Từ Bị Hùng cùng Từ Chi Hổ ở một bên cười trộm lên, Lâm Phàm không phải gối đuổi chính là gối ngực lớn, bắt bẻ vô cùng.
"Hai người các ngươi nói xấu ta, ta có thể nghe thấy được, tối nay ta thì gối lên các ngươi ngủ. Với lại ta phát hiện trải qua của ta khai phát, Vị Hùng coi như là nảy nở rồi, hiện tại có thể so sánh trước kia đẹp mắt nhiều, ngươi sao không hiểu rõ cảm ơn đâu?"
Nhắm mắt lại, Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng nói.
"Ta cảm ơn ngươi."
Từ Bị Hùng ngoài miệng nói cảm ơn, trong lòng lại nhịn không được oán thầm lên, đó là nhật ký phó bản ban thưởng, cái gì ngươi khai phát, ngươi khai phát khai phát, còn có thể đem người cho khai phát đẹp mắt.
"Ngươi sao như vậy tự lại đâu?"
Nghe được Từ Bị Hùng nghĩ một đằng nói một nẻo, Lâm Phàm thì không thèm để ý, hài lòng nằm trên người Nam Cung Phó Sạ ngủ tiếp đi.
"Tỉnh, tướng công, kinh thành đến."
Đợi đến tiên hạc bay đến kinh thành, Nam Cung Phó Sạ nhẹ nhàng đẩy trên đùi Lâm Phàm.
"Nhanh như vậy đã đến nhà.
Vậy chúng ta làm chính sự đi."
Lâm Phàm mở to mắt, cẩn thận cảm ứng lên Tạ Quan ứng phương hướng.
"Tìm thấy ngươi rồi, kinh hàn nhất biết."
Lâm Phàm đối Tạ Quan ứng chỗ phương hướng chính là một chiêu 40 mét đại đao.
Người nào lớn mật như thế, cũng dám ở kinh thành làm càn.
Kinh thành hiện đầy trận pháp, cho nên Lâm Phàm tiện tay một kích bị trong thành cao thủ vận chuyển trận pháp đỡ được, bất quá vẫn là kinh động đến Tạ Quan ứng, rốt cuộc đao mang chính là hướng hắn đi, hắn tự nhiên cảm nhận được. "Hôm nay tới trước chỉ tìm Tạ Quan ứng một người, và người khác hết thảy không quan hệ, mong rằng chư vị không muốn tự tìm phiền não, đã nói trước, đừng trách là không nói trước."
Lâm Phàm cao giọng nói, âm thanh truyền khắp tất cả kinh thành, kinh động đến vô số cao thủ.
"Tìm ta? Ngươi là người nào? Chúng ta có gì ân oán?"
Tạ Quan ứng có chút nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, hắn không nhớ rõ chính mình đắc tội qua như thế một kẻ hung ác, đều lên kinh thành tìm đến mình phiền toái.
"Ngươi không biết hắn?
Vậy ngươi dù sao cũng nên biết nhau ta đi."
Nam Cung Phó Sạ không ngờ rằng Tạ Quan ứng lại không biết Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, thế là chính mình đi ra phía trước hỏi.
"Ngươi là?"
Tạ Quan ứng nói không được nữa, hắn có thể cảm giác được Nam Cung Phó Sạ cùng trước đó thê tử trên người đồng nguyên khí tức, nói rõ Nam Cung Phó Sạ là nữ nhi của hắn.
"Tạ Quan ứng, ngươi cái này hèn hạ đồ vô sỉ, vì khí vận lại thừa dịp mẫu thân của ta hóa rồng lúc đánh lén nàng, hôm nay ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu."
Nói xong Nam Cung Phó Sạ rút ra bên hông theo đông cùng sấm mùa xuân hướng phía Tạ Quan ứng đánh tới.
Vẫn còn có chút xúc động.
Lâm Phàm thở dài một hơi, chẳng qua kẻ thù giết mẹ đang ở trước mắt, Nam Cung Phó Sạ có chút kích động thì rất bình thường. Lâm Phàm trực tiếp ngưng tụ khí thế áp chế ở rồi Tạ Quan ứng trên người, nhường hắn chỉ có thể phát huy ra thiên nhân hợp nhất trung kỳ thực lực.
"Thật là lợi hại."
Tạ Quan ứng có chút ngạc nhiên liếc nhìn Lâm Phàm một cái, chính mình thân ở kinh thành trong trận pháp, Lâm Phàm lại chỉ dùng khí thế liền để thực lực của mình không phát huy ra được, thật sự là quá lợi hại rồi. Chẳng qua rất nhanh hắn thì không còn thời gian cảm khái, vì Nam Cung Phó Xạ đã cầm trong tay song đao hướng bị giết đến rồi. Vì thực lực bị áp chế, lại thêm Nam Cung Phó Xạ sửa tu vô thượng tiên kinh tố nữ kinh, cho nên hắn lại không phải đối thủ của Nam Cung Phó Xạ, mà Nam Cung Phó Xạ chiếm hết thượng phòng sau càng là hơn chiêu chiêu hạ tử thủ, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Vô liêm sỉ, ta đều nói chỉ tìm tạ quan ứng, còn có người dám tự tìm đường chết, Phật pháp vô biên. Nhưng mà Lâm Phàm phát hiện Khâm Thiên dám có người thì thầm khởi động trận pháp, không chỉ giúp tạ quan ứng đối kháng khí thế của mình áp chế, còn hạn chế dậy rồi Nam Cung Phó Xạ hành động, thế là hắn giận tím mặt, một chiêu như lai thần trưởng liền đánh tới. Khâm Thiên dám mắt người thấy sự tình bại lộ thì không ẩn giấu đi, bầu trời lúc này xuất hiện bốn bóng người, bọn hắn đồng thời khu động trận pháp như toan đối kháng Lâm Phàm như lai thần trưởng, kết quả bị Lâm Phàm như lai thần trưởng ngay cả trận pháp dẫn người vô nát bấy, bốn người chết không toàn thây. Chương 401, Thiên nhân hạ phàm chương 401, Thiên nhân hạ phàm lớn mật. Mắt thấy bốn người chết không toàn thây, Khâm Thiên dám trong các loại khí tức bạo động, trong nháy mắt lại nhảy ra tám người đến, bọn hắn phân ra bốn người dâng lên một tòa khác trận pháp, ngoài ra bốn người hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Luôn có sâu kiến dám khiêu khích ta, ta nhìn xem hôm nay Bắc Ly Khâm Thiên dám cũng không cần tồn tại. Điện thần nộ. Lâm Phàm bay xuống thiên hạc, thi triển dậy rồi thiên ý tứ tự quyết, trong lúc nhất thời, kinh thành phía trên mây đen dày đặc, sấm sét băng rội, giống như thế giới đều muốn hủy diệt giống như. Theo Lâm Phàm một trưởng vô dưới, sau lưng hắn thân cao trăm trượng, tay cầm lôi đỉnh lôi thần hư ảnh, đồng dạng giơ lên cự trưởng hướng phía Khâm Thiên dám chỗ vô xuống đi. Đứng vững. Lần này dù là không muốn nhúng tay Khâm Thiên dám mọi người cũng không khỏi sôi nổi bay ra, cùng lúc đó, kinh thành cái khác cao thủ thì chạy tới trợ giúp Khâm Thiên dám, rốt cuộc Khâm Thiên dám là Ly Dương Vương Triệu Long Hưng chi địa, hắn tầm quan trọng có thể nghĩ. Mấy trăm danh nhân ảnh các hiện thần thông muốn chống lên lôi thần cự thủ, bởi vì này tay một khi rơi xuống, này Khâm Thiên dám liền sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Lôi đỉnh cự thủ như vào chỗ không người trực tiếp vô xuống đi, không có một tơ một hào tắc nghẽn cảm giác, vài trăm người mắt thấy liền bị chụp vào Khâm Thiên dám, cùng Khâm Thiên dám cùng nhau tan thành mây khói. Mời Long Hổ Sơn lịch đại thiên sư hạ phàm. Lúc này Khâm Thiên dám bên trong có người cao giọng la lên, sau đó Khâm Thiên dám trong một chỗ bí ẩn trong lầu các trên tường có chân dung nhất hiện, chính là Long Hổ Sơn thiên sư phụ lịch đại phi thăng thiên nhân. Có chuột vụ trộm trượt xuống đến rồi, thật có ý tứ. Lâm Phàm thì đã nhận ra khác thường, Khâm Thiên dám trong đột nhiên nhiều hơn mấy chục đạo khí tức cường đại, tất nhiên đối với hắn mà nói vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Ngươi chính là trước đó cái đó dám nói bốc nói phét 10 ngày sau khai thiên môn đạp người của thiên giới. Lá gan thật to lớn, hôm nay lại xâm lấn ta Ly Dương Vương Triều, ta nhìn xem sẽ không cần và đến lúc đó rồi, hôm nay thì diệt ngươi tên nghiệp chứng này. Long Hổ Sơn đời thứ nhất thiên sư mang theo hơn 10 vị thủ hạ bay tới giữa không trung, giúp đỡ ban đầu kia vài trăm người cùng nhau chặn lôi đỉnh cự trưởng. Sau đó bọn hắn cùng Lâm Phàm xa xa tương đối, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay bọn hắn giống như nhìn xem sâu kiến giống như nhìn Lâm Phàm. Mấy trăm đúng một, ưu thế tại bọn hắn, với lại ưu thế rất lớn. Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhị thập tam. Lâm Phàm lười nhác nói nhảm, lấy ra Hiên Viên kiếm thi triển kiếm nhị thập tam, khiên qua chính mình một kiếm này, mới có tư cách cùng chính mình đối thoại. Một kiếm chém ra, mấy trăm đạo lít nha lít nhít bóng người bị trở thành hư không, bầu trời trong nháy mắt minh lãng. Thì này, Lâm Phàm có chút im lặng, mười mấy cái thiên nhân khí thế hùng hổ hàng lâm xuống, lại ngay cả chính mình một kiếm cũng gánh không được. Còn thật là khiến người ta mất hứng, đây đều là cái gì vô dụng khoai lang xú điều chứng. Ngươi lại là Thiên Cơ công tử. Đau khổ treo chống tạ quan ứng lúc này thì kịp phản ứng, người trước mắt trừ ra Thiên Cơ công tử còn ai vào đây chứ? Nói nhảm nhiều quá, nhận lấy cái chết. Thừa dịp tạ quan ứng phân thần, Nam Cung Phó Xạ trong tay theo đông hung hăng đâm vào rồi bụng của hắn. Phúc, ta là của ngươi phụ thân, ngươi không thể giết ta, tự giết cha, thiên lý bất dung. Tạ quan ứng phun ra một búng máu, sau đó gắt gao bắt lấy Nam Cung Phó Xạ muốn rút đao tay bắt đầu đánh tình cảm bài. Theo ngươi giết chết ta mẫu thân ngày đó trở đi, ngươi không phải ta phụ thân rồi, ta mấy năm nay không giờ khắc nào không tại nghĩ giết ngươi, ngay cả nằm mơ đều là. Tất nhiên không nổ ra được, vậy liền dứt khoát không rút, Nam Cung Phó Xạ cầm theo đồng trôi đao bắt đầu chuyển động lên. Phúc, tu luyện chính là muốn tranh, cùng người tranh, tranh với trời, ta tu khí vận chi đạo, vậy sẽ phải cướp đoạt khí vận, ta không hối hận. Tạ quan ứng há mồm lại là một ngụm máu tươi, nhưng cho đến ngày nay, hắn vẫn đang cảm thấy mình không sai, cũng không hối hận năm đó quyết định. Tốt, đã ngươi không hối hận, vậy ngươi thì tự mình xuống dưới đúng mẹ ta kể đi. Nói xong Nam Cung Phó Xạ đột nhiên đem sấm mùa xuân cắm vào tạ quan ứng trái tim. À, ta không cam lòng, ta còn không có thành tựu. Tạ quan ứng ngay cả dã tâm của mình cũng không kịp nói ra miệng liền chết tại chỗ. Nửa đời người cũng đang nhu đồ tạ quan ứng, hiển nhiên là có tự mình tính kế đáng tiếc tất cả cũng không kịp hoàn thành, chí khí chưa thủ hắn hôm nay chỉ có thể nuốt hận tại đây. Tạ quan ứng cuối cùng chết rồi, nương, ngươi trông thấy rồi sao? Ta đem cái này tiểu nhân hèn hạ đưa tiễn đi cho ngươi nhận tội. Nam Cung Phó Xạ báo được thù lớn, vẻ mặt thoải mái, nhưng vào lúc này, khí tức trên người nàng tăng vọt liền phá hai cảnh, thình lình đạt đến tiên nhân hợp nhất định phong cảnh giới. Tạ quan ứng chết rồi, Khâm Thiên dám còn chưa hủy. Ta hôm nay nói muốn hủy Khâm Thiên Giám, vậy thì phải hủy Khâm Thiên Giám. Lâm Phàm đi vào Khâm Thiên Giám vùng trời chuẩn bị hủy đi nơi này, đột nhiên một cái tuổi trẻ hoạn quan xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Thật có ý tứ, lại tới một con kiến hôi. Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn trước mắt thái giám chết bẩm, này niên khinh hoạn quan hấp thu long khí, thai nghén khí huyết tinh nguyên từ đó làm được nhân gian trường sinh, bây giờ hơn 200 tuổi nhìn qua còn trẻ vô cùng đấy. Ta tại Thiên Cơ công tử trước mặt tự nhiên là sâu kiến, chẳng qua tạ quan ứng đã chết, không biết Thiên Cơ công tử có phải có thể buông tha Khâm Thiên Giám đâu. Lời ta nói cũng không thu hồi, tránh ra, bằng không Lâm Phàm giọng nói bình thản, Nhưng sát cơ đã lên, chỉ cần này niên khinh hoạn quan dám nói một chữ không, Lâm Phàm liền đem hắn chém giết tại chỗ. Xem ra cần phải đến rồi cái gì, cuối cùng vẫn là phải trả ra cái gì. Niên khinh hoạn quan đương nhiên thở dài một tiếng tránh ra cơ thể, Khâm Thiên dám bị diệt Ly Dương Vương triều sẽ khí vận tổn hao nhiều, nhưng còn chưa tới diệt vong lúc, cho nên hắn không thể cùng Lâm Phàm liều mạng, lỡ như hắn chết, Ly Dương tiểu chân cách diệt vong không xa. Chẳng qua hắn thì dự cảm được tương lai Ly Dương phá diệt cùng mình vẫn lạc, cho nên có chút buồn vô cớ. Lâm Phàm không thèm để ý hắn, một trưởng liền đem cả tòa Khâm Thiên dám đánh tan thành mây khói. Nam Cung, đi rồi. Lâm Phàm vẫy tay, mang theo Nam Cung phó xạ về đến tiên hạc trên lưng, sau đó một đoàn người thừa hạc mà đi. Nam Cung, báo được thủ lớn cảm giác thế nào? Lâm Phàm đem Nam Cung phó xạ ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng khẽ hỏi. Như chút được gánh nặng, cảm giác đặt ở trong lòng một tòa núi lớn rời đi, cả người cũng dễ dàng rất nhiều, cảm ơn ngươi. Nam Cung phó xạ cười lấy ve vuốt lên rồi Lâm Phàm gương mặt, nàng vô cùng cảm kích Lâm Phàm, nếu là không có Lâm Phàm giúp đỡ, nàng có thể còn cần thật lâu mới có thể báo thủ. Ngươi là thê tử của ta, làm gì khách khí như thế? Lâm Phàm lắc đầu, chuyện này đối với chính mình mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi. Chẳng qua vì Nam Cung phó xạ, dù là thật cần trải qua một hồi huyết chiến, Lâm Phàm thì sẽ không tiếc. Tướng công, đời ta làm tối quyết định chính xác, chính là đi Võ Đế Thành tìm ngươi. Nam Cung phó xạ vùi sâu vào Lâm Phàm trong ngực sau trầm giọng nói. Hai người các ngươi ân ái có thể hay không nhìn xem trường hợp, khi chúng ta hai tỷ bội không tồn tại a. Từ Bị Hùng cùng Từ Chi Hổ hai người có chút bất đắc dĩ nhắc nhở Lâm Phàm cùng Nam Cung phó xạ, hai người bọn họ cái còn ở đây, có thể hay không đừng như thế không coi ai ra gì a. Chương 402, Từ Kiêu chương 402, Từ Kiêu hai người các ngươi hâm mộ a. Vậy mọi người hai tỷ đến đây đi. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Từ Bị Hùng cùng Từ Chi Hổ hai tỷ bội nói. Chúng ta mới không hâm mộ đâu, các ngươi chậm rãi chán ngắn đi, chúng ta chỉ là đang nghĩ hồi Bắc Lương sự việc. Có cái gì tốt nghĩ, cùng Từ Kiêu cáo biệt, sau đó chúng ta thì đi thôi, còn có Vị Hùng à, ngươi có phải hay không nhập vai quá sâu? Lâm Phàm không để bụng, Từ Chi Hổ cùng Từ Kiêu hai là thân cha con, có mấy lời muốn giảng còn bình thường, Từ Vị Hùng cái này giả con gái có cái gì tốt nói? Tốt xấu cũng làm rồi nhiều năm như vậy cha con, tình cảm vẫn phải có, ngươi không muốn giảng ta vô cùng máu lạnh được hay không? Từ Vị Hùng nói xong trận nhìn Lâm Phàm một chút, nàng thế nhưng cái rất trọng tình cảm người, nói nàng những năm này vẫn luôn là đang diễn trò giống nhau. Được, ta cho các ngươi ở lâu một chút thời gian ôn chuyện, như vậy được đi. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, coi như mình nói sai. Sau đó Lâm Phàm nằm ở Nam Cung phó xạ gối đuổi trên ngủ thiết đi. Từ Bị Hùng cùng Từ Chi Hổ đu lại, cho Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa bóp lên huyệt thái dương, hy vọng hắn có thể ngủ thoải mái hơn. Tướng công, chúng ta đã đến Bắc Lương Vương phủ rồi, ngươi lại không tỉnh, Từ Kiêu muốn để người bắn tên. Từ Chi Hổ dùng lời nhỏ nhẹ tại Lâm Phàm bên tai nói. Đến. Từ Kiêu không nhìn thấy ngươi cùng Bị Hùng, hay là trông thấy các ngươi rồi vẫn như cũ muốn bắn tên? Lâm Phàm có chút kinh ngạc đúng Từ Chi Hổ hỏi. Hắn làm sao có khả năng trông thấy chúng ta còn bắn tên, là tiên hạc luôn luôn trên bầu trời vương phủ cao cao xoay quanh lại không chịu hạ xuống, cho nên khiến cho Từ Kiêu cảnh giác. Từ Bị Hùng tức giận nhìn Lâm Phàm, nếu không phải hắn ngủ thiết đi, tiên hạc lại không nghe mình, cái nào dùng phiền phái như vậy. Hạc Nhi, xuống dưới. Lâm Phàm ngáp một cái, tùy ý vô vô tiên hạc động, tiên hạc liền hạ xuống đi. Thật đáng ghét, chúng ta nói mấy chục lượt tiên hạc cũng không chịu hạ xuống, ngươi nói chuyện nó thì hạ xuống rồi, chúng ta dù sao cũng là thê tử của ngươi a. Nó sao một chút mặt mũi cũng không cho. Từ Chi Hổ có chút bất đắc dĩ nói. Hạc Nhi, nghe không, nàng nhóm đều là vợ con của chúng ta, về sau muốn cho chút mặt mũi a. Ly. Lâm Phàm trưng cầu nhìn tiên hạc ý kiến, tiên hạc trường minh một tiếng, cũng không biết là đáp ứng hay là không có đáp ứng. Từ Kiêu, cũng theo như ngươi nói phía trên khẳng định là thiên cơ công tử cùng nhị tỷ, ngươi làm sao lại có phải không tin đâu. Phía dưới trong Bắc Lương vương phủ, Từ Phượng Niên đang phản nàn Từ Kiêu. Không phải a, còn có ngươi lại tỷ. Từ Kiêu nhìn đang chậm rãi hạ xuống tiên hạc, phía trên trừ ra Từ Bị Hùng, rõ ràng còn có Từ Chi Hổ, hắn cho dù là mắt mờ cũng có thể nhận được nữ nhi của mình a, không phải liền là đại tỷ sao? Cái gì? Còn có đại tỷ? Từ Phượng Niên sao cũng được nói một câu, đợi đến phản ứng sau kém chút nhảy lên, không ai so với hắn hiểu hơn Từ Chi Hổ tại Lâm Phàm lưng hạc trên ý vị như thế nào. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trừ ra nhị tỷ Từ Bị Hùng bên ngoài, đại tỷ Từ Chi Hổ cũng theo đó luôn hãm, đã trở thành thiên cơ công tử nữ nhân. Với lại thiên cơ công tử còn lừa gạt đi rồi chính mình Thanh Mai Trúc Mã Khương Nghe cùng Tử Sĩ Thanh Điệu Tâm, hắn quả thực đều nhanh thành là tâm lý của mình bóng tối rồi. Từ Kiêu, cha. Từ Bị Hùng cùng Từ Chi Hổ hai người chăm miệng một lời hô dậy rồi Từ Kiêu. Hạt dự, quay về là được. Từ Kiêu nhìn hai cái con gái, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại nói không nên lời. Mặc dù Từ Bị Hùng không phải nữ nhi ruột thịt của mình, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn thì luôn luôn coi Từ Bị Hùng là làm con gái ruột đối đãi. Lâu như vậy không gặp, hắn hay là vô cùng tưởng niệm hai cái con gái. Chẳng qua nhường bị giết người có thể, nhường hắn phiến tình hắn không thể được. Đại tỷ, ngươi làm sao lại như vậy cùng thiên cơ công tử đồng thời trở về? Từ Phượng Niên đem Từ Chi Hổ kéo đến một bên nhẹ giọng hỏi thăm về tới. Ta đã cùng Vị Hùng cùng nhau gả cho Lâm Phàm là thê, không cùng hắn đồng thời trở về, kia với ai đồng thời trở về a? Từ Chi Hổ cười lấy sờ lên Từ Phượng Niên đầu, còn tượng hồi nhỏ như thế. Cái gì? Ngươi cùng đại tỷ nhị tỷ cũng gả cho Lâm Phàm? Cái gì? Ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ cũng gả cho Lâm Phàm? Từ Phượng Niên khó có thể tin quát to lên, nghe được Từ Phượng Niên tiếng la, Từ Kiêu phản ứng càng kịch liệt. Đúng a, hai chúng ta cũng gả cho Lâm Phàm. Từ Bị Hùng cùng Từ Chi Hổ liếc nhau sau chăm miệng một lời nói. Hai người các ngươi là Bắc Lương Vương phủ đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, lại vô thanh vô tức lập gia đình, mà ta người cha này lại một chút cũng không cảm kích. Ta cái này tiểu đệ thì không một chút nào cảm kích ta. Lúc này Từ Kiêu cùng Từ Phượng Niên hai người oán nghiệm mười phần nhìn Từ Vị Hùng cùng Từ Chi Hổ. Bây giờ không phải là hiểu rõ rồi sao? Hiện tại hiểu rõ cũng không muộn mà. Các ngươi liền định tại đây luôn luôn trò chuyện xuống dưới sao? Lâm Phàm nhìn bên cạnh mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ có chút bất đắc dĩ mà hỏi. A, các ngươi đi xuống trước đi. Từ Kiêu vẫy lui Vương phủ thủ vệ, sau đó mang theo Lâm Phàm bọn hắn đi tới đỉnh hóng mát ngồi xuống. Thiên Cơ công tử đúng không? Ngươi cưới hai ta vị con gái, lại ngay cả chào hỏi đều không đánh, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Đối mặt Lâm Phàm, Từ Kiêu khôi phục rồi uy nghiêm bá đạo Bắc Lương Vương khí thế, bắt đầu hừng sư vấn tội lên. Cái này sao? Tình đến nông chỗ, không tự chủ được a? Lâm Phàm không sợ chút nào Từ Kiêu uy áp, chỉ là có chút lúng túng. Rốt cuộc đúng là chính mình đối lý a Từ Kiêu, ngươi đúng ta tướng công hung ác như thế làm gì? Ta cũng không phải con gái của ngươi, mới không cần ngươi chủ trì cái gì công đạo. Từ Bị Hùng thay Lâm Phàm bất bình dùng. Chính là a cha, chuyện này không quái tướng công, đều là chúng ta tự nguyện. Từ Chi Hổ cũng thay Lâm Phàm nói đến lời hữu ích, nàng không hy vọng Từ Kiêu cùng Lâm Phàm náo loạn đến không thoải mái. Bộ dạng này khiến cho ta cái này làm phụ thân tựa như là người xấu giống nhau. Đã như vậy, kia vi phụ cũng liền không làm cái này làm khó dễ con rể ác nhân. Lâm Phàm, bất luận nói thế nào, Bị Hùng cùng Chi Hổ tất nhiên đã gả cho ngươi, như vậy về sau ngươi chính là phu quân của các nàng, nhất định phải bảo vệ tốt hai người bọn họ, vĩnh viễn không cho nàng nhóm bị tủi thân, có thể làm được hay không? Điểm ấy còn xin nhạc phụ yên tâm, ta cam đoan với ngươi nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng nhóm. Lâm Phàm thần sắc nghiêm túc hướng về Từ Kiêu bảo đảm lên. Chẳng qua nhạc phụ, ta còn là giúp ngươi một cái đi. Nói xong Lâm Phàm bắt lấy Từ Kiêu tay bắt đầu cho hắn quán tâu công lực, giúp hắn đột phá cảnh giới, mà Từ Kiêu khí tức trên thân thì rất nhanh liền theo tông sư sơ kỳ đột phá đến đại tông sư đỉnh phong. Nguyên bản Từ Kiêu tuổi thọ đã còn thừa không có mấy, lại nạn sắp tới, chẳng qua Lâm Phàm đưa hắn tăng lên tới đại tông sư cảnh giới, hắn tối thiểu năng lực sống lâu 10 năm, có thêm này thời gian 10 năm nhường Từ Phượng Niên thuận lợi tiếp nhận Bắc Lương thế lực không thành vấn đề. Nguyên tắc trong Từ Kiêu đem Bắc Lương Vương vị trí âm thầm giao cho Từ Phượng Niên, sau đó chết giả ở rồi trên giường. Nhưng mà kiểu này âm thầm giao tiếp sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Bắc Lương trong quân thì có rất nhiều người không phục Từ Phượng Niên, hiện tại Từ Kiêu năng lực sống lâu mấy năm, tự nhiên năng lực thay Từ Phượng Niên dọn sạch tất cả chướng ngại, giúp hắn ngồi vững vàng Bắc Lương Vương vị trí. Chương 403, Từ Phượng Niên cho cơ hội. Chương 403, Từ Phượng Niên cho cơ hội đà tạ ngươi. Từ Kiêu trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là cảm tạ một câu. Hắn thân thể chính mình hắn tự mình biết, đã là gần đất xa trời, không còn sống lâu nữa. Nhưng mà Lâm Phàm giúp hắn đột phá cảnh giới, hắn có thể cảm giác được chính mình này dàn mua cơ thể tử khí giết hết, lại lần nữa tràn đầy sức sống, tối thiểu năng lực lại sống thêm mấy năm, như vậy hắn còn có thể là Từ Phượng Niên nhiều căng cứng mấy năm. Từ Kiêu, ngươi bình thường cũng không nhìn trọng cảnh giới à, lần này làm sao còn bởi vì chuyện này cảm tạ dậy rồi thì phu, với lại cho dù ngươi coi trọng cảnh giới, tiểu này đốt cháy giai đoạn tự động, ngươi về sau coi như đừng nghĩ lại dễ dàng đột phá cảnh giới, đến lúc đó nghĩ đột phá thiên nhân hợp nhất là muôn vàn khó khăn. Tư chất của ta, tông sư đã là cực hạn, bây giờ có thể biến thành đại tông sư đỉnh phong, đã là mời thiên chi hạnh, còn yêu cầu xa bởi cái gì thiên nhân hợp nhất ta? Từ Kiêu cười nhạt một tiếng, không hề có nói cho Từ Phượng Niên, cảnh giới không phải hắn xem trọng, tăng lên cảnh giới mang tới tuổi thọ tăng trưởng mới là đối với hắn chuyện trọng yếu nhất. Hắn còn muốn thay Từ Phượng Niên nhiều khiêng mấy năm, không muốn để cho hắn quá sớm đối mặt mưa gió, rốt cuộc hiện tại Từ Phượng Niên còn hơi có vẻ non nớt. Từ Kiêu hiểu rõ một khi chính mình chết rồi, thế gia môn phái, Ly Dương Bắc Mãng đều sẽ có động tác, đến lúc đó Bắc Lương sóng ngầm phun trào, mưa gió sắp đến, hắn thật sợ Từ Phượng Niên gánh không được. Nhạc phụ không cần khách khí, ta sắp phá toái hư không rời khỏi thế giới này, đến lúc đó Vị Hùng cùng Chi Hổ đều sẽ theo ta cùng rời đi, ngươi có thể trấn thủ Bắc Lương, thay Từ Phượng Niên che gió che mưa, nàng nhóm mới có thể yên tâm. Lâm Phàm đã hiểu Từ Kiêu ý nghĩa, cũng là thừa cơ đem chính mình phá toái sự việc nói ra. Tỷ phu, ngươi thì quá coi thường ta, Từ Kiêu già rồi, tương lai Bắc Lương hay là phải xem ta Từ Phượng Niên, với lại hiện tại ta đã có thực lực, có lực lượng tiếp nhận Từ Kiêu Bắc Lương vương vị trí trên mặt đúng tất cả gian nan hiểm trở. Từ Phượng Niên lần này du lịch giang hồ đã có rất lớn tiến bộ, thì có rồi đảm nhận, cho nên hiện tại cũng dám khoe khoang khoác lác rồi. Tốt, có tự tin có dũng khí, ta cái này làm tỷ phu cũng không thể keo kiệt, đây là tỷ phu lễ vật cho ngươi, ở trong chứa tỷ phu một đạo kiếm khí, thần cản giết thần, ma cản giết ma, giết lục địa thần tiên như giết chó, thì là tỷ phu cầu chúc ngươi tiếp nhận Bắc Lương vương hạ lễ. Lâm Phàm lấy ra một mục điêu đưa cho rồi Từ Phượng Niên, chính mình cưới hắn hai cái tỷ tỷ, còn cướp đi hắn thanh mai trúc mã khương nghe cùng tử sĩ thanh điệu tâm, cũng nên tiễn món món quà ý tứ ý tứ. Khách khí, tỷ phu ngươi thực sự là khách khí. Từ Phượng Niên nói xong đội vàng đem mục điêu thu vào, ngay cả kiếm thần Lý Thuần Cương cũng không phải đối thủ của Lâm Phàm, hắn có rồi cái này mục điêu, về sau cũng không cần sợ có cái gì lão quái vật nhảy ra ám sát chính mình rồi. Như vậy, có qua có lại, này Bắc Lương vương phủ ngươi nhìn chung cái gì cũng có thể mang đi, ngay cả thính triều các võ công bí tịch cũng tùy ngươi chọn tuyển, Từ Kiêu ngươi nói đúng không? Có lẽ cảm thấy mình nhận lấy một điều quá sảng khoái rồi có chút bẽ mặt, cho nên Từ Phượng Niên cũng là hào phóng lên, nhường Lâm Phàm tại Bắc Lương Vương phủ tùy ý chọn tuyển một kiện món quà mang đi. Ta không có ý kiến, này là cần phải, Lâm Phàm tất nhiên đã cấp ra xính lễ, vậy chúng ta ra tự nhiên được hồi đổ với mới được. Từ Kiêu thì không có ý kiến gì, huống hồ tới rồi hắn cái địa vị này, này Bắc Lương Vương phủ cũng liền chỉ để ý mấy đứa bé rồi, cái gì khác cũng không quan trọng. Phượng Niên, ngươi cần phải nghĩ kỹ, tướng công tùy tiện không mở miệng, mới mở miệng đó chính là sư tử há mồm, ngươi nếu bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Từ Bị Hùng tự nhiên hiểu rõ Lâm Phàm đã sớm theo dõi Từ Phượng Niên thị nữ Hồng Thự, cho nên nghe được Từ Phượng Niên cho ra kiểu này hứa hẹn cũng là vội vàng nhắc nhở dậy rồi hắn. Rốt cuộc Khương Nghê Tâm cho Lâm Phàm, Thanh Điểu thì đầu nhập vào Lâm Phàm ôm ấp, Từ Phượng Niên bên cạnh chỉ còn lại Hồng Thự tiến áp sát người nhà hoàn rồi. "Đúng vậy a Phượng Niên, tướng công nhà ta đó cũng không phải là khách khí người, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng." Từ Chi Hổ đau lòng tiểu đệ cho tới hôm nay hay là lẻ loi một mình, mà tướng công đã có hơn 80 vị thế tử, cho nên thì nhắc nhở dậy rồi tiểu đệ của mình. "Đại tỷ nhị tỷ, ngươi nhìn xem các ngươi nói, ta Từ Phượng Niên là loại đó người nói không giữ lời sao? Tất nhiên ta nói ra này hứa hẹn, vậy thì nhất định phải làm được, tỷ phu, ngươi hôm nay nhất định phải tuyển giống nhau mang đi, không chọn chính là xem thường ta, ta nổi nóng với ngươi." Từ Phượng Niên bị Từ Vị Hùng cùng Từ Chi Hổ một kích, ngược lại sinh ra nghịch phản tâm lý, kiên trì muốn Lâm Phàm chọn lựa một kiện đồ vật mang đi. "Nếu đã vậy, tỷ phu thì không khách khí, vậy sẽ phải nàng đi, ta sợ ngươi đại tỷ nhị tỷ không quen người khác hầu hạ, muốn các ngươi vương phủ một thị nữ, tương lai cũng tốt cùng với các nàng trò chuyện." Lâm Phàm chỉ vào Từ Phượng Niên sau lưng Hồng Tự nói. "Nàng?" Từ Phượng Niên trợn tròn mắt, Hồng Tự ngày thường thân thể đầy đặn, da thịt trắng non mập đẹp, tăng thêm tiên thiên mùi thơm, cơ thể cũng cử chỉ thanh tao lịch sự, một mực là hắn thích nhất, nha đầu, chính mình còn đang suy nghĩ cái gì lúc đem nàng thu nhập trong phòng đấy. Không ngờ rằng Lâm Phàm cái này tỷ phu không một chút nào khách khí, đi lên liền muốn đi chính mình thích nhất, thị nữ Hồng Tự. Lúc này Từ Phượng Niên mới hiểu được Từ Vị Hùng cùng Từ Chi Hổ hai vị tỷ tỷ khuyên hắn dụng tâm lương khổ, nghĩ đến hai người bọn họ đã nhìn ra Lâm Phàm đánh chủ ý tới Hồng Tự, cho nên cố ý nhắc nhở chính mình, đáng tiếc chính mình lại không năng lực lĩnh hội ý của các nàng. Thế là Từ Phượng Niên vội vàng hướng đại tỷ nhị tỷ gửi đi nhờ giúp đỡ ánh mắt, thế nhưng Từ Vị Hùng cùng Từ Chi Hổ cũng đã không để ý hắn rồi. Vừa nãy em nhắc nhở hắn, đó là bởi vì Lâm Phàm yêu cầu còn cũng không nói ra miệng, Từ Phượng Niên chỉ cần thu hồi hứa hẹn, việc này cũng liền đi qua. Có thể Từ Phượng Niên không nên khoe khoang cho ra hứa hẹn, mà Lâm Phàm cũng đã đưa ra yêu cầu, vậy mình là thê tử muốn có lập trường rồi, không thể để cho nhà mình tướng công vứt đi mặt mũi. Hiện tại Từ Phượng Niên hận không thể cho mình một bà, để ngươi làm mẫu, để ngươi khoe khoang, lần này tốt, sao xuống đài. Có rồi, còn có cơ hội. Hồng Thự cùng chính mình cùng nhau lớn lên, khẳng định là có cảm tình. Khu khu cụ, tỷ phu, thật không phải ta hẹp hỏi, thật sự là ta đã coi Hồng Thự là thành là người một nhà, cho nên không thể đem nàng xem như hàng hóa giống nhau tặng người a. Do đó, ngươi là dự định đổi ý. Từ Phượng Niên lời còn chưa nói hết liền bị Lâm Phàm ngắt lời rồi, sau đó Lâm Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Từ Phượng Niên. Không phải, kỳ thực ta là nghĩ nói ta đem cái quyền lựa chọn này giao cho Hồng Thự chính mình, chỉ cần nàng vui lòng cùng tỷ phu đi, vậy ta tự nhiên không có ý kiến, nếu nàng không muốn, như vậy tỷ phu thì ngoài ra để một cái yêu cầu được chứ? Từ Phượng Niên lắc đầu liên tục, sau đó kê tặc đem vấn đề này giao cho Hồng Thự, hắn tin tưởng mình cùng Hồng Thự nhiều năm như vậy tình cảm, Hồng Thự tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chính mình cùng Lâm Phàm đi. Ta nghe công tử ngươi nói đi là đi, nói lưu thì lưu. Lúc này Hồng Thự thì muôn phần xoắn xuýt, một bên là sứ mệnh, một bên là tình yêu, cái này khiến nàng rất khó lựa chọn. Nàng muốn theo Lâm Phàm rời khỏi, nhưng lại ném không xuống Vương Phi lưu cho nàng sứ mệnh. Áp lực lại lần nữa về đến Từ Phượng Niên trên người, tất cả mọi người theo dõi hắn, nghĩ xem hắn nói như thế nào. Chương 404, cuối cùng được Hồng Thự chương 404, cuối cùng được Hồng Thự ngạch. Từ Phượng Niên người đều tê, Hồng Thự của ta, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải nên nghĩa chính ngôn từ chối sao? Sao ngươi còn xoắn xuýt do dự lên? Một cái là chưa từng gặp mặt, thì không biết chút nào người lạ, một cái là sớm chiều ở chung, thanh mai trúc mã công tử, làm quyết định rất khó sao? Rất khó không? Chỉ cần Hồng Thự hơi biểu hiện điểm không tình nguyện, chính mình lập tức có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem việc này đẩy xuống. Phượng Niên a, nói thế nào? Lâm Phạm vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Từ Phượng Niên, tiểu tử này số đào hoa rất không tồi. Cùng hắn có quan hệ nữ nhân thì rất nhiều, chính mình còn chưa ra tay độc ác cho hắn chém tận giết được đâu, hắn ngược lại là do dự lên. Tin hay không chính mình đem cùng hắn có liên quan nữ tử một mẹ hút gọn. Đến lúc đó nhường cái này tương lai Bắc Lương Vương cô độc sống quãng đời còn lại. Cái này sao, trên nguyên tắc cá nhân ta là không có ý kiến chẳng qua Hồng Thự à, ta nghĩ tỷ phu có phải không sẽ ép buộc chỉ cần ngươi nói một câu không muốn, vậy chuyện này như vậy làm thôi được chứ. Từ Phượng Niên dùng sức cho Hồng Thự nháy mắt, ra hiệu nàng từ chối. Ta vui lòng. Vậy là tốt rồi. Tỷ phu ngươi cũng nghe thấy rồi, là Hồng Thự chính mình không muốn ta đều nói ta không có ý kiến nhưng mà ngươi cũng biết ép buộc có phải không tốt mà. Hồng Thự nghe thấy Từ Phượng Niên nói hắn không có ý kiến, cho nên tự nhiên thì đồng ý cùng Lâm Phàm đi rồi. Nàng mặc dù là Ngô Tố lưu cho Từ Phượng Niên tử sĩ, nhưng Từ Phượng Niên chính mình vui lòng đem nàng tặng người, vậy nhưng thì không thể trách nàng. Mà Từ Phượng Niên căn bản không nghe rõ Hồng Thự nói cái gì đã nói một nhóm lớn. Mãi đến khi cảm giác được tất cả mọi người dùng trực câu câu ánh mắt nhìn hắn, hắn mới ý thức được không đúng. Hồng Thự, ngươi mới vừa nói cái gì? Từ Phượng Niên phản ứng sau không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Thự một chút, có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Ta nói ta vui lòng. Hồng Thự âm thanh mặc dù nhu hòa, nhưng lại tràn đầy kiên định, dù là đối mặt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi Từ Phượng Niên, nét mặt của nàng thì không có biến hóa. Ngươi vui lòng. Ngươi vui lòng. Này này này, được rồi, vậy ta cũng có thể giúp người hoàn thành ước vọng, ngươi liền theo tỷ phu rời khỏi đi. Từ Phượng Niên mặc dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng việc đã đến nước này, hắn năng lực có biện pháp nào đâu. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn Phượng Niên thành toàn. Lâm Phàm nhìn Từ Phượng Niên một bộ ăn đại tiện giống nhau nét mặt, cũng là nhịn không được cười lấy cảm tạ lên. Không cần phải khách khí, ta có chút không thoải mái, về phòng trước nghỉ ngơi đi. Từ Phượng Niên khó chịu hồi chính mình tiểu viện thương tâm đi. Từ Bị Hùng cùng Từ Chi Hổ hai người lướt nhau, sau đó bất đắc dĩ cười cười, không có cách, từ Phượng Niên tự mình làm nghiệt, chỉ có thể chính hắn tiếp nhận rồi. Nhìn tới Hồng Tự rất được Phượng Niên thích, hôm nay ngược lại là ta có chút cản rỡ. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó vẻ mặt áy náy nói với Tử Kiêu: "Phượng Niên chính là quá nặng tình cảm, cũng không thể coi là cái gì thích, Hồng Tự năng lực đi theo ngươi, lại thay chúng ta chiếu cố một chút vị hùng cùng chi hổ, chúng ta cũng có thể an tâm một ít." Tử Kiêu ngược lại là không để bụng, từ Phượng Niên từ trước đến giờ thì không có sủng hạnh qua những nha hoàn này, cho nên hắn cũng chưa chắc thực sự là thích Hồng Tự. Như thế thuận tiện, bằng không ta còn có thể cảm thấy lương tâm có chút bất an đâu. Lâm Phàm vẻ mặt làm ra vẻ nét mặt, một bên Từ Vị Hùng cùng Từ Chi Hổ nhìn kém chút nhịn không được bật cười. Nói câu nhường nhạc phụ cao hứng chuyện, ta đến Bắc Lương trước đó đi trước Bắc Lương thành, giết Tạ Quan Ứng, diệt Thâm Tiên Giám, Ly Dương Vương Triều thì không dám phóng một câu cái dám. Trước đây ta là dự định muốn thuận tiện đem năm đó mưu hại Vương Phi người cùng giải quyết, chẳng qua có Từ Phượng Niên đứa con trai này tại, ta cái này con rể nếu là đem sự việc toàn bộ làm xong, vậy liền có vẻ hắn quá bất hiếu rồi, cho nên ta còn là chừa cho hắn một chút kẻ thù, tỉnh tương lai hắn quá nhàm chán. Lâm Phàm suy nghĩ một chút vẫn là đem chính mình đi kinh thành đại khai sát giới sự việc nói cho Tử Kiêu nghe một chút. "Tốt, ha ha, thật tốt, Triệu Thuần cái này lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, thật là đáng đời, Khâm Thiên dám vừa diệt, Ly Dương Vương triều khí vận đại giảm, Triệu Thuần đoán chừng muốn nhức đầu không thôi rồi, đây là ta mấy năm nay tới nghe đến tin tức tốt nhất." Tử Kiêu nghe vậy nhịn không được cười lên ha ha. "Vương gia, thời gian không sai biệt lắm, cái kia dùng bữa tối." Đúng lúc này, phía dưới có người tới nhắc nhở Tử Kiêu. "Vừa vặn, Hiền Tế a, chúng ta dùng bữa đi." Tử Kiêu vung tay lên phân phó thủ hạ mở yến. Lâm Phàm cũng liền mang theo chúng nữ nhân của hắn cùng Tử Kiêu đi ăn cơm rồi. "Nhạc phụ, không gọi Phượng Niên sao?" Sau khi ngồi xuống, Lâm Phàm hay là quan tâm một chút em vợ. "Không cần phải để ý đến hắn, hiện tại hắn đoán chừng là không tâm trạng ăn cơm, cái kia tiểu viện đầy đủ mọi thứ, đói bụng rồi tự nhiên có người sẽ nấu cơm cho hắn. Thế nào, ta còn không thể với các ngươi cùng nhau ăn cơm?" Không ngờ rằng Từ Phượng Niên lúc này chính mình tới, nhìn tới tâm tình của hắn điều chỉnh ngược lại là rất nhanh. "Năng lực năng lực năng lực, mau tới ngồi xuống đi, thức ăn hôm nay có ngươi thích ăn." Tử Kiêu đội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười nói. Nói đến Tử Kiêu ngoại hiệu là nhân đồ, nhưng mà ở gia đình địa vị, vậy nhưng thực sự là đệ vị. Từ Phượng Niên tên hoàn khố tử đệ này, từ trước đến giờ đều là Tử Kiêu hô, Từ Vị Hùng kia càng là hơn tất cả Bắc Lương Vương phủ quỷ kiến sầu, người gặp người sợ, cũng liền Từ Chi Hổ không sợ nàng, nhưng mà Từ Kiêu cùng Từ Phượng Niên nhìn thấy Từ Vị Hùng, kia đơn giản chính là chuột thấy mèo. "Nhanh ăn đi, bắt nạt Từ Kiêu cái lao nhân này làm gì?" Từ Vị Hùng chừng Từ Phượng Niên một chút, Từ Phượng Niên chính mình đem Hồng Thự hứa hẹn rồi ra ngoài, hiện tại tâm tình khó chịu đến gây phiền toái cho Từ Kiêu, thực sự là không có tiền đồ. "Ha ha ha, ăn ăn ăn, tỷ ngươi thích ăn nhất cái này, ăn nhiều một chút." Từ Phượng Niên bị Từ Vị Hùng chừng một cái, lập tức run chân rồi, vội vàng giống như Từ Kiêu bồi dậy rồi khuôn mặt tươi cười. Lâm Phàm ở một bên cười một tiếng, này Bắc Lương Vương phủ chuối thức ăn đã rất rõ ràng rồi, Từ Kiêu rõ ràng ở vào tầng dưới chót nhất, người nào đổ, tại thân nhân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Như thế, chúng ta cũng nên cáo từ rời đi. Ăn cơm xong, Lâm Phàm chuẩn bị mang theo Từ Vị Hùng từ chi hộ nàng nhóm rời đi. "Lâm Phàm, chiếu cố thật tốt đại tỷ của ta nhị tỷ, bằng không đợi ta thành tiểu lục địa thần tiên, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Còn có Hồng Tự, a còn có Thanh Điểu, còn có Khương Nghê, hu hu hu, ngươi sao luôn sống mãi với ta?" Từ Phượng Niên càng nói càng thương tâm, cuối cùng cũng nhịn không được khóc thút thít. "Ha ha ha, vậy ta có thể đợi không được, rốt cuộc không bao lâu ta muốn phá toái hư không rời khỏi giới này rồi, ngươi nếu muốn tìm ta tính sổ sách, kia nỗ lực tu luyện sớm chút phá toái hư không đi, đến lúc đó chúng ta dị thế gặp lại." Lâm Phàm đáp lấy tiên hạc mang theo Hồng Tự Nam Cung Phó Xạ Từ Vị Hùng từ chi hổ tứ nữ rời khỏi, tại chỗ chỉ để lại hắn cởi mở âm thanh. "Phượng Niên, đại trưởng phu gì mắc không vợ, đến lúc đó cha cho ngươi tìm tốt hơn." Từ Kiêu vô vô Từ Phượng Niên bả vai an ủi hắn. "Khương Nghê là Tây Sở công chúa, đợi đến Tây Sở Phú Quốc, nàng chính là nữ hoàng, Hồng Tự ngoan ngoãn quan tâm, thể có mùi thơm, Thanh Điểu kiên nghị quả quyết, trung thành tuyệt đối, ngươi đi đâu đi tìm tốt hơn." Từ Phượng Niên trợn nhìn Từ Kiêu một chút, quay người hồi chính mình tiểu viện đi. Chương 405, Long Bảo gia thân chương 405, Long Bảo gia thân tướng công, ngươi thật đúng là tuyệt a, hao lông dê cũng đem đệ đệ ta hao khóc. Lưng hạc bên trên, hiện tại không có người ngoài, Từ Bị Hùng cũng liền trực tiếp phản nàn dậy rồi Lâm Phàm. "Bị Hùng, ngươi sao có thể trách ta đâu? Đệ đệ ngươi hào phóng, nhất định để ta chọn lựa một kiện món quà, này Bắc Lương Vương phủ ta nhìn tới nhìn lui thì Hồng Thự đáng tiền nhất, không muốn Hồng Thự muốn cái gì?" Lâm Phàm ôm Từ Vị Hùng eo nhỏ nhắn vừa cười vừa nói: "Công tử nói đùa, Hồng Thự chẳng qua là một nhị đẳng nha hoàn, có tài đức gì được xưng tụng là Bắc Lương Vương phủ trong đáng giá nhất sự vật." Một bên Hồng Thự nghe vậy nhẹ nhàng thi lễ, sau đó nhẹ giọng phản bác lên: "Hồng Thự, nguyên danh Hồng Sạ, giang hồ thập đại sát thủ một trong Cầm Sạ, Bắc Mãng Đôn Hoàng thành thành chủ chất nữ, Vương phi Ngô Tố cho Từ Phượng Niên lưu lại hai vị tử sĩ một trong, chẳng qua đây chỉ là thân phận của ngươi thôi. Ta coi trọng nhất là ngươi người này đây những thứ này thân phận cần phải quan trọng nhiều." Lâm Phàm nhẹ nhàng nâng lên Hồng Tự cái cằm, vẻ mặt khiêu khích nói: "Hồng Tự đa tạ công tử ưu ái, về sau Hồng Tự những thứ này thân phận thì đem tan thành mây khói, Hồng Tự sẽ hết sức phục thị tốt công tử cùng đại tiểu thư nhị tiểu thư." Hồng Tự có chút cảm động, sau đó vẻ mặt thành thật đúng Lâm Phàm bảo đảm nói: "Ngốc Hồng Tự, tướng công có Tử Lan Hiên 18 vị thị nữ, Di Hoa cung 72 vị thị nữ, ngươi thật cảm thấy tướng công sẽ thiếu thị nữ sao? Hắn đem ngươi muốn tới chính là muốn ngươi làm hắn người phụ nữ." Từ Chi Hổ cầm Hồng Tự tay ôn nhu giải thích: "Không sai, ta đem ngươi muốn tới chính là muốn cho ngươi làm nữ nhân của ta, thị nữ ta có 90 người, làm sao lại như vậy cần ngươi tới làm thị nữ đâu?" Lâm Phàm nhìn thấy Hồng Thự con mắt ba ba nhìn chính mình, dứt khoát thì thừa nhận chuyện này. Đa tạ công tử nâng đỡ. Còn gọi công tử. Từ bị Hùng nâng lên Hồng Thự cái cằm, đem nàng kéo vào rồi Lâm Phàm trong ngực. Cùng. Tướng công. Hồng Thự muốn nói lại thôi ấp a ấp úng hồi lâu, rốt cục vẫn là nói ra. Ha ha ha, tốt. Lâm Phàm thoải mái cười to, hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Ngô Đồng Nguyện trong áo đỏ cười, đôn hoàng thành trong long ỉ lay, này trắng non nở nàng, thể có mùi thơm Hồng Thự mùi vị, đáng giá hắn cẩn thận nhấm nháp. Tướng công, bọn tỷ muội thân cũng dò xét xong đi. Có phải chúng ta tại hồi võ đế thành trên đường? Xác thực, cũng liền một lĩnh nam tống gia không có đi xem qua, ta đang do dự, muốn hay không đi gặp một chuyến Tống Khuyết. Vẫn là đi một chuyến đi, mặc dù ngươi cho Tống Khuyết một khỏa đoạn chi trọng sinh đan, nhưng tốt xấu ngươi thì bắt cóc rồi hắn hai cái con gái, với lại sau đó không lâu càng phải dẫn các nàng rời khỏi thế giới này, bây giờ còn có ba ngày mới đến khai thiên môn này, chúng ta đi một chuyến lĩnh nam hay là có thời gian? Nam Cung Phó Xạ đột nhiên mở miệng nói. Cũng tốt, ngày mai liền đi một chuyến lĩnh nam, rốt cuộc chuẩn bị mang Tống Ngọc Chí cùng Tống Ngọc Hoa rời khỏi thế giới này, cũng muốn cùng Tống Khuyết chào hỏi. Lâm Phàm gật đầu, lập tức vây tay một cái một đoàn người trở về tiểu thế giới. Phàm ca ca, các người quay về a. Hoàng Dung mang theo chúng nữ tại cửa cung điện đang chờ Lâm Phàm đâu, nhìn thấy Lâm Phàm về đến tiểu thế giới, bọn hắn lập tức tiến lên đón. Dung Nhi, đây là Hồng Thự, về sau cũng là tỷ muội của các ngươi. Vị muội muội này thật đẹp, với lại trên người còn có mùi thơm đâu, Phàm là ca ca từ chỗ nào lừa gạt tới a? Hoàng Dung quan sát một chút Hồng Thự, sau đó tò mò hỏi. Bắc Lương Vương phủ lừa gạt tới, các ngươi dùng qua bữa tối không có. Lâm Phàm tùy ý giải thích một câu, sau đó chuyển hướng chủ đề. Không có. Ngươi người nam này chủ nhân không trở lại, chúng ta những thứ này nữ chủ nhân làm sao dám trước giờ dùng nữa đâu. Kia nhanh ăn đi, chúng ta đã tại từ kiêu chỗ nào đến qua. Lâm Phàm mang theo chúng nữ về đến trong đại sảnh, sau đó phân phó chúng nữ vội vàng dùng nữa, vàng không đói bụng lắm nàng nhóm nhưng làm sao bây giờ. Đúng rồi, Ngọc Chí Ngọc Hoa, ta suy nghĩ một chút, hay là chuẩn bị ngày mai đi gặp một chút phụ thân của ngươi, rốt cuộc ta sắp mang bọn ngươi rời khỏi thế giới này, trước khi rời đi gặp hắn một lần cần phải. Ngay tại chúng nữ lúc ăn cơm, Lâm Phàm đối Tống Ngọc Chí cùng Tống Ngọc Hoa nói. Đa tạ tướng công. Tống gia hai tỷ muội nghe vậy vui vẻ ra mặt, trước đó nàng nhóm sợ chậm trễ Lâm Phàm sự việc, cho nên ngay cả đoạn chi trọng sinh đan đều không có tự mình đi tiễn, nhưng mà trước khi rời đi không thể còn gặp lại phụ thân một mặt, nàng nhóm hay là có tiếc nuối. Chẳng qua xuất giá toàn phu, nàng nhóm hay là không nghĩ chậm trễ Lâm Phàm sự việc, cho nên thì chịu đựng chưa nói, không nghĩ tới hôm nay Lâm Phàm ngược lại là cho nàng nhóm một niềm vui bất ngờ. Không cần cảm tạ, này cũng là cần phải. Lâm Phàm cười lấy gật đầu, nhìn thấy hai nữ vui vẻ như vậy, cũng là cảm thấy quyết định của mình không có sai, mọi thứ không thể chỉ nghĩ chính mình, cũng phải suy nghĩ một chút nữ nhân của mình. Nhường chúng nữ nhân của mình thì vui vẻ vui vẻ. Được rồi, các ngươi ăn trước, ta trở về phòng trước. Nói xong, Lâm Phàm mang theo Hồng Thự trở về gian phòng của mình. Phàm ca ca ngược lại là đúng cái này Hồng Thự rất là chịu mến nha, trực tiếp thì mang về gian phòng của mình. Hoàng Dung thấy Lâm Phàm trực tiếp mang đi Hồng Thự, cũng là cười lấy nói. Rốt cuộc lúc ở bên ngoài người ta đã hô tướng công rồi, tất nhiên cũng nhận tướng công, thị tẩm cũng là nên. Lúc này Nam Cung Phó Xạ cho chúng nữ giải thích, chúng nữ lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Hồng Thự a, đến đem bộ y phục này mặc vào. Lâm Phàm đem chính mình tiên y liễu biến thành long bào. Sau đó nhường Hồng Thự mặc vào. Công tử, ngươi đây là cái gì cho mới? Hồng Thự một bên không hiểu mặc vào long bảo, một bên tò mò hỏi. Nay tự nhiên là vì, ta muốn làm một lần hoàng đế nam nhân. Vậy công tử nên chính mình mặc vào long bảo a? Hồng Thự trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng, thế là tò mò hỏi. Ta muốn làm hoàng đế nam nhân, cũng không phải muốn làm hoàng đế này tự nhiên đến lượt ngươi tới làm. Lâm Phàm nhìn trước mắt mặc vào long bảo Hồng Thự, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, muốn cây trạng nguyên khoai mùi vị. Hồng Thự, không đúng không đúng, ngươi không nên như thế dịu dàng động lòng người, cho ta đến cái uy nghiêm bá đạo nét mặt. Chính là như thế, chính là như thế a. Lâm Phàm chờ không nổi lấn người mà lên, phẩm nhất phẩm nữ đế mùi vị. Nha, sướng vợ kịch a. Này kịch bản cung chủ có thể hay không sướng? Sau nửa canh giờ Yêu Nguyệt cùng Lâm Triều Anh cùng nhau mà đến, nhìn thấy nữ đế Hồng Thự cũng là giật mình kinh ngạc, sau đó Yêu Nguyệt nhiều hứng thú hỏi một câu. Về phần Lâm Triều Anh càng là hơn trực tiếp đem nàng quần áo trên người biến hóa thành cùng Hồng Thự trên người giống nhau như lúc long bảo, sau đó thay đã sớm tình trạng kiệt sức mồ hôi rầm rề Hồng Thự. Thú vị a, y phục của ngươi lại cũng sẽ biến, chẳng qua ngươi này tân đế đăng cơ ta nhưng phải đưa lên hạ lễ. Lâm Phàm có chút kinh ngạc liếc nhìn Lâm Triều Anh một cái, nhưng tùy theo liền đem việc này ném sau rồi, mỹ nhân trong ngực, há có thời gian nghĩ những thứ này không quan hệ sự tình cần yếu. Đừng quên còn có bản cung chủ đâu. Lúc này Yêu Nguyệt cũng đã đổi lại Hồng Thự trên người long bảo. Này hai thánh Lâm Triều chỉ chưa thấy qua, chẳng qua có thể càng có ý tứ thì không nhất định. Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng, lập tức tìm tòi nghiên cứu lên. Chương 406, liên khắc ba vị nữ đế chương 406, liên khắc ba vị nữ đế Lâm Phàm liên tiếp đánh hạ ba vị nữ đế, sau đó đắc chí vừa lòng đi những phòng khác tu luyện lên hoàng đế nội kinh. Luôn luôn tu luyện tới giờ dần, 3h-5h, mới về đến gian phòng của mình. Giờ dần, 3h-5h, đã tới, ta cũng coi như là nhàn rỗi, có thể an tâm viết nhật ký rồi. Buổi sáng hôm nay rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành lúc lại đụng phải cha vợ Diệp Hiểu Ưng, với lại hắn hay là hương sư vấn tội tới, thật sự là có chút lúng túng, đem người khác khuê nữ gậy chạy còn bụng trộm thành thân rồi, người cha vợ này tìm tới cửa, dù ai cũng lúng túng, cho dù là ta cái này tiền cơ công tử cũng không ngoại lệ. Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi như thế cản rỡ, thành hôn cũng không báo tin nhà gái phụ mẫu, người ta hương sư vấn tội là cần phải. Các nữ hiệp nhìn đến đây nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác lên. Bất quá ta hay là bằng vào nhân cách của ta mị lực, thành công chinh phục rồi cha vợ, để hắn thả tâm đem con gái giao cho ta, dù sao không phải yên tâm cũng vô dụng, gạo sống đều đã gạo nấu thành cơm rồi. Rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành, ta chuẩn bị khởi hành tiến về Bắc Lương Vương phủ, không đi qua Vương phủ trước đó còn phải trước hết giết hai người, đều là ta đã sớm hứa hẹn qua muốn giết người, một cái là đáp ứng Lộng Nguyệt công tử muốn giết Bán Thiên Nguyệt, tất nhiên đây thật ra là vì hoàn thành thượng quan yến tâm nguyện, nhường Tư Mã Trưởng Phong cùng Lộng Nguyệt công tử an tâm phụ trợ hoàng phủ Nhân Hòa làm thành chủ. Thứ hai là đáp ứng Nam Cung Phó Xạ muốn giết Tạ Quan Ứng, lão thất phu này vì khí vận, sát hại rồi chính mình kia sắp hóa giao thành rồng thế tử, cũng là Nam Cung Phó Xạ thân mẫu, coi như là chọn chết có nói. Bán Thiên Nguyệt là một phế vật, tìm thấy hắn về sau, ta đều không có động thủ, Tiễn Nhi liền giết hắn, cũng coi là tự tay thay cha nàng báo thù. Nhưng mà Tạ Quan Ứng người kia trốn ở Ly Dương Vương triều Khâm Thiên Giám, vẫn là có người vui lòng che chở hắn. Cho nên tại ta áp chế cảnh giới của hắn, ép buộc hắn cùng Nam Cung Phó Xạ cùng cảnh giới đánh một trận lúc, Khâm Thiên Giám có cầu xuất thủ. Rõ ràng ta đã nói trước, khuyên bảo qua bọn hắn không nên nhúng tay, bằng không đừng trách là không nói trước rồi, nhưng này giúp cầu vật còn dám ra tay, vậy ta cũng chỉ có thể làm thịt bọn này không nghe lời cầu rồi. Chẳng qua Khâm Thiên Giám nơi này dù sao cũng là Ly Dương Vương triều Long Hưng chi địa, hội tụ hàng loạt khí vận, ta này một tá cầu, lập tức dường như chọc tổ ong vỏ vẽ bình thường, dưỡng lấy Long Hổ Sơn mấy đời thiên sư hạ phàm. Chỉ tiếp tiếng sấm đại, hạt mưa nhỏ, như vậy như bức hống hống thiên nhân hạ phàm chiến trận, lại thêm khí thế hung hăng cảnh tượng, lại ngay cả ta một kiếm cũng không tiếp nổi, thật mẹ nó một bang rất rưởi, mất hứng. Thiên hạ này lại có ai năng lực tiếp ngươi một kiếm, thực lực của ngươi đã siêu việt rồi thế giới cực hạn, mà thiên nhân hạ phàm còn muốn lọt vào thực lực áp chế, này lên kia xuống, bọn hắn tự nhiên không phải là của ngươi địch. Các nữ hiệp nhịn không được châm biếm lên, trước đây thiên nhân thì đánh không lại Lâm Phàm, cảnh giới còn bị áp chế, kia Lâm Phàm chẳng phải là như chém dưa thái rau đại sát tứ phương mà. Đám này thiên nhân câu chuyện thật không lớn, từng cái lòng dạ rất cao, nhưng lại không biết thật sự người có bản lãnh đã sớm phá toái hư không rời khỏi giới này rồi, nào giống bọn hắn tham sống sợ chết, trốn ở thiên giới thả câu chúng sinh khí vận, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên thiên nhân hạ phàm, chẳng qua một kiện khúc nhạc dạo ngắn, tính không được chuyện quan trọng gì. Chẳng qua giết Tạ Quan Ứng, cũng coi là Nam Cung một cọc tâm sự, đồng dạng cũng là thực hiện ta đúng Nam Cung hứa hẹn. Về phần Khâm Thiên Giám, coi như không thấy cảnh cáo của ta khăng khăng ra tay, vậy cũng chỉ có bị hủy diệt rồi. Cuối cùng hủy diệt Khâm Thiên Giám lúc, còn gặp được Ly Dương Vương triều lao quái vật, một hấp thu long khí tẩm bổ huyết đủ, cho nên sống hơn 200 năm niên khinh hoạt quan, đáng tiếc lao tiểu tử này cũng không dám động thủ với ta, xám xịt tránh ra. Trước đây ta là định cho hoàng cung đến trên một kiếm như vậy có thể thay Vương phi Ngô Tố cũng là của ta mẹ vợ báo thù, nhưng mà nghĩ lại nếu ta đem làm xong việc rồi, cái kia còn có Từ Phượng Niên sự tình gì a, cho nên ta còn là không có ra tay, cho Từ Phượng Niên một cơ hội, nhường hắn có thể tự tay báo thù. Rốt cuộc năm đó tham dự mưu hại mẹ vợ địch nhân một trong Hàn Điều tự ta đã sầm giết, lúc này lại trở về Ly Dương Vương triều khí vật chỗ, Long Hưng chi địa, cũng coi là tham dự báo thù. Ta đáp ứng muốn giết hai người cũng giết hết rồi, sau đó ta an tâm mang theo Từ Vị Hùng cùng Từ Chi Hổ tiến về Bắc Lương Vương phủ, gặp được trong truyền thuyết Bắc Lương Vương, cũng là nhân đồ Từ Tiêu. Từ Tiêu người này nói như thế nào đây, quân lữ khí tức rất nặng, trên người có chủng thiết huyết sát phạt khí chất, đáng tiếc cố này khí chất không có hiện ra bao lâu thì biến mất không thấy gì nữa. Tại con trai của hắn con gái trước mặt, hắn cái này làm lão tử đó là một chút bài diện đều không có. Từ Phượng Niên từ nhỏ đã là hôn thế ma vương vô pháp vô thiên, cho nên đúng Từ Tiêu cũng không xem trọng, Từ Vị Hùng đâu, có lẽ là bởi vì không phải Từ Tiêu thân sinh cho nên tại Bắc Lương Vương phủ càng thêm không kiêng nể gì cả, ngay cả Từ Tiêu cùng Từ Phượng Niên đều phải trốn tránh nàng. Về phần Từ Chi Hổ, từ nhỏ đã độc lập hiểu chuyện, vì Bắc Lương tương lai thậm chí vui lòng lấy chồng ở xa Giang Nam Lư gia, Từ Tiêu đối nàng rất là ấy nấy, cho nên cũng không dám ở trước mặt nàng nói chuyện lớn tiếng. Bởi vậy có thể thấy được Từ Tiêu tại Bắc Lương Vương phủ địa vị vậy nhưng thực sự là đủ thấp. Với lại nếu là không có ta ra tay thay Từ Tiêu tăng lên cảnh giới, vậy hắn sống không được bao lâu, rốt cuộc hắn đại nạn đã tới, có thể không có mấy ngày rồi sẽ an tưởng chết trên giường. Nếu là hắn đột nhiên chết rồi, thứ nhất trước tiên là hoàn khố tử đệ Từ Phượng Niên ép không được Bắc Lương người trong quân đội, đến lúc đó sẽ tự nhiên đâm ngang. Thứ hai Ly Dương Bắc Mãng cũng sẽ đúng Bắc Lương nhìn chằm chằm, Bắc Lương tràn ngập nguy hiểm. Thứ ba Từ Kiêu năm đó ngựa đạp giang hồ, không biết bao nhiêu thế gia môn phiệt đối với hắn hận thấu xương, đến lúc đó cũng sẽ âm mưu tính toán, sóng ngầm phun trào. Bất quá ta nể tình Từ Vị Hùng cùng Từ Chi Hổ phân thượng đưa hắn tăng lên đến đại tông sư đỉnh phong, nhường hắn nhiều tăng lên 10 năm tuổi thọ, như vậy hắn còn có thể căng cứng mấy năm, thay Từ Phượng Niên trải tốt đường, có hắn chấn thủ Bắc Lương, không người dám di chuyển. Lại thêm ta đưa cho Từ Phượng Niên một tấn chứa ta kiếm ý một điều, như vậy Từ Phượng Niên thật có thể nói là nằm thắng, không có cách, ai bảo hắn là ta em vợ đâu. Người cái này Bắc Lương Vương phủ con rể nên được có thể à, thay mẹ vợ báo thù giải hận, thay nhạc phụ chút giận còn thay hắn tăng lên tuổi thọ, cho em vợ trải đường còn tiến thủ đoạn bảo mệnh, không hưởng công tử kêu hai cái con gái cũng theo ngươi. Nhìn đến đây, các nữ hiệp hâm mộ dậy rồi Từ Phượng Niên, có Lâm Phàm thay hắn như thế suy tính tỷ phu tại, kia tương lai thực sự là tiêu diêu tự tại. Vì thu ta một điều lúc quá sảng khoái, Từ Phượng Niên có chút xấu hổ, cho nên không nên ta tại Bắc Lương Vương phủ chọn lựa một kiện đáp lễ mang đi, không chọn còn cùng ta gốc. Còn nói cái gì tính chiều các trong vũ động cũng theo ta chọn lựa, ta thấy Phượng Niên tình chân ý thiết, thật sự là không đành lòng từ chối, nhưng mà ta thì không thiếu võ công bí tịch, thế là cũng liền tuyển đi rồi thị nữ của hắn Hồng Thự. Tiểu tử này lúc đó mặt cũng tái rồi, đoán chừng cũng là không ngờ rằng ta sẽ đem hắn yêu mến nhất nha hoàn Hồng Thự cho tuyển đi thôi. Hồng Thự là Ngô Đồng Nguyện đại nha đầu, không chỉ ngày thường thân thể đầy đặn, da thịt trắng non mập đẹp, hơn nữa còn thể có mùi thơm, đoán chừng Từ Phượng Niên đã sớm muốn đem nàng thu nhập trong phòng, đáng tiếc hắn người mang đại hoàng đỉnh, công lực chưa đủ trước đó không thể phá thân, cho nên chỉ có thể tiện nghi ta. Chương 407, Lĩnh Nam Tống Khuyết chương 407, Lĩnh Nam Tống Khuyết đúng vậy à, hao lông dê cũng không phải ngươi như thế hao bắt lấy một con dê vào chỗ chết hao, với lại con kia dê hay là ngươi em vợ, xin chào ý nghĩa mà ngươi. Nhìn đến đây, các nữ hiệp không khỏi là từ Phượng Niên bất bình dùng. Rốt cuộc ta đã được hắn đại tỷ nhị tỷ, được hắn thanh mai trúc mã khương nghề, được cái chết của hắn sĩ thanh điểu, kỳ thực hắn không biết, nguyên lai Hiên Viên Thanh Phong cũng sẽ là hồng nhan chi kỷ của hắn, Bùi Nam Vi càng là hơn nguyên bản sẽ để cho hắn bị tưởng mà ra nữ nhân, đáng tiếc ta đến rồi, từ Phượng Niên cái gì thì bất không đến. Chẳng qua nguyên tắc trong hắn còn có Chính Phi Lục Thừa Yến, Chắc Phi Vương Sơ Đông, đều là chính trị thông gia, ta thì không cùng hắn đoạn. Trước đây rời khỏi Bắc Lương ta nên hồi Võ Đế Thành, nhưng mà nghĩ đến chính mình bắt cóc rồi Tống Khuyết hai vị con gái, hơn nữa còn dự định dẫn các nàng rời khỏi thế giới này, hay là đến làm cho nàng nhóm cùng Tống Khuyết cuối cùng gặp một lần cáo biệt. Cho nên ngày mai ta còn phải đi Lĩnh Nam Tống ra một chuyến, đi gặp Thiên Đao Tống Khuyết. Hôm nay thì viết đến nơi đây đi, ngày mai còn phải đi đường đâu. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay có 3 loại ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là Cửu Long Thần Hỏa Cháo phòng chế bản, Cửu Long Thần Hỏa Cháo thì Cửu Long Thần Hỏa Cháo, còn tới cái phòng chế bản, hại chính mình cao hứng hụt một hồi, chẳng qua cũng coi là một kiện không tệ pháp bảo không thể so với Chu Tiên bên trong Chu Tiên kiếm kém. Kiện thứ hai ban thưởng là Vạn Lý Tế Vân Lý, có thể ngày đi vạn dặm, đối với Lâm Phàm mà nói thì không tính là gì, chỉ có thể coi là một kiện thú vị đồ chơi. Thứ ba món ban thưởng là Điểm Thạch Thành Kim Chi Thuật, cái đồ chơi này, nhường sau này mình không thiếu tiền sao? Chính mình trước đây thì không thiếu tiền, ai nhận lấy hết ban thưởng, Lâm Phàm thỏa mãn lên giường ngủ. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Linh Trung Tắc đạt được trọng phản thanh xuân đan, sau khi phục dụng có thể trở lại tuổi tròn đôi mươi. Lại không phần của ta, được rồi, ta đã thành thói quen, đi ngủ. Các nữ hiệp thở dài một hơi, sau đó thì lên giường nghỉ ngơi đi. Chỉ có một nữ như có điều suy nghĩ lại liếc mắt nhìn nhật ký, sau đó đêm tối xuất phát, biến mất tại rồi trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh lại về sau, phát hiện tối hôm qua ba vị nữ đế chỉ còn lại có một vị hồng thự, mà nàng lúc này chính vẻ mặt si ngốc nhìn chính mình. Làm sao vậy hồng thự, nhìn một đêm còn chưa nhìn xem đủ sao? Lâm Phàm ôm trên hồng thự eo nhỏ nhắn, sau đó cười không ngớt mà hỏi. Chưa đủ, công tử, hồng thự muốn nhìn cả đời đâu? Kia cả đời rất dài, ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, còn có, ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, về sau thì gọi ta tướng công đi. Kia tướng công, rời giường đi, hồng thự hầu hạ ngươi rửa mặt. Hồng thự biết nghe lời phải, lập tức sửa lại xưng hô, sau đó hầu hạ Lâm Phàm rời giường rửa mặt. Thế nào, nghe nói tướng công đêm qua liên chiến ba vị nữ đế, có không có thu hoạch gì? Đợi đến Lâm Phàm mang theo Hồng Thự đi vào đại sảnh ăn điểm tâm, Tân Mộng Giao cười lấy treo chọc dậy rồi Lâm Phàm. Thu hoạch. Thỏa mãn một chút của ta chinh phục dục có tính không là thu hoạch. Lâm Phàm chép miệng đi một chút miệng, dư vị dậy rồi tối hôm qua đại chiến. Kia tướng công, ba người chúng ta bên trong người nào càng phù hợp tâm tư ngươi trong mắt nữ đế khí chất đâu? Yêu Nguyệt lúc này lại gần Lâm Phàm tò mò hỏi. Nguyệt Nhi là bá đạo, Chiếu Anh là tốt quý, Hồng Thự là ung dung, ba người các ngươi đều có các mùi vị. Lâm Phàm do dự một lát sau cấp ra chính mình đánh giá. Phàm ca ca thật đúng là ai cũng không đắc tội đâu, nói tương đương chưa nói, thực sự là giàu hoạt. Hoàng Dung ở một bên chế rêu dậy rồi Lâm Phàm. Ta nói thế nhưng những câu phát ra từ phế phủ, đúng là mỗi người mỗi vẻ à, sao có thể nói ta giàu hoạt đâu. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đầu năm nay nói thật cũng không ai tin rồi. Được rồi, chúng ta tin ngươi. Chúng nữ lướt nhau, sau đó chăm miệng một lời nói. Ừm, nay còn tạm được, Ngọc Trí Ngọc Hoa hai người các ngươi theo ta ra ngoài, chúng ta đi tìm tra ngươi Thiên Đào Tống Quyết. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm mang theo Tống gia 2 tỷ bội ra tiểu thế giới, đáp lấy tiên hạc hướng Lĩnh Nam mà đi. Tướng công, chúng ta đi Lĩnh Nam thật sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi sao? Không sao cả, chỉ là chúng ta không thể tại Lĩnh Nam qua đêm thôi. Lâm Phàm nằm ở Tống Ngọc Hoa gối đùi bên trên, thưởng thụ lấy Tống Ngọc Chí xoa bóp, hài lòng đến cực điểm. Chỉ cần có thể trở về còn gặp lại cha ta một mặt là đủ rồi, Lý Thế Dân cũng đã đem đan dược đưa đến, năng lực nhìn thấy cha ta cánh tay phục hồi như cũ, vậy cũng coi như là thành toàn tỷ bội chúng ta hiếu tâm. Tống Ngọc Hoa vuốt ve Lâm Phàm gương mặt ôn nhu nói, này không phải liền là đi Lĩnh Nam đường sao? Không cần xuân đau thu buồn hôm nay có thể nhìn thấy ngươi cha. Lâm Phàm bắt lấy Tống Ngọc Hoa nhu để nhẹ giọng an ủi. Nói cũng đúng, đa tạ tướng công. Tống Ngọc Hoa, Tống Ngọc Chí hai nữ chăm miệng một lời nói. Ừm. Lâm Phàm nằm ở Tống Ngọc Hoa gối đùi bên trên, dần dần buồn ngủ được ích, hắn liền chìm đã ngủ say. Tướng công, đến rồi, ta nghe bọn tỷ bội nói tiên hạc kiêu căng khó thuần, người đó lời nói cũng không nghe, sao hôm nay như thế nghe lời? Chúng ta để nó hạ xuống nó thì hạ xuống. Lâm Phàm vừa mở mắt nhìn, phát hiện tiên hạc đã đến Tống gia cửa chính, mà Tống Ngọc Hoa, Tống Ngọc Chí hai nữ chính vẻ mặt tò mò đánh giá tiên hạc. Ta hôm qua đã phân phó nó phải nghe theo nữ chủ nhân lời nói, các ngươi cũng là nó nữ chủ nhân, nó đương nhiên phải nghe lời. Lâm Phàm mang theo hai nữ đi xuống tiên hạc, hướng phía Tống phủ đi tới. Ngọc Chí, Ngọc Hoa, các ngươi quay về. Lúc này hai trung niên nam nhân mở ra cửa phủ ra đón, trông thấy Tống gia 2 tỷ bội lập tức cười lấy chào hỏi. Chí Thúc, Lô Thúc, hai người các ngươi sao tại cửa phủ? Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là phu quân của chúng ta Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Tướng công, đây là ta đệ đệ của phụ thân, thì chính là chúng ta thúc thúc Tống Chí cùng Tống Lỗ. Hai vị thúc phụ tốt. Ta mang Ngọc Chí, Ngọc Hoa trở về gặp thấy nhạc phụ một mặt. Lâm Phàm cũng là khách khí cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Thiên Cơ công tử, mau mời vào đi. Tống Chí, Tống Lỗ hai người liền tranh thủ Lâm Phàm đón bảo. Cha, chúng ta quay về. Hai người các ngươi còn biết quay về, tự mình cùng người quyết định mua nước, hoàn toàn không cần trải qua ta cái này làm cha đồng ý. Chính đường trong, một cao cầm đầu vị trung niên nam nhân nghe vậy mở mắt, sau đó vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm vào hai nữ. Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ rồi một phen nam nhân ở trước mắt, phát hiện tướng mạo của hắn khí độ đều là thượng giai, trên người còn có một cố bệ nghệ thiên hạ khí độ. Với lại lúc này hai tay của hắn đều đủ, nhìn tới Lý Thế Dân đã đem Đoạn Chi trọng sinh đan đưa tới. Cha, chúng ta thật không dễ dàng gặp phải Hoàn Mỹ Phu Quân, khi đó cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể trước quyết định trung thân, sau đó lại quay về hướng ngài bẩm báo. Tống Ngọc Hoa cùng Tống Ngọc Hoa vội vàng giải thích. Hoàn Mỹ Phu Quân. Tống Quyết nghe vậy hướng Lâm Phàm nhìn lại, lúc này trong mắt của hắn diễn hóa dậy rồi thiên đao bắt thức, người bình thường nhìn thẳng hắn tất nhiên sẽ xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ. Chương 408, ba người chặn đường chương 408, ba người chặn đường đáng tiếc điểm ấy trò vật tại Lâm Phàm trước mặt chẳng qua là múa dịu qua mắt thôi. Chỉ thấy Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó trong đôi mắt diễn hóa dậy rồi ngạo hàn lục quyết, hai người ánh mắt giao đấu lên, không ra ba hơi, Tống Quyết trong mắt diễn hóa thiên đao bắt thức liền bị đều phá vỡ. Lợi hại, Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, nhìn tới ta giả thật rồi, Thiên Cơ công tử danh bất hư truyền. Tống Quyết chịu phục, hắn ở đây Lâm Phàm trước mặt không hề có lực hoàn thủ, giống như một tay trói gà không chặt tóc trái Đào Tiểu Nhi, đây là hắn đao đạo có thành tựu sau lần đầu tiên cảm giác như thế bất lực. Nhạc phụ đại nhân khách khí rồi, bởi vì cái gọi là quyền sợ trẻ trung, ta chẳng qua là ỷ vào trẻ tuổi thôi. Lâm Phàm đối mặt nhạc phụ cũng không có cuồng vọng tự đại, hay là chừa cho hắn rồi mấy phần mặt mũi. Ngươi quá khiêm nhường, bại chính là bại, không cần lưu cho ta mặt mũi, ta Tống Quyết còn không phải thế sao, người thua không trả tiền, với lại ta nghe nói Lý Thế Dân đưa tới viên kia Đoạn Chi trọng sinh đan xuất từ tay ngươi, còn phải đa tạ ngươi. Nhạc phụ khách khí, Ngọc Chí Ngọc Hoa vừa vì ta thề, một khỏa Đoạn Chi trọng sinh đan chẳng qua là thể hiện tâm ý thôi. Tốt, Ngọc Chí Ngọc Hoa hai người bọn họ ánh mắt không sai, tìm đúng là hoàn mỹ vị hôn phu, Như Ý Lang Quân, đem hai người bọn họ giao cho ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Tống Quyết đối với Lâm Phàm hết sức hài lòng, thì không còn bày sắc mặt, còn nhịn không được thoải mái cười ha hả. Nhạc phụ, ít ngày nữa ta liền đem phá toái hư không rời khỏi giới này, đến lúc đó Ngọc Chí Ngọc Hoa nàng nhóm đều muốn theo ta rời khỏi, cho nên đặc biệt dẫn nàng nhóm cuối cùng trở về gặp ngươi một mặt. Nhìn thấy Tống Khuyết như thế thỏa mãn chính mình, Lâm Phàm cũng liền thuận thế đem chính mình muốn dẫn nhìn Tống Ngọc Chí Tống Ngọc Hoa phá toái rời đi sự việc nói ra. Phá toái rời khỏi, năng lực rời khỏi cũng là chuyện tốt, tự cổ chí kim võ giả giống như cá giết sang sông nhiều vô số kể, lại có bao nhiêu người có thể đủ phá toái rời khỏi giới này đâu? Ngươi tất nhiên có thể phá toái rời khỏi, hơn nữa còn có thể mang lên Ngọc Chí Ngọc Hoa nàng nhóm, kia không thể tốt hơn rồi. Mở mang kiến thức một chút thế giới khác phong cảnh thì chưa chắc không thể. Tống Khuyết nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thoải mái nói: đa tạ cha hiểu rõ đại nghĩa, con gái bất hiếu, không thể tại cha trước mặt hầu hạ, chỉ mong phụ thân có thể chiếu cố tốt chính mình, như thế con gái cũng có thể yên tâm. Nói xong, Tống Ngọc Chí cùng Tống Ngọc Hoa hai nữ cho Tống Khuyết dập đầu lạy ba cái bày ra cáo biệt. Được rồi, mặc làm một phó nữ nhi ra tư thế. Tống Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem con gái nâng dậy. Cha, chúng ta vốn chính là nữ nhi ra a. Tống Ngọc Chí cùng Tống Ngọc Hoa lập tức kéo Tống Khuyết tay làm nũng lên. Cũng đúng, chẳng qua sư đạo bị ta phái ra ngoài làm việc, huynh đệ các ngươi tỷ muội ba người chỉ sợ là không kịp gặp nhau. Tống Quyết hiểu rõ Lâm Phàm ba ngày sau muốn về Võ Đế thành khai thiên môn, cho nên khẳng định không còn thời gian tại lĩnh nam ở lâu, mà Tống sư đạo bị chính mình phái đi ra làm việc, không có 10 ngày nửa tháng về không được, lần này bọn hắn đoán chừng là không cơ hội gặp nhau. Không sao, chỉ cần ngài cùng sư đạo hai người hảo hảo vậy chúng ta cũng liền năng lực yên tâm. Tống Ngọc Hoa lắc đầu, sau đó cười lấy nói với Tống Quyết, chỉ cần cha ngươi cùng đệ đệ ngươi hai người hảo hảo, chúng ta hai cái lao ra hỏa cũng không cần hảo hảo đúng không? Tống Chí cùng Tống Lỗ hai người lúc này trêu chọc dậy rồi Tống Ngọc Hoa. Chí thúc Lỗ thúc chớ có mở Ngọc Hoa trò đùa, ngài hai vị tự nhiên thì phải chiếu cố tốt chính mình. Tống Ngọc Hoa có chút bất đắc dĩ, hai cái này thúc thúc làm sao còn làm khó dễ dậy rồi chính mình. Được rồi, phân phó người làm trong nhà vội vàng chuẩn bị ăn trưa đi, nhờ Ngọc Chí Ngọc Hoa nàng nhóm trong nhà ăn bữa cơm lại đi. Tống Quyết thấy thế phân phó Tống Chí Tống Lỗ đi sắp đặt ăn trưa rồi. Lâm Phàm thì không có nói thêm cái gì, tại đây ăn một bữa thì chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian, liền để bọn hắn cha con nhiều tụ một chút thời gian đi. Sau đó Lâm Phàm liền cùng Tống Khuyết nói chuyện tiếp lên, nói chuyện trời đất, thảo luận võ học, Tống Ngọc Chí Tống Ngọc Hoa hai nữ thì là thay hai người bọn họ châm trà đổ nước. Lâm Phàm, về sau Ngọc Hoa cùng Ngọc Chí cũng giao cho ngươi, hy vọng các ngươi dù là rời khỏi giới này cũng có thể ân ái như lúc ban đầu, mỹ mãn, nếu sau này hai người bọn họ có cái gì làm không địa phương tốt, hy vọng đến lúc đó ngươi năng lực nhiều châm trước. Đợi đến dùng nữa lúc, Tống Khuyết hay là tránh không được thân làm lao phụ thân đúng con gái lo lắng, thế là nhắc nhở dậy rồi Lâm Phàm. Nhạc phụ nói chỗ nào lời nói, ta tự nhiên sẽ không quên sơ tâm, cùng Ngọc Chí Ngọc Hoa bạch đầu giai lão. Tuyệt sẽ không cô phụ nàng nhóm. Lâm Phàm cũng là vẻ mặt trịnh trọng hướng Tống Khuyết bảo đảm lên. Như thế rất tốt. Tống Khuyết gật đầu, có rồi Lâm Phàm bảo đảm hắn thì an tâm. Đợi đến cơm nước xong xuôi về sau, Lâm Phàm liền mang theo Tống Ngọc Chí Tống Ngọc Hoa hai nữ bái biệt Tống Khuyết, thừa hạc rời khỏi lĩnh nam rồi. Thiên Cơ công tử. Lâm Phàm ba người đáp lấy tiên hạc rời khỏi Tống phủ không xa, một đạo giọng nữ đột nhiên gọi bọn hắn lại. Các ngươi là? Lâm Phàm túi đầu xem xét, phát hiện phía dưới có tam nữ đứng lặng tại con đường bên cạnh nhìn chính mình, nàng nhóm bên cạnh còn có ba thất miệng sủi bọt mép con ngựa, lại nhìn nàng nhóm phong trần mệt mỏi bộ dáng. Lâm Phạm như có điều suy nghĩ hỏi, ta là Trúc Ngọc Nghiên, đây là nữ nhi của ta Đan Mỹ Tiên cùng với cháu gái Đan Uyển Tinh. Cầm đầu vũ mị nữ nhân mở miệng trả lời Lâm Phạm vấn đề. Lâm Phạm hơi kinh ngạc, Trúc Ngọc Nghiên cháu gái cũng lớn như vậy, nhưng nàng nhìn qua vẫn chỉ là 30-40 tuổi, thật đúng là chú cho có nói. là các ngươi đây là đang đợi ta.
Sau đó Lâm Phàm hạ xuống tiên hạc đi vào Trúc Ngọc Nghiên ba người trước mặt, có chút hiếu kỳ đánh giá tam nữ.
Không sai, chúng ta chính là đang chờ ngươi, đồ đệ của ta có phải Loan Loan bị ngươi mang đi?
Khu khu cụ, không sai.
Sau đó Lâm Phàm vung tay lên, Loan Loan xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Tướng công, nha, sư phó.
Loan Loan vừa ra tới trước đây nghĩ trực tiếp đầu nhập Lâm Phàm ôm ấp chạy đến một nửa phát hiện đứng ở một bên chính mục quang trước đốt nhìn chính mình Trúc Ngọc Nghiên.
Nguyên lai ngươi còn biết ta là của ngươi sư phó, ngươi vô thanh vô tức cùng người lúc rời đi sao không ngờ rằng ta cái này sư phó đâu?
Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh một tiếng, lập tức đem Loan Loan kéo đi qua một bên rồi.
Lần này tốt, trước đó có nhạc phụ tìm đến hương sư vấn tội, hiện tại ngay cả sư phó cũng chạy đến tìm làm phiền ngươi rồi.
Tướng công, ngươi nhìn xem ngươi cái này phong lưu nợ gây lần này là Trúc Ngọc Nghiên mang nhà mang người tìm tới cửa, lần sau không phải là từ hàng tịnh trai dốc toàn bộ lực lượng giết tới à?
Tống Ngọc Chí, Tống Ngọc Hoa hai nữ cũng là nhịn không được trêu chọc dậy rồi Lâm Phàm.
Các ngươi nói thì có khả năng à? Ta bắt cóc rồi Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên thì tìm tới cửa, nhưng ta còn không chỉ bắt cóc rồi Tần Mộng Giao cùng Cận Băng Vân, còn bắt cóc rồi Sư Phi Huyền, từ hàng tịnh trai đời sau đều bị ta cho gậy hết. Đám kia Nhi cô đoán chừng đã đúng ta hận thấu xương.
Mặc dù Tống Ngọc Chí cùng Tống Ngọc Hoa là đang nhạo báng chính mình, nhưng Lâm Phàm vẫn đúng là suy tư tới khả năng này.
Chẳng qua sau một lát Lâm Phàm liền thản nhiên cười, chính mình không có chỗ ở cố định, rất ít tại một chỗ dừng lại, từ hàng tịnh trai muốn tìm đến hành tung của mình cũng rất khó.
Lại nói, cho dù từ hàng tịnh trai nàng nhóm muốn tìm chính mình phiền phức, vậy các nàng thì phải có thực lực này à? Bằng từ hàng tịnh trai thực lực, dù là địa nhi còn sống sót, đúng Lâm Phàm mà nói thì không đáng giá nhắc tới.
Chương 409, Trúc Ngọc Nghiên chương 409, Trúc Ngọc Nghiên sư phó, sao ngươi lại tới đây?
Trúc Ngọc Nghiên lôi kéo Loan Loan đi đến một bên, Loan Loan có chút chột dạ nhìn sư phụ của mình, nàng vốn là có sứ mệnh trong người, kết quả nàng đem mọi thứ đều ném sau, đi theo Lâm Phàm chạy, hiện tại sư phó đến hương sư vấn tội, nàng cảm thấy thật xin lỗi sư phó.
Ha ha, ta sao lại tới đây? Ta tối nhìn xem trọng đệ tử vô thanh vô tức liền theo nam nhân chạy, ta năng lực không tới sao?
Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không quên đi Âm Quý phái một uy?
Sư phó, thế nhưng Loan Loan đã đem Thiên Ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18 rồi, sư phó tiếc nuối Đồ Nhi đã đền bù, cho nên môn quy cũng đã không trọng yếu a.
Loan Loan vội vàng tỏ vẻ mình đã đem Thiên Ma đại pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao rồi, hy vọng Trúc Ngọc Nghiên có thể bất giận.
Trúc Ngọc Nghiên tiếc nuối lớn nhất chính là nàng phá thần, dẫn đến nàng Thiên Ma đại pháp chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 17, cho nên nàng luôn luôn kỳ vọng Loan Loan năng lực siêu việt chính mình, đem Thiên Ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18.
Loan Loan, ngươi nói sư phó ngày bình thường đợi ngươi làm sao?
Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó ôn nhu hỏi:
"Sư phó ngày bình thường đợi Loan Loan vô cùng tốt, dường như đối đại nữ nhi ruột thịt của mình giống nhau, Loan Loan thì đồng dạng đem sư phó xem là mẹ của mình."
"Như vậy là được, ngươi bây giờ lên như diều gặp gió rồi, có phải hay không cũng không quên sư phó đúng ngươi chiều cố?"
Trúc Ngọc Nghiên ngữ trọng tâm trường nói với Loan Loan:
"Sư phó, ngươi, ý của ngươi là?"
Loan Loan vốn là cực kỳ thông minh, có thể nào đoán không được Trúc Ngọc Nghiên ý nghĩa đấy.
"Loan Loan, sư phó và đẹp tiên luyện tinh sau này hạnh phúc cũng hệ ngươi một người chi thủ, ngươi sẽ không để cho sư phó thất vọng đúng không?"
"Ta hiểu được, ta cái này đi cùng tướng công nói."
Loan Loan gật đầu, sau đó đi trở về Lâm Phàm bên người, ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán lên.
"Nàng nhóm cũng muốn cùng ta.
Đây là dự định ỷ lại vào ta."
Lâm Phàm nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Trúc Ngọc Nghiên tam nữ một chút.
"Tướng công, đừng nói khó nghe như vậy nha, cái gì lại không chỗ nào chê, sư phụ ta cũng là tuyệt sắc à, với lại đàn mỹ tiên cùng đàn luyện tinh đồng dạng khuynh thành quốc sắc, nói đến hay là ngươi chiếm đại tiện nghi."
Loan Loan kéo Lâm Phàm tay làm nũng lên, đồng thời còn hướng Tống Ngọc Chí, Tống Ngọc Hoa hai nữ sử một ánh mắt.
"Đúng vậy a tướng công, lại có ba cái thiên kiều bá mỹ đại mỹ nhân chủ động vào ngươi trong hũ, ngươi thì vụng trộm vui vẻ đi."
Tống Ngọc Chí, Tống Ngọc Hoa hai nữ thì lên tiếng thay Trúc Ngọc Nghiên tam nữ nói chuyện.
"Thôi được, vậy mọi người liền theo ta."
Lâm Phàm gật đầu một cái, sau đó vung tay lên mọi người toàn bộ lên tiên hạc, tiên hạc thì tiếp tục hướng phía Võ Đế thành mà đi.
Lưng hạc bên trên, Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên nói xong những ngày này cảnh ngộ, Lâm Phàm nằm ở Tống Ngọc Hoa trên đùi nghỉ ngơi, đàn mỹ tiên cùng đàn luyện tinh tò mò đánh giá Lâm Phàm, cái này về sau nàng nhóm muốn đi theo cả đời người.
Nàng nhóm ba người phong trần mệt mỏi, đêm tối đi gấp, không chỉ kém điểm đem ngựa chạy chết rồi, ngay cả người cũng là mỏi mệt không chịu nổi, chẳng qua cũng may kết cục là tốt, Lâm Phàm không hề có từ chối nàng nhóm cũng coi là đã được như nguyện địa lưu tại Lâm Phàm bên người.
"Tướng công, mặt trời xuống núi rồi, có phải chúng ta ngày mai sẽ lên đường?
Trước về tiểu thế giới đi thôi."
Đợi đến mặt trời chiều ngã về tây, Lâm Phàm mang theo chúng nữ thưởng thức xong rồi hoàng hôn mỹ cảnh, Tống Ngọc Hoa nhắc nhở dậy rồi Lâm Phàm.
"Tốt, về trước đi."
Lâm Phàm vung tay lên, chúng nữ cùng tiên hạc cũng hư không tiêu thất tại nguyên chỗ.
"Phàm ca ca, các ngươi quay về rồi, khoái chuẩn bị ăn cơm đi."
Nhìn thấy Lâm Phàm một đoàn người quay về, Hoàng Dung mang theo chúng nữ chào đón, về phần mới tới Trúc Ngọc Nghiên tam nữ, nàng đã thành thói quen.
"Tốt, ăn cơm."
Lâm Phàm thì không có ý kiến, vừa vặn hắn bụng cũng đã đói, thế là mang theo chúng nữ hướng đại sảnh đi đến.
Nguyên lai là Trúc Ngọc Nghiên.
Xuất từ hàng tịnh trai Tần Mộng Giao Cận Băng Vân cùng sư phi Huyền Tam nữ lúc này nhận ra ngày xưa tốt địch tâm hậu.
"Là các ngươi a, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn."
Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy Tần Mộng Giao nàng nhóm thì không kinh ngạc, ngược lại khách khí hướng phía nàng nhóm cười cười.
"Về sau đều là tỉ muội, không muốn khách khí như vậy."
Tần Mộng Giao cười cười, như thế rất nhường nàng kinh ngạc, Trúc Ngọc Nghiên không chỉ chính mình đến rồi, còn mang đến Đan Mỹ Tiên cùng Đan Uyển Tinh, thực sự là mang nhà mang người a được rồi, mọi người nên đều nói, Nguyệt Nô đi sắp đặt truyền lệnh đi.
Nói xong Lâm Phàm vỗ vỗ Hoa Nguyệt Nô bà bay,
Hoa Nguyệt Nô lập tức dẫn người đi truyền lệnh rồi. Mau ăn đi, không cần nhìn nhìn ta, chẳng lẽ lại còn muốn ta uy hay sao? Thái trên xong rồi, Lâm Phàm nhìn thấy chúng nữ còn nhìn lấy mình, có chút bất đắc dĩ nói: Kia tướng công nhưng có bận rộn, chỉ sợ chính mình là không có rảnh ăn cơm đi. Dương Diễm nhịn không được trêu ghẹo Lâm Phàm một câu, chúng nữ nghe vậy sôi nổi nở nụ cười. Hiểu rõ còn không mau ăn, vừa nãy ai nói chuyện Dương Diễm đúng không? Chờ chút đến phòng ta, ta nhất định phải hảo hảo dạy bảo ngươi Lâm gia quý củ. Lâm Phàm nghe vậy hướng về phía Dương Diễm chỉ, Dương Diễm chẳng những không hề vẻ sợ hãi, còn hướng hắn thẻ lưỡi. Hay Nhi, ngươi theo ta đi. Đợi đến ăn xong cơm tối, Lâm Phàm dẫn đầu trở về phòng rồi, Dương Diễm kêu gọi dậy rồi Hạnh Nhi. Tiểu tỷ, tướng công không có gọi ta đi đâu. Hạnh Nhi có chút mắt trợn tròn, tiểu thư nhà mình gọi mình làm gì? Hắn không có gọi, ta liền không thể kêu sao? Ngươi đánh trước trận đầu, cho ta tiêu hao thực lực của hắn, ta lại đến, sau đó ngươi thừa cơ nghỉ ngơi đủ rồi ngươi lại thay ta, ta cũng không tin, ta đường đường kinh hồng tiền tử còn có thể nhường hắn năm bót. Dương Diễm chừng Hạnh Nhi một chút, lúc này thiếp thân nha hoàn không đứng ra, khi nào đứng ra? Dương Diễm, ngươi cũng quá xem trọng ngươi cùng Hạnh Nhi hai người đi. Theo ta thấy, ngươi không bằng lôi kéo Trúc Ngọc Nghiên nàng nhóm ba cái, bằng không ta sợ các ngươi bại quá nhanh quá thảm. Trúc Ngọc Nghiên tinh thông Thiên Ma đại pháp cùng Thiên Ma vũ, hẳn là có thể giúp ngươi chia sẻ không ít áp lực. Hoàng Dung lòng tốt nhắc nhở dậy rồi Dương Diễm, tối hôm qua yêu nguyệt lầm chiều anh hùng tự ba người cũng rất nhanh ném mũ quăng giáp rồi, hôm nay thì nàng nhóm chủ tớ hai người, thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình. Có đạo lý, các ngươi cũng tới đi. Dương Diễm hướng phía Trúc Ngọc Nghiên nàng nhóm nói một câu, sau đó lôi kéo Hạnh Nhi tay hướng Lâm Phàm phòng đi đến. Đi. Nhìn thấy Đan Mỹ Tiên cùng Đan Uyển Tinh đều nhìn chính mình, Trúc Ngọc Nghiên cắn răng, sau đó quyết tâm liều mạng dẫn đầu đi theo Dương Diễm. Diễm Nhi, ta không phải gọi ngươi tới nhà, làm sao còn kêu lên trợ thủ? Lâm Phàm có chút buồn cười nhìn Dương Diễm cùng sau lưng nàng tứ nữ. Ngươi đừng cho là ta ngốc, ta một người có thể không phải là đối thủ của ngươi. Có chút ý tứ à? Vậy ngươi xung phong, cho các nàng làm mẫu, để các nàng hiểu rõ tu luyện có nhiều khó. Lâm Phàm nhíu mày, thì không có so đo chuyện này, sau đó giữ chặt Dương Diễm tay nói: Ta xung phong, vẫn là để Hạnh Nhi đến đây đi. Ngươi gần đây vắng vẻ nàng, cái này không thể được, đội vàng an ủi một chút nàng. Tiểu tỷ cái gì tiểu tỷ, thì ngươi rồi, ta là vì tốt cho ngươi. Hạnh Nhi vừa định phản bác liền bị Dương Diễm ngắt lời rồi, xung phong người thảm nhất, nàng mới không cần xung phong đâu, nhường Hạnh Nhi đến đây đi. Chương 410, đều có các mùi vị chương 410, đều có các mùi vị chẳng qua Lâm Phàm làm sao lại như vậy nhường Dương Diễm đào thoát đâu, lập tức tóm lấy nàng cho Trúc Ngọc Nghiên nàng nhóm làm lên biểu thị. Nếu như nói Dương Diễm biểu thị lúc Trúc Ngọc Nghiên nàng nhóm còn có một chút kiến thức nữa, nhưng đợi đến Hạnh Nhi lại biểu thị một lần về sau, Trúc Ngọc Nghiên nàng nhóm liền toàn bộ đều đã hiểu nên làm như thế nào rồi, sôi nổi chủ động phối hợp dạy rồi Lâm Phàm. Mà Trúc Ngọc Nghiên không hổ là tu luyện Thiên Ma đại pháp mấy chục năm cao thủ, không chỉ biểu hiện càng vũ mị điên cuồng hơn, kiên trì thời gian cũng càng lâu, nhường Lâm Phàm đều có chút lau mắt mà nhìn. Nhưng mà nàng cũng là dựa vào một cỗ không chịu thua tâm khí dáng chống đỡ thôi, rất nhanh thì mê man quá khứ. Lâm Phàm ra phòng đi tìm những người khác giao bài tập, Hoàng Đế nội kinh cùng Tố Nữ kinh phối hợp thật có thể nói là thiên ý vô phùng, cái này khiến Lâm Phàm hoài nghi năm đó có phải Hoàng Đế cũng là cùng Tố Nữ phối hợp như vậy nhìn tu luyện thuật phòng khe. Chẳng qua mặc kệ thế nào, dù sao phương này là song Lâm Phàm, là vừa được lợi ích người, Lâm Phàm cũng lười đi tự hỏi những thứ này út út mở mở. Tướng công, sư phó tối nay biểu hiện làm sao? Một phen sau cuộc mây mưa, Loan Loan tò mò hỏi tới Trúc Ngọc Nghiên tình huống. Sư phó ngươi ngược lại là rất kiêu ngạo cắn chặt răng chính là không chịu mở miệng cầu xin tha thứ, cuối cùng vẫn là ngất đi luận biểu hiện khẳng định không bằng ngươi. Lâm Phàm hồi suy nghĩ một chút, lập tức có chút buồn cười nói với Loan Loan. Tướng công, mọi thứ được tiến hành theo chất lượng, ta lúc đầu còn không phải như vậy, đều là chậm rãi trưởng thành từ ngày mai trở đi ta giáo sư phó Tố Nữ kinh thế nào. Trước kia sư phó dạy ta Thiên Ma đại pháp, lúc này đến phiên ta giáo nàng Tố Nữ kinh rồi. Tùy ngươi, ta phải đi về, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Tướng công ngủ ngon. Về đến trong phòng mình, Lâm Phàm rót cho mình một ly trà, sau đó bắt đầu viết lên nhật ký. Lại là một ngày mới rồi, hôm nay hẳn là có thể đã đến Võ Đế thành rồi, rốt cuộc ngày mai sẽ phải khai thiên môn, ít ta cái này nhân vật chính cũng không thành, cũng không biết Võ Đế thành hiện tại đến rồi bao nhiêu người, có thể hay không khắp thiên hạ lục địa thần tiên đều tới. Ta trước đó chém giết Long Hổ Sơn hạ phàm thiên nhân, hiện tại thiên giới cũng đã hiểu rõ đến thực lực của ta rồi, cũng không biết bọn hắn sẽ sao đúng ta. Bất quá ta tại Ly Dương Khâm Thiên dám triển lộ thực lực chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, nếu dựa theo ta trước đó triển lộ ra thực lực đến nghĩ biện pháp ứng đối ta, chỉ sợ bọn họ đến lúc đó muốn thất kinh. Kỳ thực thì không quan trọng, chẳng qua đều là vùng vây dây chết thôi, làm thực lực sai biệt cũng đủ lớn, lục địa thần tiên cảnh giới cùng tiên nhân hợp nhất cảnh giới thì không có gì khác biệt. Mang theo Tống Ngọc Trí Tống Ngọc Hoa hai nữ hồi lĩnh nam thấy vậy một lần Tống Khuyết, không thể không nói này Tống Khuyết hay là cái mỹ nam tử, đáng tiếc so với ta hay là kém xa. Người chắc chắn tự luyến à, người ta Tống Khuyết lúc tuổi còn trẻ vai hùng anh phát cũng là danh mãn giang hồ chẳng qua cũng đúng, ai bảo ngươi Thiên Cơ công tử tên tuổi càng thêm danh chấn thiên hạ đâu, đáng tiếc người đời chỉ nhớ kỹ ngươi không thể địch nổi thực lực, lại không để ý đến dung mạo của ngươi khí chất cũng là thiên hạ độc nhất đương chỉ có những kia che giả măng mọc hướng bên cạnh ngươi góc nữ hiệp mới biết được dung mạo của ngươi khí chất đây thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử giang. Phong mạnh hơn nhiều. Các nữ hiệp nhìn đến đây thì có chút buồn cười, Lâm Phàm vẫn rất tự luyến. Chẳng qua bây giờ Lâm Phàm trừ ra Thiên Cơ công tử tên tuổi lại tăng thêm cái Tam Tuyệt công tử ngoại hiệu, tức võ công tuyệt đỉnh, dung mạo tuyệt đỉnh, khí chất tuyệt đỉnh, thiên hạ không người có thể đưa ra phải, cho nên Lâm Phàm tự luyến cũng là có tiền vốn. Đáng tiếc Tống sư đạo không tại, bằng không bọn hắn một nhà người đoàn tụ thì tốt hơn, chẳng qua không tại cũng không sao, Thiên Đao Tống Khuyết uy danh hiển hách, với lại trải qua cùng Phó Thải Lâm đánh một trận đã có đột phá manh mối, lại trải qua của ta chỉ điểm, đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến thiên nhân hợp nhất đỉnh phong cảnh giới, ngay cả lục địa thần tiên chi cảnh cũng chưa chắc không thể tìm hiểu ngọn ngành. Hắn năng lực có thực lực này, Lĩnh Nam Tống gia lại thế lực cường đại, Ngọc Chí Ngọc Hoa hẳn là cũng năng lực yên tâm. Tại Tống phủ ăn một bữa cơm, ta liền dẫn Ngọc Chí Ngọc Hoa hai nữ rời khỏi Lĩnh Nam, chuẩn bị chạy về Võ Đế Thành, không ngờ rằng còn chưa xuất phát bao lâu liền bị người gọi lại. Nguyên lai là Loan Loan sư phó Trúc Ngọc Nghiên, với lại nàng còn mang theo Đan Mỹ Tiên cùng Đan Uyển Tinh, trước kia ta còn tưởng rằng nàng là vì Loan Loan sự việc mang nhà mang người đến Hưng sư vấn tội đây này, không ngờ rằng nàng lại là vì lưu ở bên cạnh ta. Ba cái thiên kiều bá mỹ mỹ nhân chủ động tới ném, không thu quả thực là thiên lý năng dùng, cho nên ta thì không có xoắn xuýt, vui vẻ tiếp nhận. Trúc Ngọc Nghiên mặc dù lớn tuổi, nhưng bề ngoài một chút cũng nhìn không ra đến, nhìn qua chỉ có 3-40 tuổi bộ dáng, chính là nữ nhân cực kỳ có phong vận mỹ lực lúc, với lại lâu dài tu luyện thiên ma đại pháp nàng làn da tinh tế tỉ mỉ, dáng người tuyệt cao, cũng coi là bưu vật một. Về phần Đan Mỹ Tiên cùng Đan Luyện Tinh, một cái là thành thục tài trí đẹp, một cái là thanh xuân hoạt bát đẹp, nhâm nhi thưởng thức đều có các hương vị, lại phối hợp Trúc Ngọc Nghiên vũ mỹ hấp dẫn đẹp, quả thực tuyệt phối. Hừ, Trúc Ngọc Nghiên cái này âm hậu được à, tự mình ra trận chưa đủ, còn mang nhà mang người cùng nhau, thật sự là càng là vô sỉ, đáng hận Lĩnh Nam cách ta quá xa, bằng không làm sao lại như vậy nhường nàng chiếm tiện nghi. Lúc này ở xa trời Nam Biển Bắc các nữ hiệp bất mãn khẽ gắt một ngụm, nàng nhóm tự nhận là tự thân tư sắc tuyệt đối không thấp hơn Trúc Ngọc Nghiên, chỉ là không có nàng bận khí tốt, vừa bận cách gần đó, cho nên mới kịp đụng tới Lâm Phàm thôi. Như thế rất tốt, âm quý phái coi như là bị ta tận diệt rồi, kỳ thực từ hàng tịnh trai cũng kém không nhiều, tổng cộng có 3 cái siêu quần bạt tụy đệ tử Tần Mộng Giao cận băng vân cùng sư Phi Huyên, kết quả bị ta một mẹ hốt gọn. Nhất là Tần Mộng Giao, nàng thế nhưng từ hàng tịnh trai từ trước tới nay thiên phú cao nhất truyền nhân, danh xưng có hy vọng nhất vượt qua điện nghi, đem từ hàng kiếm điện tu luyện viên mãn đệ tử. Chẳng qua theo ta, Tần Mộng Giao phát triển càng tốt hơn, từ hàng kiếm điện tính là gì, so ra mà vượt tố nữ kinh sao? Từ hàng tịnh trai đây tính toán là cái gì? Tần Mộng Giao đợi tại từ hàng tịnh trai được bao lâu mới có thể đột phá đến lục địa thần tiên? Nhưng nàng đi theo ta còn chưa nửa năm đã đột phá, với lại tương lai có cơ hội thành tiên, nhường đẹp như vậy nữ nhân làm ni cô đoạn tình tuyệt tính, thật sự là quá lãng phí. Phạm Thanh Huệ lúc tuổi còn trẻ cũng là vị tuyệt đại giai nhân, năm đó đã từng dẫn tới vô số anh hùng cạnh công lưng, thế nhưng tu luyện đồ bỏ từ hàng kiếm điện mấy chục năm, tu thành cái lao ni cô, thật sự là lãng phí. Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Huệ là người cùng thế hệ, Trúc Ngọc Nghiên tượng một vị phong vận dư âm thiếu phụ, Phạm Thanh Huệ xem xét chính là tuổi trên 50 lão tạp nhi. Ta đem từ hàng tịnh trai đệ tử xuất sắc toàn bộ kim ốc tàng tiểu, từ hàng tịnh trai đám kia ni cô khẳng định đúng ta hận tấu xương, nhưng mà thứ nhất tìm không thấy ta, thứ hai thực lực của các nàng thì chưa đủ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí khóc thầm, coi như vô sự đã xảy ra. Đợi đến ta phá toái rời khỏi giới này, từ hàng tịnh trai thì càng không có biện pháp. Tốt, hôm nay trải nghiệm sự việc cũng không nhiều, vậy liền biết đến nơi đây đi. Ta những kia lưu lạc giang hồ chưa từng gặp mặt tiểu nương từ nhóm, nếu cũng đến Võ Đế Thành tìm ta tốt bao nhiêu, được rồi, hay là đi ngủ sớm một chút đi, trong ngộng cái gì cũng có. Chương 411, khôi phục vu hành vân. Chương 411, khôi phục vu hành vân. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm xem xét lên hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay ban thưởng chỉ có một kiện, đó chính là Thủy Linh Châu, không phải là trong thiên điếm. Mặc kệ, hay là ngủ đi, dùng tới được lúc lại nói. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng vu hành vân đạt được trọng tố đan, ăn vào có thể tái tạo gân cốt huyết nục, giành lấy cuộc sống mới. Sư tỷ, ngươi thì có nhật ký phó bản, nhìn tới chúng ta không lâu về sau muốn gặp lại. Lý Thu Thủy nhìn thấy Vu Hành Vân đạt được ban thưởng sửng sốt một hồi, sau đó tự lẩm bẩm lên: "Ha ha ha, ta cuối cùng năng lực khôi phục rồi." Trên tiên sơn chính bản ngồi ở trên một tảng đá lớn, nữ đồng vui vẻ cười ha ha. Theo nàng tâm niệm khẽ động, trong tay đột nhiên xuất hiện một khỏa đan dược, sau đó nàng không chút do dự đem đan dược cho ăn vào rồi. "A a a." Ăn vào đan dược về sau, nữ đồng phát ra thống khổ rên rỉ, vì gân cốt huyết nhục lại lần nữa tạo nên mùi vị thật sự là quá thống khổ rồi. "Tôn chủ, người không sao chứ?" Một lát sau bốn đạo bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn mà tới. Nàng nhóm vẻ mặt lo lắng nhìn giờ phút này thần sắc thống khổ nữ đồng. "Không sao, chuẩn bị cho ta một kiện bình thường y phục." Nữ đồng cắn chặt răng trầm giọng nói. "Đúng, tôn chủ." Trong đó một thân ảnh nghe lệnh rời khỏi, ngoài ra ba đạo thân ảnh vẫn như cũ canh giữ ở đá tảng tiền để phòng lỡ như. Sau nửa canh giờ, một vị dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm trần trụi nữ tử xuất hiện tại tứ nữ trước mặt, nhường tứ nữ trực tiếp thấy choáng mắt. "Nhìn cái gì vậy, là cái này lão lao ta dáng vẻ vẫn có, các ngươi cũng không phải nam nhân, trước kia lẽ nào chưa từng thấy thân thể của mình sao?" Nữ tử tiếp nhận y phục mặc lên, tâm tình thật tốt, nàng thậm chí còn cùng tứ nữ mở lên rồi trò đùa. "Hồi bẩm tôn chủ, tỷ muội chúng ta bốn người thì thường xuyên cùng nhau cùng tắm, đối với lẫn nhau thân thể không thể quen thuộc hơn được, nhưng ở đâu năng lực cùng tôn chủ dung mạo dáng vẻ đánh đồng, bây giờ thấy vậy tôn chủ thân thể, chúng ta thật sự là tự ti mặc cảm." "Được rồi, khẳng định hót, bốn người các ngươi giống nhau như lúc, dung mạo dáng vẻ đều là thượng giai, Lâm Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ thích, đáng tiếc vì duyên cớ của ta, các ngươi đều không có chủ động đi ném, bây giờ hắn phá toái rời khỏi sắp đến, có lẽ các ngươi là không có cơ hội đi phục thị hắn rồi." Vũ Hành Vân hơi xúc động, nàng trước đó vì cơ thể vấn đề tự ti mặc cảm, không dám đi tìm Lâm Phàm, mà Mai Lan Trúc Cúc trung thành tuyệt đối cũng không có vứt bỏ nàng mà đi. Bây giờ thân thể nàng khôi phục, có tự tin đối mặt Lâm Phàm rồi, nhưng Lâm Phàm chính hướng Võ Đế Thành mà đi, mà nàng nhóm 5 người mấy ngày ngắn ngủi thời gian là không có khả năng đuổi tới Võ Đế Thành, cho nên bọn họ cùng Lâm Phàm chỉ có thể coi là hữu duyên vô phận. ngược lại là Lý Thu Thủy nhận được cái tiện nghi có thể đi theo Lâm Phàm, việc này nhường Vu Hành Vân có chút không cam lòng. Tôn chủ, vậy cũng chưa chắc, Thiên Cơ công tử thần bí khó lường, nếu hắn có thể tưởng tượng lên tôn chủ ngươi, vậy hắn hẳn là sẽ ngày nữa sơn đến lúc đó chúng ta có thể tự theo hắn rời đi. Hắn tới tìm ta, đồ ta lớn tuổi, hay là đồ ta chưa trưởng thành, hắn lại không biết ta khôi phục sự việc, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không ngày nữa sơn tìm ta. Vu Hành Vân nghe vậy đầu tiên là vui mừng, sau đó cười khổ lắc đầu, Lâm Phàm chỉ thích mỹ nhân, không có khôi phục nàng cũng không phù hợp yêu cầu. Tôn chủ, mộng tưởng vẫn là phải có lớp như thực hiện đâu. Mai Lan Trúc Cúc chăm miệng một lời nói. Được, các ngươi tiếp tục ôm trong lòng mộng tưởng đi, lão nhân ra ta đi ngủ đây. Vu Hành Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó hướng gian phòng của mình đi đến. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm mở to mắt, phát hiện Lục Hà Thanh Điệu cùng Hồng Tự Tam Nữ đang đứng tại chính mình bên giường nhìn chính mình. Ba người các ngươi làm gì đâu? Lâm Phàm vẻ mặt sững sờ ngồi dậy, nàng nhóm đây là ý gì? Chúng ta tới hầu hạ công tử rửa mặt. Tam Nữ chăm miệng một lời nói. Lâm Phàm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Tam Nữ, không biết còn tưởng rằng nàng nhóm ba cái đến giết người cướp của đâu, khá tốt chính mình kẻ tài cao gan cũng lớn. Được, rửa mặt, Dung Nhi điểm tâm đã làm tốt rồi sao? Lâm Phàm rời giường, Lục Hà cho hắn mặc quần áo, Thanh Điệu sửa sang lại giường chiếu, Hồng Tự bưng tới chậu đồng. Thực chất Lâm Phàm đã sớm trong sáng không một hạt bụi, làm như vậy kỳ thực càng nhiều là có một nghi thức cảm giác. Rửa mặt xong rồi Lâm Phàm mang theo Tam Nữ đi tới đại sảnh, chúng nữ nhìn thấy Lâm Phàm bọn hắn tới sôi nổi cười trộm lên. Cười cái gì a? Lâm Phàm tò mò hỏi, nhưng mà chúng nữ sôi nổi cười không nói, Lâm Phàm vẫy tay nhường Tiểu Chiêu đến. Tiểu Chiêu, ngươi tương đối ngoan, ngươi mà nói. Các tỷ tỷ nói Lâm đại ca thì giống như hoàng đế, chỉ sợ ba cái thị nữ chưa đủ khí phái, chuẩn bị ngày mai cho Lâm đại ca sắp đặt 30 thị nữ hầu hạ ngươi rời giường. Nhàm chán. Lâm Phàm chợt nhìn chúng nữ một chút, sau đó bắt đầu ăn xong rồi điểm tâm. Chúng nữ thì không phản bác, bởi vì các nàng xác thực nhàm chán, nhìn thấy Lâm Phàm bắt đầu ăn, nàng nhóm thì yên lặng ăn xong rồi điểm tâm. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm liền mang theo ba cái y thuận tuyệt đối nha đầu ra tiểu thế giới, tiếp tục hướng phía Võ Đế thành mà đi. Lâm Phàm nằm ở Lục Hà trên đùi, Thanh Điệu Hồng Tự một trái một phải ngồi ở bên cạnh hắn. Công tử, ngươi cảm thấy Hồng Tự xuyên long bào đẹp mắt sao? Lưng Hạc bên trên, Thanh Điệu đột nhiên hỏi tới Lâm Phàm đẹp mắt ta, làm sao vậy? Thanh Điệu cũng nghĩ mặc vào long bào thử một chút. Tốt, tối nay liền để ngươi thử một chút. Tất nhiên Thanh Điệu có tâm nguyện này, Lâm Phàm sao có thể không vừa lòng nàng đâu, rốt cuộc hưởng thụ hay là Lâm Phàm chính mình. Công tử, vì sao ta cảm giác Nguyệt Thần Diễm Phi y phục của các nàng cùng chúng ta khác nhau đâu? Lúc này Lục Hà cũng là hiếu kỳ hỏi. Vậy khẳng định khác nhau, các ngươi là võ hiệp nhân vật, các nàng là ạ niềm nhân vật, thế giới võ hiệp trang phục cơ bản đều là trang phục, váy xòe dạng này, mà động khắp nhân vật trang phục cũng sắc trong sắc khí các loại chỉ đen tơ trắng tầng tầng lớp lớp. Có lẽ là các nơi phong tục không giống nhau, các ngươi thích sao? Ta nhớ được cái Cẩm Hải cấu vật trung tâm bên trong có tương tự trang phục a. Thế giới quan vấn đề Lâm Phàm không tốt nói thẳng, chỉ có thể tùy tiện tìm cái cớ. Tình yêu hải, Hồng Tự mới đến, còn chưa từng có đi qua ái Cẩm Hải đấy. Người coi như là một chỗ lớn chợ, bên trong ăn uống chơi bởi cái gì cũng có, chậm chút lúc nhường Lục Hà cùng Thanh Điệu nàng nhóm dẫn ngươi đi dạo chơi. Thì ra là thế, vậy tỷ tỷ trên người chúng xuyên kỳ lạ trang phục đều là theo kia ái Cẩm Hải trong có được sao? Hồng Tự nhớ lại bên trong tiểu thế giới chúng nữ mặc, phát hiện xác thực cùng ngày bình thường chứng kiến thấy có khác biệt lớn, sau đó như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng vậy à, ta còn phát hiện một chút kỳ trang dị phục, đến lúc đó cho ngươi mặc trên thử một chút. Lục Hà nhiệt tình nói với Hồng Thự. Tốt lắm, các tỷ tỷ mặc cũng đẹp đâu, đến lúc đó ta thì thử một chút. Hồng Thự biết nghe lời phải, đáp ứng lập tức rồi Lục Hà. Lâm Phàm nghe vậy thần sắc cổ quái, hắn nhớ không lầm, Lục Hà nói hẳn là những kia chế phục à. Đây là dự định chơi thế giới võ hiệp cuộn tơ lại. Chẳng qua thì theo các nàng vui vẻ đi, Lâm Phàm vẫn đúng là thật muốn kiến thức một chút. Chương 412, hiệp khách đảo chương 412, hiệp khách đảo công tử, là cái này Đông Hải sao? Tiên Hạc một đường hướng phía đông phương bay đi, tại sau 3 canh giờ đã đến Đông Hải Chi Tân. Hồng Thự từ trước đến giờ chưa từng thấy đại hải. Lúc này thấy đến mênh mông vô bờ đại hải, nhịn không được đứng lên kích động mà hỏi. Đúng a, nơi này chính là Đông Hải, Hùng Vĩ sao? Hùng Vĩ, từ nhỏ đã nghe giao long cùng hải truyền thuyết, hôm nay cuối cùng thấy vậy một nửa, thực sự là vui vẻ. Hồng Thự nhìn trời nước một màu hùng vĩ cảnh tượng, không khỏi tự lẩm bẩm lên. Muốn gặp một nửa khác lại có gì khó? Giao long ta mặc dù không có, thanh long ngược lại là có một cái. Lâm Phàm vung tay lên, một cái thanh long xuất hiện tại tam nữ trước mặt. Long, long, thật là long a. Hồng Thự không ngờ rằng Lâm Phàm thật nhường nàng nhìn thấy long rồi. Tâm trạng dưới sự kích động, lời nói không rõ ràng. Hôm nay ta thì mang bọn ngươi làm một lần long kỵ sĩ. Lâm Phàm thu hồi tiên hạc, mang theo tam nữ bay đến thành trên đỉnh đầu rồng. Tiểu Thanh, đi trên đại dương bao la đi dạo một vòng. Ngâm. Lâm Phàm vỗ vỗ thanh long đầu để nó hướng về đại hải chỗ sâu bay đi, thanh long trưởng hống một tiếng, lập tức đằng vân giá vụ lên. Hoa, thanh long này bay còn nhanh hơn tiên hạc. Tam nữ vừa leo lên đầu rồng lúc còn trong lòng run sợ nhưng mà một lát sau thì dần dần bình phục tâm tình tốt, bắt đầu hưởng thụ dậy rồi này đằng vân giá vụ cảm giác. Tiểu Thanh, ngươi bay không nên rồi, đây là Đông Hải sao? Bay một canh giờ Lâm Phàm cảm giác có chút không đúng, tiểu thanh gia hỏa này hình như bay đến Nam Hải đến rồi. A, phía dưới có một đảo, ở trên đảo còn có không ít người, chúng ta đi xuống xem một chút. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ tiểu thanh đầu bày ra bất mãn, sau đó nhìn thấy phía dưới có một hòn đảo bên trên có rất nhiều người, thế là nhiều hứng thú nhường tiểu thanh hàng xuống dưới. Người nào đến ta hiệp khách đảo? Đột nhiên có hai bóng người xuất hiện ở trên đảo chỗ cao nhất, cùng đầu rồng trên Lâm Phàm xa xa tương đối. Hiệp khách đảo? Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt hai cái lao đầu và phía dưới một đoàn võ lâm cao thủ. Long Mục nhị vị đạo chủ, uống cháo mồng 8 tháng chặt tại sao không gọi ta Thiên Cơ công tử? Nguyên lai là Thiên Cơ công tử ở trước mặt, không phải là hai người chúng ta không mời các hạ, mà là 10 năm một lần mời được sang năm mới biết tiến hành, mà lúc này khoảng cách ngày mồng 8 tháng chạp còn sớm, chúng ta còn chưa chuẩn bị xong đâu, đợi đến sang năm ngày mồng 8 tháng chạp, thưởng thiện phạt ác nhị sứ tự sẽ cho Thiên Cơ công tử cấp cho đồng bài. Long Mục nhị vị đảo chủ liếc nhau, sau đó cười lấy đúng Lâm Phàm giải thích. Các ngươi tìm người lên đảo không phải là vì nghiên cứu võ học sao, làm gì câu nệ tại những thứ này hình thức đâu, hiện tại ta hữu duyên đi vào này. Vậy liền để ta đến xem năng lực không có thể giúp các ngươi phá giải này mấy chục năm bí ẩn chưa có lời đáp đi. Lâm Phàm không để bụng, chính mình đến cũng đến rồi, còn chờ cái giám sang năm ngày mồng 8 tháng chạp, trực tiếp để cho mình xem xét năng lực không thể phá giải Thái Huyền Kinh là được rồi. Thiên Cơ công tử nói có lý, như vậy xin mời đi theo ta. Long Mục nhị vị đảo chủ liếc nhau, sau đó gật đầu một cái. Thiên Cơ công tử vì danh truyền xa, bọn hắn tại hiệp khách đảo cũng như sấm bên hai, huống hồ hắn vừa thần bí khó lường, lần này hay là cưỡi rồng vượt biển mà đến, nói không chừng hắn thật có thể thay huynh đệ mình hai người giải quyết này nhiều năm hoang mang đâu. Lâm Phàm thu hồi thanh long, sau đó mang theo tam nữ cùng sau Long Mục nhị vị đảo chủ mặt hướng hiệp khách đảo chỗ sâu đi đến. Rất nhanh Long Mục hai người dẫn Lâm Phàm bọn hắn tiến nhập trong huyệt động. Này sơn động trên thạch bích có hàng loạt chữ viết cùng bức họa, còn có hàng loạt võ lâm nhân sĩ chính như si như say nghiên cứu bích họa. Ngay cả Lâm Phàm bọn hắn đi vào thì không có dẫn tới chú ý của bọn hắn. Nhìn tới tất cả mọi người đối với nơi này võ học rất si mê a. Lâm Phàm cười không ngớt đúng Long Mục hai người nói đúng vậy a. Huynh đệ của ta hai người mỗi 10 năm mời một lần thiên hạ cao thủ đến hiệp khách đảo lĩnh hội nơi này võ công, đáng tiếc lại không một người có thể tham phá. Với lại vì trầm mê võ học tu luyện, những người này thì không muốn rời khỏi hiệp khách đảo. Dần ra, nghe nhầm đồn bậy phía dưới hiệp khách đảo thì có tiếng xấu, trên giang hồ lầm cho là chúng ta hiệp khách đảo mưu hại rồi những cao thủ này, những người còn lại cũng liền không muốn lại đến hiệp khách đảo ăn cháo mồng 8 tháng chạp. Mỗi lần tiếp vào ta hiệp khách đảo đồng bài, thật giống như nhận được Diêm La Vương sinh tử bộ giống như. Long Mục hai người hơi xúc động, kỳ thực bọn hắn không hề có ác ý, chỉ là muốn tìm người giúp đỡ lĩnh hội võ công, những người này là tự nguyện lưu tại cái này, bọn hắn có biện pháp nào? Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn những người này một chút, cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, mặc dù trong giang hồ võ sĩ rất nhiều, nhưng cũng không trở thành những người này từng cái đều là võ sĩ a. Phải biết trong bọn họ rất nhiều người đều là nhất gia chi chủ thậm chí là đứng đầu một phái, làm sao lại như vậy vứt bỏ tất cả, tại đây khổ tâm nghiên cứu võ học đâu. Sau đó Lâm Phàm đưa ánh mắt ngưng tụ tại trên vách đá, lúc này mới phát hiện rồi cổ quái, những thứ này trên vách đá chữ viết cùng đồ án có loại huyền diệu lực lượng tinh thần ở trong đó. Nghiên cứu người bất chi bất giác rồi sẽ đầu nhập tất cả tâm thần, không dành quan tâm chuyện khác, liên gia nhân môn phái cũng nghĩ không ra, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ rời đi. Trước mặt chữ viết đồ án huynh đệ chúng ta hai người cũng đã nghiên cứu không sai biệt lắm, chỉ có cuối cùng này trong thạch thất chữ viết đồ án mặc cho huynh đệ chúng ta hai người làm sao tham tưởng thì không hiểu được, chúng ta suy đoán nơi này chính là môn này kinh thiên động địa tuyệt học bên trong nội công tâm pháp chỗ. Long Mục hai người mang theo Lâm Phàm đi vào cuối cùng thạch thất, có chút tiếc nuối nói. Lâm Phàm coi như là đã nhìn ra, thời khắc này Hạ Thái Huyền Kinh cao nhân tiền bối tuyệt đối có ác thú vị, hắn theo phía ngoài cùng thạch thất liền bắt đầu đào hố. Này võ công tử cạn tới sâu đạo lý 3 tuổi tiểu nhi đều biết, cho nên hắn ngay từ đầu thì lừa dối lên người tu luyện. Tu luyện người đúng phía trước thạch thất chữ viết đồ án đã hiểu càng sâu sắc, đến rồi cuối cùng này một gian thạch thất rồi sẽ càng mê man. Chỉ có quên phía trước thạch thất tất cả tu luyện bật được, lại xem nhẹ căn này trong thạch thất mang theo lừa dối tính chữ viết thân mình, đem tâm thần đầu nhập chữ viết nội bộ trong, mới có cơ hội lĩnh hội môn này vô thượng tiên kinh Thái Huyền Kinh. Những văn tự này kỳ thực cũng không phải võ công tâm pháp, mà là võ công đồ phổ, cậu tạm chủng năng lực tu luyện thành công, cũng là bởi vì hắn không biết chữ, coi chữ viết là bức họa nhìn xem, cho nên mới năng lực tập được Thái Huyền Kinh. Đương nhiên, cậu tạp chủng thân mình tương đương với bậc học nội tính của hắn mi tiên, thay cái không biết chữ nhưng nội tính kém người cũng không thể thành công. Chẳng qua Lâm Phàm nội tính thì không kém chút nào, cho nên cậu tạp chủng có thể làm, Lâm Phàm tự nhiên cũng được. Đã hiểu rồi trong đó mấu chốt, Lâm Phàm đem tâm thần đầu nhập chữ viết trong, bắt đầu tìm hiểu rồi Thái Huyền Kinh. Triệu khách man tại anh, nô câu xương tuyết rõ. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. 10 bước giết một người, thiên lý bất lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Lâm Phàm đôi mắt chỗ sâu bên trong không ngừng diễn luyện nhìn Thái Huyền Kinh. Trên người thì để lộ ra tối nghĩa huyền diệu ba động. Long Mục hai người phát giác được khác thường, sau đó hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, không thể nào. Thiên Cơ công tử vừa tới thời gian một chén trà công phu, thì lĩnh ngộ bọn hắn mấy chục năm đều không thể hiểu thấu đáo vô thượng tiên kinh. Chương 413, hiệp khách đạo kết thúc chương 413, hiệp khách đạo kết thúc công tử đây là lĩnh ngộ thần công. Lúc này tam nữ thì cảm giác được Lâm Phàm không thích hợp, Hồng Tử có chút kinh ngạc hỏi. Đó là tự nhiên, thiếu gia kỳ tài ngút trời, không có chuyện gì năng lực chẳng lẽ hắn. Lục Hà kiêu ngạo ngóc đầu lên, hình như lĩnh ngộ thần công người là nàng giống nhau. Thái Huyền Kinh sắc thực thần diệu, không thể so với Long Thần Công cùng Hoàng Đế Nội Kinh tới kém. Một canh giờ sau Lâm Phàm từ từ mở mắt, cảm khái một câu: Thiên Cơ công tử, ngươi làm thật lĩnh ngộ trên vách đá võ công, có thể nhắc nhở một chút huynh đệ chúng ta hai người. Long Mục nhị vị đảo chủ đi vào Lâm Phàm bên cạnh, hy vọng có thể đạt được chỉ điểm của hắn. Trong đó quyết khiếu nói khó cũng khó, nói đơn giản thì đơn giản, cần các ngươi quên tận sở học, sau đó đem tâm thần chìm vào trên vách đá tiểu chữ bên trong, đem chữ viết xem như đồ phổ diễn luyện. Quên tận sở học, làm sao có khả năng? Chúng ta đã nghiên cứu cả đời. Dù là lúc ngủ trong đầu cũng đang không ngừng diễn luyện, việc này khó như lên trời, huống chi chúng ta nhìn xem tiểu chữ này chính là tiểu chữ, cũng nhìn không ra đến đồ phổ đến a. Lâm Phàm thành công phương pháp đối với Long Mục hai người mà nói không thể sao chép, bọn hắn hoàn toàn làm không được. Vậy ta thì không có biện pháp, mặc dù ta rất muốn chỉ điểm các ngươi một phen, nhưng Thái Huyền Kinh huyền diệu khó giải thích, căn bản không có cụ thể khẩu quyết. Đã như vậy, kia minh đệ chúng ta hai người nghĩ mở mang kiến thức một chút thiên cơ công tử lĩnh ngộ ra tới môn này Thái Huyền Kinh, cũng coi là đền bù một chút chúng ta phí thời gian nửa đời tiết mới. Long Mục hai người liếc nhau, sau đó ngượng ngùng nói với Lâm Phàm, nên mời. Lâm Phàm vừa dứt lời, Long Mục hai người liên thủ công tới, hai người này đều là lục địa thần tiên cảnh giới, qua nhiều năm như vậy lại sớm chiều ở chung, tâm ý tương thông, lại thêm chỗ tập luyện đều là Thái Huyền Kinh trên võ công, tạo thành một cộng một xa xa lớn hơn hai hiệu quả. Chẳng qua Lâm Phàm bình thản tự nhiên không sợ, thì không sử dụng cái khác võ công, chỉ dùng Thái Huyền Kinh trên võ công đương đối. Long Mục hai người chia ra sử dụng kiếm chiêu 10 bước giết một người cùng thoát kiếm đầu gối tiền hoành, Lâm Phàm thì là sử dụng ra cứu triệu vùng tiền truy ứng đối. Long đảo chủ sử dụng nhàn qua tín lăng uống một đảo chủ sử dụng ra ngũ nhạc, ngược lại là nhẹ Lâm Phàm sử dụng ra có chết hiệp cốt hương. Quyền trường giao nhau, lại thêm ba người càng đánh càng kịch liệt, cả tòa thạch thất cũng bắt đầu đung đưa. Sau đó Lâm Phàm tay phải hư chấp không kiếm, kiếm chiêu quần quận mà ra, thậm chí Thái Huyền Kinh chúng kiếm pháp, trường pháp, nội công, khinh công, tất cả đều hợp lại là một, không còn câu nệ tại chiêu thức, hạ bút thành văn, sớm đã phân không ra là trường là kiếm. Long Mục hai người bị đánh liên tục bại lui. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Tất cả thạch thất cũng chấn động, đang lĩnh hội Thái Huyền Kinh mọi người bị bừng tỉnh, nhìn thấy này đất rung núi chuyển chẳng cảnh, bọn hắn không khỏi quá sợ hãi. Thạch thất muốn sụp, cháy mau a! Không biết là ai hô một câu, tất cả mọi người vội vàng hướng mặt ngoài chạy, sợ bị sụp đổ thạch thất chôn sống rồi. Bành! Lâm Phàm một trường đem Long Mục hai người đánh ra thạch thất, đúng lúc này nắm cả tam nữ phóng lên tận trời, đem cả tòa thạch thất cũng đánh xuyên qua về sau từ trong đỉnh núi ở giữa bay ra. Hai vị đạo chủ, không có sao chứ? Mọi người đem Long Mục hai người nâng dậy, sau đó trầm ngâm nhìn chăm chú từ trên trời chậm rãi rơi xuống một nam ba nữ. Ha ha ha, mặc dù ta hai người không có cơ duyên có thể học được Thái Huyền Kinh môn này vô thượng tiên kinh, nhưng cuối cùng là thấy được tiên kinh uy năng, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc à. Long Mục hai người cười ha ha, sau đó ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Mọi người tiến lên xem xét, lúc này mới phát hiện hai vị đảo chủ đã đột ngột trầm tử. Dám hỏi vị công tử này, hai vị đảo chủ có ý tứ là ngươi đã học xong Thái Huyền Kinh, không biết có thể chỉ giáo. Sau đó mọi người đem Lâm Phàm bọn hắn vây lại, hiển nhiên là muốn hiểu rõ Lâm Phàm có phải thật vậy hay không học xong người già Thái Huyền Kinh. Ở trên đảo Hỏa Sơn sắp bộc phát, các ngươi trước sống sót còn muốn Thái Huyền Kinh đi. Lâm Phàm cười một tiếng, triệu hồi ra Tiểu Thanh, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong mang theo tam nữ phóng lên tận trời, rời đi hiệp khách đảo. Long, lại là Long. Mọi người thấy Đằng Bân Giá Vụ rời đi, Thanh Long không khỏi tự lẩm bẩm lên. Chấm đã, hắn mới vừa nói cái gì? Hỏa Sơn bộc phát, chạy mau a. Mọi người chấn kinh rồi một hồi lâu mới phát hiện đến, vội vàng hướng bên bờ chạy tới. Thiếu gia thật lợi hại, nhanh như vậy thì lĩnh ngộ một môn vô thượng tiên kinh. Đầu rồng bên trên, Lục Hà một bên cho Lâm Phàm xoa bóp một bên khen ngợi hắn, cũng coi là cơ duyên xảo hợp, có một chút may mắn thành phần. Lâm Phàm nhắm mắt lại hài lòng hưởng thụ lấy Lục Hà xoa bóp. Nói như vậy công tử đã người mang tam môn vô thượng tiên kinh. Người bình thường năng lực có một môn vô thượng tiên kinh đều là cơ duyên to lớn rồi, công tử một người thì có tam môn, thật đúng là không tầm thường. Người bình thường sao có thể cùng thiếu gia đánh đồng, huống hồ cho dù không có hôm nay Thái Huyền Kinh, thiếu gia liền đã vô địch thiên hạ rồi, môn này Thái Huyền Kinh chẳng qua là rễ hoa trên gấm thôi. Tam nữ nhiệt liệt thảo luận Lâm Phàm vô địch, về phần Lâm Phàm đã hài lòng ngủ thiếp đi. Mà Thanh Long thì là chở bọn hắn một đường hướng về Võ Đế Thành bay đi. Ừm. Không biết qua bao lâu, ngủ Lâm Phàm cảm giác được phía trước vô số đạo khí tức cường đại, hắn nhịn không được vừa mở mắt nhìn, phát hiện Võ Đế Thành đã thấy ở xa xa rồi. Thật nhiều lục địa thần tiên đều là đến xem ta ngày mai khai thiên môn sao? Lâm Phàm đứng dậy, toàn lực phóng xuất ra khí thế của mình cùng uy áp. Đến rồi, đó chính là Thiên Cơ công tử sao? Đúng là rất mạnh uy áp. Võ Đế Thành trong 48 vị cao thủ đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại uy áp, trong đó một phần nhỏ người thậm chí tại Lâm Phàm uy áp hạ cảm giác có chút ngạt thở. Tốt thú vị người trẻ tuổi. Một vị lão giả trước đây yên lặng dựa vào tường đứng, cảm giác được Lâm Phàm uy áp sau toàn thân tản ra lăng liệt kiếm khí, nhường bên cạnh hắn hai vị lục địa thần tiên không khỏi lui về phía sau ba trượng. Lâm Phàm tiểu hữu đến. Một vị tóc bạc mặt hồng hào lão đạo mở to mắt, trong đôi mắt hắc bạch phân minh thái cực đổ lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai, tiểu hữu trước đó thì đã nói với ta muốn giết tới thiên giới, chẳng qua ta không ngờ rằng ngày này tới nhanh như vậy. Nhìn tới ta bộ xương già này còn có thể phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Một vị màu trắng râu dài rủ xuống tới ngực lão giả vui mừng nở nụ cười. Cuối cùng quay về rồi, ta này Võ Đế Thành đều nhanh thành dịch trạm. Vương Tiên Chi thở dài một hơi, mặc dù này bên trong đại điện chỉ có 48 vị cao thủ, nhưng Võ Đế Thành trong người trong võ lâm đã có hơn ngàn rồi, hắn nơi này vẫn đúng là lần đầu tiên đến nhiều người như vậy. Nhưng phiền não đồng thời hắn thì hơi kinh ngạc, nếu không phải Lâm Phàm muốn khai thiên môn sự việc chuyển khắp thiên hạ, hắn thì sẽ không biết trên đời này có nhiều cao thủ như vậy, chính mình còn đã từng tự khoe là thiên hạ đệ nhị. Nhìn tới thực sự là xem thường người trong thiên hạ rồi. Ngâm. Đột nhiên một đạo tiếng long ngâm truyền đến, một đầu thanh long chở một nam ba nữ xuất hiện ở Võ Đế Thành đầu. Chương 414, về đến Võ Đế Thành chương 414, về đến Võ Đế Thành Thiên Cơ công tử đến. Hô to một tiếng hấp dẫn thành nội chú ý của mọi người, trong nháy mắt Võ Đế Thành đầu liền bị chen chúc mà tới đám người cho đứng đầy. Đến rồi lão đệ. Lâm Phàm lại nhìn thấy A Phi vị này tiểu lão đệ, thế là nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Người uy phong như vậy, truyền âm chiêu cáo thiên hạ, ta sao cũng phải tới cho ngươi cổ động một chút. Nói xong A Phi lộ ra chiêu bài thức ngại ngùng mỉm cười, Ha ha ha, cùng ta vào trong uống một chén, chư vị, đa tạ phùng chẳng, còn xin chờ lâu một ngày mai sẽ là chứng kiến lịch sử thời khắc. Lâm Phàm vung tay lên, Thanh Long bị hắn thu vào rồi tiểu thế giới, sau đó hắn cùng mọi người vây xem lên tiếng chào hỏi liền dẫn A Phi cùng Tam Nữ hướng thành chủ phủ mà đi. Người trẻ tuổi ngươi còn biết quay về, bởi vì ngươi, ta này võ đế thành thế nhưng đã kín người hết chỗ. Nhiều người mới tốt, nhiều người náo nhiệt, ta nhìn xem ngươi lớn tuổi, để ngươi cảm thụ một chút náo nhiệt không khí không tốt sao? Đối mặt Vương Tiên Tri Hưng sư vấn tội, Lâm Phàm có chút không để bụng. Muốn nói lớn tuổi, tuổi của ta mới đại, tham sống sợ chết ta đều đã sống 800 năm rồi, cũng coi là sống đủ rồi. Lúc này Trương phủ giao đứng ra đánh lên giảng hòa. Chớ nói thư sinh không dũng khí, dám gọi thiên địa chìm vào hải. Tiền bối mặc dù dừng lại nhân gian 800 năm, độc đoán nho ra 8 thành khí vận, có thể thiên hạ nho sinh lại khó thành thánh, nhưng ngươi cử động lần này lại không phải là thèm muốn trường sinh, dựa vào khí vận kéo dài tính mạng, mà là vì thiên hạ người trấn thủ nhân gian, tiền bối cao thượng, văn bối bội phục. Những người có mặt đều là lục địa thần tiên, tự nhiên hiểu rõ Trương phủ giao có đầu rút cổ nhân gian 800 năm rốt cục là vì cái gì, sôi nổi hướng hắn thi lễ một cái. Cái gì cao thượng, còn không phải thực lực chưa đủ, chỉ có thể nuốt ở nhân gian nghiêm phòng tử thủ, bất lực chủ động tiến công tiên giới, như vậy ngược lại trở ngại hậu nhân phát triển, ta hiện tại cũng hoài nghi ta quyết định ban đầu có phải hay không chính xác, có lẽ không có ta độc chiếm nho ra 8 thành khí vận 800 năm, hậu nhân năng lực ra một kinh tài tuyệt diễm, khoáng cổ thức kim đại tài thì còn chưa thể biết được. Trương phủ giao ra hiệu mọi người không cần đa lễ, hiểu rõ Lâm Phàm thực lực về sau, hắn thật cảm thấy mình là già rồi, sống vô dụng rồi 800 năm, nếu cho sớm người trẻ tuổi nhường chỗ, nói không chừng nho ra cũng có thể ra Lâm Phàm dạng này đại tài đấy. Tay cầm Nhật Nguyệt Trích Tinh Thần, thế gian không ta như vậy người, Trương lão cách làm thì không sai, ta coi như là bất ngờ, không có ta cái ngoài ý muốn này, hậu nhân muốn vượt qua ngươi vị này đời thứ nhất thánh nhân, vậy cũng đúng muôn vàn khó khăn, cho dù gặp phải ngươi, vậy cũng chẳng qua là sản sản với nhau, trông cậy vào hậu nhân đánh lên thiên linh giới, kia vẫn có chút làm khó hắn nhóm. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó khích lệ dậy rồi chính mình. Tiểu Hữu cũng không kiêm tốn, chẳng qua thực lực của ngươi đúng là vô địch thiên hạ, thật không biết ngươi tuổi còn trẻ là tu luyện thế nào đến loại cảnh giới này. Trương Tam Phong mấy người nghe vậy nhịn không được bật cười, tay cầm Nhật Nguyệt Trích Tinh Thần, thế gian không ta như vậy người, Lâm Phàm thật đúng là đủ cuồng vọng, chẳng qua hắn có cuồng vọng tư bản, có lẽ thiên giới ngày mai muốn trên tay hắn hủy diệt. Ngươi trẻ tuổi, ngày mai chúng ta những thứ này lão cốt đầu cũng nghĩ phát huy một chút nhiệt lượng thừa, cùng ngươi một đạo tiến về thiên giới đánh một trận. Một vị toàn thân tản ra kiếm ý lão giả đột nhiên hướng phía Lâm Phàm nói, vị này là Độc Cô Cầu Bại. Lâm Phàm cảm thụ một hồi trên người lão giả kiếm ý, sau đó tò mò hỏi. Không sai không sai, lại còn có người biết lão phu danh hảo, thực sự là khó được. Lão giả vui mừng cười lên ha ha. Chúng ta cũng già rồi, hiện tại là người tuổi trẻ thời đại, chúng ta có đầu rút cổ nhân gian lâu như vậy, người trẻ tuổi cũng dám đánh lên tiên giới rồi, thật đúng là sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Lúc này một vị trên người tản ra tiêu giao ý cảnh người trẻ tuổi cũng cười vỗ vỗ Lâm Phàm bả vai. Tiêu giao tử. Lâm Phàm cảm thụ lấy người trẻ tuổi trên người tiêu giao ý cảnh, cảm thấy giống như đã từng quen biết, đột nhiên một cái tên trong đầu linh quang chợt hiện, sau đó Lâm Phàm liền thốt ra. Ha ha ha, là ta, ngươi thì nhận ra ta. Người trẻ tuổi thì không ngờ rằng Lâm Phàm lại năng lực nhận biết mình, phải biết hắn đã ẩn thế rất nhiều năm. Vị này là Nam Hải Thần Y, Đấu Tử Tăng, Tào Địa Tăng, Đoàn Tư Bình, Mộ Dung Long Thành, Quý Hoa Lão Tổ, Biên Cương Lão Nhân, Cổ Mục Tiên, Cổ Kiếm Hồn, Đoan Mục Điên, Tiêu Thu Thủy, Vô Danh, Ngô Minh. Tiêu Giao Tử trước đây muốn cho Lâm Phàm giới thiệu một chút mọi người, không ngờ rằng mọi người sôi nổi tự giới thiệu mình, nghe tên của bọn họ, Lâm Phàm hơi kinh ngạc, không ngờ rằng lại có nhiều như vậy vị người đời cho rằng đã sớm chết đi cao thủ. Gặp qua chư vị, không ngờ rằng lại có nhiều như vậy vị trong truyền thuyết tiền bối tới đây xem lễ, Lâm Mộ thật đúng là hết sức vinh hạnh. Ha ha ha, Thiên Cơ công tử không cần phải để ý đến chúng ta những lao gia hỏa này, chúng ta chính là định ngày mai đi theo ngươi thiên giới đến một chút náo nhiệt thôi. Mọi người sôi nổi hướng phía Lâm Phàm chắp tay hành lễ, tất cả mọi người là lục địa thần tiên, thậm chí Lâm Phàm thực lực còn xa xa áp đảo mọi người phía trên, cho nên cũng không có cái gì tiền bối hậu bối khác biệt, bọn hắn cũng coi Lâm Phàm là làm ngang hàng ở chung. Kia chư vị tự tiện, Lâm Mộ còn có một chút việc vặt phải xử lý. Lâm Phàm cáo biệt một đám lao quái vật, mang theo A Phi cùng Tam Nữ rời đi thành chủ phủ. Lâm Phàm đi vào thành nội phát hiện Hoàng Dược Sư vợ chồng, thế là vung tay lên nhường Hoàng Dung hiện ra. Dung Nhi, cha, mẹ. Hoàng Dung vui sướng chạy hướng về phía Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành, mặc dù biết bọn hắn khẳng định sẽ đến Võ Đế thành xem lễ, nhưng mà thật nhìn thấy cha mẹ mình, Hoàng Dung hay là hoan hỉ không thôi. Lâm công tử. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị đi theo Hoàng Dược Sư phiếm vài câu lúc, một thanh âm kêu hắn lại. Doãn Thiên Tuyết, là ngươi a? Là ta, Lâm công tử, ta nói qua ta sẽ đến Võ Đế thành, ta không có nuốt lời. Doãn Thiên Tuyết chạy đến Lâm Phàm bên cạnh, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Tốt, ngươi không có nuốt lời, cha ngươi thương thế không có đáng ngại a." "Không ngại, Lâm công tử, ngươi đã cứu ta cùng cha ta tính mệnh, ân cứu mạng không thể báo đáp, Thiên Tuyết nghĩ muốn lấy thân báo đáp, mong rằng công tử không muốn từ chối." Doãn Thiên Tuyết cắn môi cho mình chống rồi hồi lâu khí, cuối cùng vẫn là nói ra: "Thanh Điểu, có một vị mỹ nhân đúng công tử đầu hỏi tống báo." Hồng Thự vẻ mặt kinh ngạc hỏi bên cạnh Thanh Điểu: "Đây không phải chuyện rất bình thường sao?" "Không cần ngạc nhiên." Thanh Điểu không để bụng, đi theo Lâm Phàm bên cạnh một quãng thời gian nàng cũng coi là hiểu sâu biết rõ rồi. Doãn Thiên Tuyết như vậy độc thân đầu hoài tống bao còn tính là thiếu thường xuyên còn có thành quần kết đội, mang nhà mang người mỹ nhân tới ôm ấp yêu thương đấy. Ngươi vui lòng lấy thân báo đáp, ta vì sao muốn từ chối? Về sau ngươi liền đi theo ta đi. Lâm Phàm nhíu mày, trước đó chính mình cứu Doãn Thiên Tuyết, trong ánh mắt của nàng liền rõ ràng lộ ra yêu thương, hiện tại tìm đến mình lấy thân báo đáp, là chuyện lại không quá bình thường. Chương 415, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 415, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tất nhiên Tiên Cơ công tử vui lòng nhận lấy nàng, kia lại thêm chúng ta mấy cái được hay không? Ngay tại Doãn Thiên Tuyết vui vẻ ra mặt chuẩn bị đầu nhập Lâm Phàm ôm ấp lúc, mấy đạo hoặc ngây thơ hoặc vũ mị hoặc thanh lành âm thanh đồng thời vang lên. Lâm Phàm cùng Doãn Thiên Tuyết đồng thời hướng phía thanh âm chủ nhân nhìn lại, chỉ thấy bốn vị giai nhân tuyệt sắc cùng nhau mà đến, sau đó bước đi nhẹ nhàng đi đến Lâm Phàm trước mặt. Mộ Dung Tích Sinh, Cảnh Nhân Mộng, Mai Ngâm Tuyết, Thu Linh Tố. Còn không đợi Lâm Phàm đặt câu hỏi, tứ nữ đã trang miệng một lời giới thiệu rồi chính mình. Các ngươi đều là thiên tư quốc sắc mỹ nhân, vì sao muốn đi theo ta? Lần này Lâm Phàm cũng hơi nghi hoặc một chút rồi, chính mình đúng Doãn Thiên Tuyết có ân cứu mạng, nàng vui lòng lấy thân báo đáp là không thể bình thường hơn được, thế nhưng Mộ Dung Tích Sinh tứ nữ chính mình chưa bao giờ thấy qua, vì sao nàng nhóm sẽ nghĩ đi theo chính mình? Thiên Cơ công tử chính là thiên hạ tất cả vừa độ tuổi nữ tử tha thiết ước mơ như ý lang quân, chẳng qua ngươi thần lòng kiến thủ bất kiến mỹ, dẫn đến vô số nữ tử vô duyên được gặp chân dung thôi. Bây giờ tất nhiên chúng ta năng lực tại võ đế thành đụng tới, tất nhiên không thể bỏ qua này cơ hội ngàn năm có một. Vị muội muội này tuy đẹp, nhưng chúng ta bốn người tự nhận thì không chút thua kém, không biết có thể hay không đạt được công tử lọt mắt xanh. Mộ Dung Tích Sinh bốn người lướt nhau, sau đó do Thu Linh Tố thay thế Dư Tam nữ giải thích. Phàm ca ca, đây là thế nào? Ta thì theo cha ta nương nói mấy câu, liền có thêm 1, 2, 3, 4, 5 vị tỷ muội. Hoàng Dung sôi nổi đi tới, kinh ngạc phát hiện chỉ là một chút thời gian Lâm Phàm bên cạnh liền có thêm 5 vị không quen biết tỷ muội. Hoàng Dung tỷ tỷ, chuyện là như thế này. Lục Hà lập tức tại Hoàng Dung bên thai xì xào bàn tán lên, sau đó Hoàng Dung thì quan sát tỉ mỉ dậy rồi ngũ nữ dáng người hình dạng. Phàm ca ca, chờ cái gì đâu, không phải ngươi nói có đẹp không thu, thiên lý nan dung sao? Sau khi xem xong Hoàng Dung gật đầu một cái, đúng là 5 vị giai nhân tuyệt sắc. Ngươi nói không sai, ta cũng không nói từ chối a, vậy liền đều đi theo ta đi. Lâm Phàm cười, hắn vừa nãy chỉ là có chút sững sờ mà thôi, những thứ này tuyệt sắc nữ tử theo nhau mà đến đối với mình đầu hoài tống bao, muốn nói không có nhật ký hệ thống dở trò, Lâm Phàm là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chẳng qua quản nó chi, chính mình là vừa được lợi ích người, có bản lĩnh chính là thiên hạ mỹ nhân đều vào chính mình trong vũ, chính mình nhất định ai đến cũng không có cự tuyệt. Mộ Dung Tích Sinh tứ nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có chút khó khăn, ở giữa vì Lâm Phàm trầm mặc còn lo lắng để phòng hội, chẳng qua cuối cùng là đã được như nguyện được hắn tiếp tụ rồi. Lâm Phàm a, thân thể ngươi chịu nổi sao? Hoàng Dược Sư có chút im lặng, cái này con rể thu nữ nhân qua loa thì cũng thôi đi, còn vừa thu lại chính là mấy cái, liền xem như làm bằng sắt cơ thể thì không chịu được nổi a. Chẳng qua hắn quá lo lắng, Lâm Phàm thần long khu so với sắt còn cứng rắn, đây thép còn mạnh hơn, ngự nữ 3000 thì không thành vấn đề. Không sao cả, càng nhiều càng tốt, ta tu luyện có hoàng đế nội kinh, cũng có thể tượng hoàng đế như thế ngự nữ 3000 mà phi thăng. Hoàng đế nội kinh. Hoàng Dược Sư hơi kinh ngạc, chẳng trách Lâm Phàm bốn phía thu đẹp, thực lực còn tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là người mang song tu vô thượng tiên kinh. Thế nào, ngươi vô cùng hâm mộ sao? Một bên Phùng Hành trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, mặc dù tính tình của nàng yếu đuối, thế nhưng trong mắt Dung không được hạ cát, Lâm Phàm chuyện nàng không xem bảo, Hoàng Dung vui lòng dung túng hắn, kia Phùng Hành thì không có cách, chẳng qua Hoàng Dược Sư là nghĩ cũng đừng nghĩ di chuyển tiểu này ý đồ xấu. Hành Nhi, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không giống như Lâm Phàm tiểu tử thối kia, hòa tâm lặng tình. Ta nếu muốn, này thời gian 16 năm ta không được thê thiếp thành đàn a, nhưng ta luôn luôn lẻ loi một mình, thậm chí còn bí mật chế tạo một chiếc dị nước tuyến hoa, chuẩn bị và Dung Nhi sau khi lớn lên liền cùng ngươi cùng nhau táng thân Đông Hải, ta đối với ngươi tâm đó là trời xanh chứng giám. Nhật Nguyệt có thể chiêu à? Nhìn thấy Phùng Hành tức giận, Hoàng Dược Sư lập tức thể với trời lên. Nhạc phụ, đến lúc nào rồi rồi, còn chơi tuấn tỉnh kia một bộ, thật sự là quá là hầu. Lâm Phàm ở một bên lắc đầu, cái này Hoàng Lao tà biểu trung tâm thì biểu trung tâm, làm gì còn muốn giẫm chính mình một cước, thực sự là quá phận quá đáng. Dung Nhi, ta hoa tâm lạm tình sao? Sau đó Lâm Phàm quay đầu đối Hoàng Dung hỏi. Kì hì, Phàm ca ca hoa tâm đa tình, nhưng không lạm tình, mặc dù nữ nhân nhiều chút ít, nhưng đối với chúng ta từ trước đến giờ đều là đối xử như nhau, mà bọn tỷ muội cũng đều thân như người một nhà. Như vậy vui vẻ hòa thuận sống qua ngày, cũng chưa chắc thì đây thần tiên quyến lữ tới kém. Hoàng Dung gật đầu, sau đó lại lắc đầu, yêu cầu của nàng rất đơn giản, chỉ cần Lâm Phàm luôn luôn đối với mình tốt là được, về phần Lâm Phàm có mấy người phụ nhân cũng không trọng yếu. Sát trời không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có chút tự rước lấy đủ, rốt cuộc hắn đa tình hoa tâm sự việc người trong thiên hạ đều biết, còn chạy tới hỏi Hoàng Dung, này chẳng phải là bị thai mà đi trộm chung sao? Chẳng qua chỉ cần nữ nhân của mình không thèm để ý, vậy liền đủ rồi, hoa tâm thì hoa tâm đi. Sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ cùng nhạc phụ nhạc mẫu tìm chỗ khách điếm chuẩn bị ăn cơm, đáng tiếc võ đế thành đã kín người hết chỗ, cái nào còn có chỗ chống đưa cho bọn hắn giữ lại. Chẳng qua những thứ này võ lâm nhân sĩ nhận ra Lâm Phàm, cho nên sôi nổi cho Lâm Phàm những chỗ, nguyên bản tràn đầy khách điếm đông chốc thì chống ra 3 bàn lớn. Đa tạ chư vị. Lâm Phàm chắp tay đúng thoái vị võ lâm nhân sĩ ngỏ ý cảm ơn, sau đó phân phó tiểu nhị đưa rượu và đồ ăn lên. A Phi, chúng ta thế nhưng rất lâu không gặp, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào du lịch à? Đồ nhắm rượu lần lượt đưa lên, Lâm Phàm cũng cười cùng A Phi nói chuyện với nhau. Ta Lưu Lạc Thiên Ngai, bốn biển là nhà, đi đến nào tính na. Bất quá ta nhưng không có ngươi như vậy tiêu sái, không phải cưỡi rồng chính là thừa hạng, ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình này 2 cái đùi, hay là 4 cái đùi ngựa. A Phi cho Lâm Phàm rót một chén rượu, sau đó trêu chọc dậy rồi hắn. Khó được à, Phi kiếm khách còn học biết nói đùa, không sai, với lại cảnh giới cũng đạt tới đại tông sư đỉnh phong, nhìn lên tới khoảng cách đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng không xa. Lâm Phàm có chút kinh ngạc liếc nhìn A Phi một cái, nhìn tới trong khoảng thời gian này A Phi cũng không phải bổ phí. Người luôn luôn muốn trưởng thành ta cũng giống vậy, chỉ là có chút đáng tiếc Lý Tầm Hoan không tại, bằng không ba người chúng ta người lần nữa rượu vào lời ra, cũng là một kiện chuyện tốt. A Phi híp mắt nở nụ cười. Lý Tầm Hoan a, hắn phải cùng Lâm Thi Âm tại tái ngoại nhặt phân ngựa a. Nhắc tới Lý Tầm Hoan, Lâm Phàm cũng nhịn không được hơi xúc động. A dừng a. Lúc này tái ngoại, chính dựa vào trên sườn núi uống rượu Lý Tầm Hoan không có dấu hiệu nào hắt hơi một cái, đưa tới Lâm Thi Âm ánh mắt quan tâm. Làm sao vậy biểu ca, người chịu phong hàn sao? Lâm Thi Âm lại gần Lý Tầm Hoan ôn nhu hỏi. Không hề có, xem ra là có người tại nhắc tới ta, chẳng qua không biết là A Phi hay là Lâm Phàm, hẳn là A Phi a. Lâm Phàm thế nhưng cái phong lưu công tử, trong lòng của hắn đoán chừng chỉ chứa được hạ mỹ nhân, chỉ có A Phi mới ra đời, tính tình đơn thuần lại trọng cảm tình, mới có thể nghĩ đến ta. Nói xong Lý Tầm Hoan ánh mắt hướng phía Trung Nguyên phương hướng nhìn lại.